Chương 72, lễ vật chương 72, lễ vật đêm kia. Tiểu Mã trằn trọc. Thủy Trung bị gian lận sự tình làm phức tạp. Tiểu Mã rời giường đến trong viện, cái trán trải rộng mồ hôi, không phải nóng, là mồ hôi lạnh, mỗi lần nghĩ đến mình phạm sai, đều cảm thấy không có tương lai. Một trận gió đêm thổi vào trong viện. Tiểu Mã thanh tỉnh rất nhiều, tâm tình phiền não đi theo bình tĩnh, hắn ngửi được mùi mực. Một trang giấy rơi vào Tiểu Mã trước mặt, hắn ngồi xổm người xuống nhặt lên đến, nhìn xem phía trên phiêu giật văn tự, nhẹ giọng thì thầm, nội trước đây chi không dán, biết người đến chi có thể truy. Thực lạc đường hắn chưa xa, cảm giác nay là mà hôm qua không phải. Tiểu Mã rộng mở trong sáng, ngẩng đầu nhìn về phía Linh Tú núi, trong mắt mang theo cảm kích, đa tạ Ngụy Sơn quân đề điểm. Ngụy Vô Ưu tại đỉnh núi nhìn chăm chú lên Tiểu Mã, hy vọng hắn có thể tỉnh lại bắt đầu. Hôm sau, sáng sớm, Tiểu Hồ Yêu sớm địa đi vào đậu đậu nhà, dẫn theo chứa đầy nước quả giỏ trúc. Đậu đậu vừa cắt xong cho gà ăn rau dại, rau rau tỉ, người tới thật sớm. Tiểu Hồ Yêu khiêu mi, kiếm tiền khẳng định phải sớm một chút, ta hôm qua hỗ trợ chân chạy kiếm lời rất nhiều tiền, đợi lát nữa đến trên trấn, ta mời ngươi uống canh thịt dê. Vậy ta mời ngươi ăn mức quả. Tốt. Hoàng Nghê trấn, đi chợ ngày. Tiểu trấn so bình thường náo nhiệt. Cho dù đậu đậu cùng Tiểu Hồ Yêu thức dậy rất sớm, nửa đường không có nghỉ ngơi, bọn hắn đến Hoàng Nghê trấn thời điểm, vẫn là có rất nhiều bán món ăn so với bọn hắn sớm hơn. Chúng ta vẫn là đi trước uống canh thịt dê. Giao giao tỷ, ta nghe ngươi. Tiểu Hồ Yêu mang theo đậu đậu đi vào bán canh thịt dê trước gian hàng, tìm tới chỗ trống ngồi xuống, la lớn, la bản, đến hai bát canh thịt dê. Bán canh thịt dê trung niên chủ quán dò hỏi, rau thơm, hành thái đều muốn a? Đậu đậu nói khẽ, ta đều muốn. Tiểu Hồ Yêu khiêu mi, thanh thúy nói, lão bản, không cần tiền đều nhiều thả điểm. Đúng vậy. Các ngươi canh thịt dê đến ngoài. Trung niên chủ quán cho bọn hắn bưng tới phủ kín rau thơm cùng hành thái canh thịt dê, mùi thơm nước mũi. Thơm quá a. Đậu đậu không khỏi nuốt nước miếng. Tiểu Hồ Yêu bưng lên bát sứ, uống từng ngụm lớn lấy canh thịt dê. Thiếu Dung Sán lại nói, sáng sớm uống canh thịt dê, phần lớn là một kiện chuyện tốt. Thật nóng. Đậu đậu muốn học Tiểu Hồ Yêu ăn canh. Tiểu Hồ Yêu nhắc nhở, đậu đậu, ngươi uống canh thời điểm thổi, chậm một chút uống. Ừ. Đậu đậu uống một hớp nhỏ canh thịt dê, cảm khái nói, khó trách nơi này sinh ý tốt như vậy. Uống xong canh thịt dê, Tiểu Hồ Yêu đem tiền đặt lên bàn, nàng mang theo đậu đậu đến vắng vẻ vị trí bảy quầy bán hàng. Vị trí của bọn hắn không tốt, nhưng Tiểu Hồ Yêu giọng lớn, một phen gào to, hấp dẫn đến đại lượng khách hàng. Đậu đậu hiện tại không ngừng bán giày cỏ, còn tại bán đũa trúc, trúc bàn trải, giỏ trúc, nàng làm trúc chế phẩm khối lượng rất tốt, còn có khách hàng quen tới chiếu cố sinh ý Tiểu Hồ Yêu bán hoa quả, mỗi lần tới Hoàng Nê trấn, rất nhanh bị cướp mua không còn, lần này nàng lưu lại một chút hoàng đào không có bán, tối hôm qua nói xong cho Tuế Tuế, Tuế Tuế rời đi thời điểm không có mang đi hoàng đào. Mặt trời cao cao dâng lên. Đậu đậu còn có hai cặp giày cỏ không có bán đi, nàng sớm thu quán. Tiểu Hồ Yêu khiêu mi, vừa cười vừa nói, đậu đậu, thời gian còn sớm, ta cùng ngươi chờ lâu một lát, nhất định có thể đem giày cỏ đều bán đi. Đậu đậu lắc đầu, nói khẽ, giao giao tỷ, cái này hai cặp giày cỏ ta còn hữu dụng. Tốt a. Tiểu Hồ Yêu không có hỏi nhiều. Phu cận bày quầy bán hàng bán món ăn đều đi, đậu đậu đem bọn hắn không cần rau quả nhặt tiến giỏ trúc, dự định cong trở về cho gà ăn. Thu thập xong bày quầy bán hàng địa phương, đậu đậu cong lên giỏ trúc, Tiểu Hồ Yêu nhấc lên giỏ trúc. Đậu đậu trên đường mua hai chuỗi mức quả, sau đó trở về hương hòa trại, mua sắm tốt nhất hương nến, ba phần hương nến, tốn hao 30 văn tiền. Tiểu Hồ Yêu nghi ngờ nói, đậu đậu, ngươi mua nhiều như vậy hương nến là làm cái gì? Đậu đậu trong mắt có ánh sáng, cười hồi đáp, một phần cho Hồ Tiên Nương Nương, một phần cho Ngụy Sơn Quân, còn có một phần cho thổ địa công công. Kỳ thật đậu đậu còn muốn cho Gia Gia mua một phần, nhưng là không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể về sau lại mua, nàng không có nói ra, không muốn để cho Tiểu Hồ Yêu dùng tiền. Bọn hắn đi vào thổ địa miếu. Thổ địa miếu bên trong có miễn phí hương, là thôn đại thạch chế tác thổ hương, có chút bách tính vi biểu thành ý, sẽ mua quý một điểm hương, có cao hương, có giá trị không nhỏ, người bình thường cũng mua không nổi. Đậu đậu thắp hương vì lạy. Tiểu Hồ Yêu thấp giọng nói, lão hoàng, ngươi nếu là không phù hộ đậu đậu, ta phá hủy ngươi miếu. Cô nãi nãi yên tâm, tại Hoàng Nghê trấn, ta khẳng định phù hộ nàng. Hoàng Nghê trấn thổ địa công thần niệm truyền âm nói. Tiểu Hồ Yêu bọn hắn rời đi thổ địa miếu thời điểm, đậu đậu nhìn thấy ven đường lao hạt tử, bày biện bát ăn xin, nàng có chút xúc động, móc ra hai văn tiền, khinh khinh bỏ vào hắn trong chén. Có thể là cảm giác có chút ít, lấy ra trên thân cuối cùng ba văn tiền. Tiểu Hồ Yêu đưa tay đưa nàng ngăn cản. Lão hạt tử cảm kích nói, tiểu cô nương, ngươi thật tốt, chúc ngươi sống lâu trăm tuổi. Tiểu Hồ Yêu một mặt hồ nghi, đầu đầu mặt mỉm cười, lão gia gia, ta trước kia giống như ngươi nhìn không thấy, ta tại Sơn Quân miếu cầu nguyện về sau, Ngụy Sơn Quân để cho ta khôi phục qua mình. Lão hạt tử gật đầu, ta về sau liền đi Sơn Quân miếu hướng Ngụy Sơn Quân cầu nguyện. Đầu đầu thần sắc chân thành nói, lão gia gia, ngươi nếu là tin được ta có thể dẫn ngươi đi Sơn Quân miếu, sau đó đưa ngươi trở về. Lão hạt tử liên tục quát tay, không cần, ta gần nhất cho mình tính một quẻ, không nên xuất hành. Lão gia gia, ngươi còn biết đoán mệnh. Tiểu cô nương, ngươi có muốn hay không đoán mệnh? Đòi tiền sao? 10 văn tiền một lần. Vậy ta vẫn không tính là. Ta có thể cho ngươi đánh gãy. Cẩn thận ta đem ngươi đánh gãy xương. Tiểu Hồ Yêu âm thanh lạnh lùng nói. Nàng lôi kéo đầu đầu rời đi. Đầu đầu hơi nghi hoặc một chút, giao giao tỷ, ngươi vừa mới vì cái gì như vậy hung? Tiểu Hồ Yêu thần sắc chân thành nói, đầu đầu, không phải ai đều sẽ cảm ơn, ngươi cho hắn tiền, muốn giúp hắn, hắn coi ngươi người ngốc nhiều tiền, còn muốn lừa ngươi. Giao giao tỷ, ngươi nói đúng. Đậu đậu kịp phản ứng. Buổi trưa, Sơn Quân miếu. Lai Phúc nhìn thấy đậu đậu đi vào trong sân, lộ ra nụ cười thật thà. Đậu đậu. Đậu Đậu không người nói, lại ca ca, nàng là Giao Giao tỷ, chúng ta là đến cho Ngụy Sơn quân dân hương. Giao Giao tỷ. Lai Phúc đi theo hô. Tiểu Hồ yêu gật đầu, ngươi so Tuế Tuế thông minh. Lai Phúc lắc đầu, Tuế Tuế thông minh. Giao Giao tỷ, Tuế Tuế là ai? Trong thôn tiểu quýt mèo. Đậu Đậu lấy ra hai cặp giày cỏ, đại ca ca, đây là đưa cho ngươi. Lai Phúc lắc đầu. Đậu Đậu đem giày cỏ nhét vào Lai Phúc trong tay, đại ca ca, giày cỏ không đáng tiền. Tạ ơn. Lai Phúc nhận lấy hai cặp giày cỏ. Tiểu Hồ yêu chợt nhớ tới một sự kiện, Đậu Đậu, ngươi lên trước hương, ta muốn đi trong thôn một chuyến. Giao Giao tỷ, ta tại trong miếu chờ ngươi. Tốt. Tiểu Hồ yêu chạy ra sơn quân miếu. Đậu Đậu đi vào chính điện, lấy ra hương đến nhóm lửa, quỳ gối tượng đất trước, cung kính hành lễ, Ngụy Sơn quân, tạ ơn ngài phù hộ, để cho ta nhìn thấy rất nhiều điều tốt đẹp sự vật, cuộc sống của ta trôi qua càng ngày càng tốt, ta sẽ cố gắng kiếm tiền, cho ngài càng nhiều hương hỏa. Bên trên song hương, Đậu Đậu đi vào trong sân, Lai Phúc cho nàng bưng tới một bát nước giếng. Đậu Đậu đi rất xa đường núi, vừa vặn có chút khác, cảm ơn ngươi, đại ca ca. Lai Phúc khoát tay áo. Tiểu Hồ yêu đi vào thôn Đại Thạch. Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi chạy tới, chủ yếu là nhìn thấy trong giỏ trúc có ăn. Tiểu Hồ yêu nhìn thấy bọn hắn vây đuôi khất thực, chó ngoan, có các ngươi tốt trái cây ăn. Tiểu Hồ yêu ném ra hai cái hoàng đảo, Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng tiếp được hoàng đảo, ngoắc ngoắc cái đuôi rời đi. Lý Lao Tam bọn hắn trong sân ăn cơm trưa. Một cái đầu nhỏ đột nhiên chui vào. Mèo. Tuế Tuế nghiêng đầu. Lý Lao Tam nhìn thấy thò đầu ra Tiểu Hồ yêu, cười nói, tiểu cô nương, ngươi tìm ai? Tiểu Hồ yêu đứng tại ngoài cửa viện, nàng hướng phía Tuế Tuế nháy mắt, ta là tới cảm tạ Miêu Miêu tiên tử, đây là nhà ta hoàng đảo, còn xin các ngươi nhận lấy. Lý Lao Tam bọn hắn đứng dậy. Đại Tráng nhiệt tình nói, tiểu cô nương, mau vào ngồi, ta đi cấp ngươi ngược lại bắt trà. Tiểu Hồ yêu lắc đầu, bằng hữu của ta còn tại Sơn Quân miếu chờ ta, các ngươi đem hoàng đảo cầm đi vào đi. Lý Lao Tam dùng quần áo giả thành hoàng đảo, nói cảm tạ, cảm ơn ngươi, tiểu cô nương. Tiểu Hồ yêu cùng Tuế Tuế cùng Hồ Lưu phất phất tay, sau đó quay người chạy xa. Mèo. Tuế Tuế nói cảm tạ. Lý Lao Tam nhìn xem Tiểu Hồ yêu chạy xa, cũng còn không biết nàng kêu cái gì, đoán chừng là Phạm Tam Lang thân thích. Đại Tráng suy đoán nói. Hồ Lữ nhìn xem Lý Lao Tam trong ngực hoàng đảo, ra ra, cái này hoàng đảo nhìn xem liền tốt ăn. Ta cũng cảm thấy. Lý Lao Tam cười gật đầu. Đại Tráng cười trêu ghẹo nói, Hồ Lữ, đây là người khác đưa cho Tuế Tuế. Hồ Lữ ngồi xổm người xuống, hai tay dâng khuôn mặt nhỏ, Tuế Tuế, Hồ Lữ có thể ăn được hay không? Mèo. Tuế Tuế gật đầu. Hồ Lữ cao hứng nhảy bắt đầu, cha, ra ra, các ngươi thấy không, Tuế Tuế gật đầu. Ha ha ha. Lý Lao Tam cùng Đại Tráng cười ra tiếng. Tiểu Hồ yêu chạy đến sơn quân ngoài miếu, ngoắc nói, Đậu Đậu, chúng ta đi. Đậu Đậu cùng Lai Phúc ngồi tại trước điện trên bậc thang nói chuyện phiếm, nhìn thấy Tiểu Hồ yêu trở về, nàng đứng dậy, thua tay nói, đại ca ca, chúng ta đi trước. Lai Phúc đi vào ngoài miếu, nhìn xem bọn hắn đi xa, cuối cùng trở lại trong miếu đem giày cỏ cất kỹ. Đậu Đậu đi vào hồ tiên nương nương trước tượng thần, nơi này so sánh trước kia muốn tốt rất nhiều, trung quanh tu có thể che gió che mưa đơn sơ tường đất. Phu cận bách tính gần nhất thường xuyên ở phụ cận đây nhặt được tiền, đến cho Tiểu Hồ yêu dâng hương cầu phúc bách tính so trước đó nhiều rất nhiều. Đậu Đậu quỳ trên mặt đất, Hồ Tiên Nương Nương, hy vọng ngài có thể phù hộ Giao Giao tỷ, phù hộ Ngụy Sơn Quân, phù hộ Đại Ca Ca, phù hộ Sắt Bách Trương bà bà. Tiểu Hồ yêu có thể nghe được Đậu Đậu nói lời, trong lòng không hiểu cảm động, cái chán có kim sắc ấn ký hiện hiện, cái kia ấn ký rất nhạt, mắt thường khó mà phát giác. Làm xong về sau, Đậu Đậu nhiệt tình nói, Giao Giao tỷ, ta sớm một chút nấu cơm, ngươi tới nhà của ta ăn cơm đi. Tiểu Hồ yêu nói khéo từ chối, trong nhà của ta còn có việc, về sau ta sẽ đến nhà ngươi ăn trực. Giao Giao tỷ, trên đường chú ý an toàn. Yên tâm đi. Tiểu Hồ yêu ngâm nga bài hát đi xa. Chương 73, đường nhỏ chương 73, đường nhỏ thành Thanh Dương tại Huyền Nguyệt dãy núi đông nam phương hướng, cho dù đi con đạo cũng muốn vài ngày, đi qua núi non trùng điệp, thường xuyên có thể đụng tới dã thú ghé qua ở giữa. Hải Đông Thanh ở trên trời xoay quanh, phát ra bén nhọn địa tiếng kêu. Lôi Chấn Nhạc giơ tay lên, ra hiệu tiêu cục cỗ xe đều dừng lại, hôi ảnh nhắc nhở chúng ta phía trước có tình huống, lão Vương, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy, ta đi phía trước nhìn xem là tình huống như thế nào. Tóc thưa thớt lão Vương gật đầu, minh bạch. Lôi Chấn Nhạc cưỡi ngựa rời đi. Triệu Thụ Thượng cưỡi ngựa đuổi theo, sư phụ, ta cùng ngài cùng đi. Lôi Chấn Nhạc cau mày, thần tình nghiêm túc nói, ưa thích tham gia náo nhiệt không phải thói quen tốt, nếu là có nguy hiểm, vi sư cũng sẽ không cứu ngươi. Sư phụ, nếu là có nguy hiểm, ta cho ngài lót đằng sau. Triệu Thụ Thượng ánh mắt chân thành nói. Lôi Chấn Nhạc trong mắt mang theo ý cười, nói khẽ, hôi ảnh tiếng kêu cũng không đội gấp rút, chứng minh phụ cận cũng không có nguy hiểm, nhưng cũng không thể chủ quan. Ân. Triệu Thụ Thượng nặng nề mà gật đầu, hắn biết đi theo sư phụ bên cạnh có thể học được rất nhiều vật hữu dụng. Một lát sau, Lôi Chấn Nhạc cùng Triệu Thụ Thượng bị đá rơi ngăn trở đường đi, trước mắt quan đạo bị núi đá che đậy dầu diếm, căn bản không nhìn thấy con đường cái bóng. Triệu Thụ Thượng nghi ngờ nói, ngọn núi đất lở sao? Thế nhưng là gần nhất đều không có nước mưa, cũng không có địa chấn. Lôi Chấn Nhạc nhìn cách đó không xa tòa kia thiết diện bóng loáng đại sơn, thần sắc ngưng trọng nói, hẳn là tu tiên giả làm, vẫn là rất lợi hại kiếm tu. Triệu Thụ Thượng trừng to mắt, một mặt chấn kinh, nghi ngờ nói, sư phụ, tu tiên giả vì sao muốn chặt đứt ngọn núi lớn này, chẳng lẽ trên núi có yêu quái? Lôi Chấn Nhạc lắc đầu, không biết. Triệu Thụ Thượng trong mắt mang theo kính sợ, sư phụ, luyện võ có thể có uy lực như vậy sao? Lôi Chấn Nhạc gật đầu, khẽ cười nói, một quyền nát núi võ đạo cường giả cũng không ít, truyền thuyết võ đạo đỉnh phong cường giả, phá toái hư không, vạn pháp bất xâm. Triệu Thụ Thượng trong mắt mang theo hướng tới. Lôi Chấn Nhạc cùng Triệu Thụ Thượng trở về đội ngũ. Tóc thưa thớt Tiêu sư lão Vương hỏi, "Tiêu đầu, phía trước là tình huống như thế nào?" Lôi Chấn Nhạc trầm giọng nói, "Ngọn núi đất lở, con đường bị vùi lấp, xe ngựa không cách nào thông hành, chúng ta muốn thanh lý xuất đạo đường, khả năng cần nửa tháng." Đường Tuyết Nhu nhăn lại liễu mi, "Sư phụ, chúng ta không thể chậm trễ lâu như vậy." Dáng người cao gầy trung niên Tiêu sư đứng ra, "Tiêu đầu, phụ cận có một cái lối nhỏ, đi đường nhỏ nhiều nhất chậm trễ nửa ngày, nhóm này hàng hóa có thể đúng hạn đưa đạt." Đường Tuyết Nhu vui vẻ nói, "Chu thúc, vậy ngươi mang bọn ta đi đường nhỏ a?" Lôi Chấn Nhạc thần tình nghiêm túc nói, "Đường nhỏ tình huống phức tạp, so quan đạo nguy hiểm nhiều." Đường Tuyết Nhu nhíu mày, "Sư phụ, lần này hàng rất trọng yếu, nếu là trì hoãn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tiêu cục danh dự, chúng ta còn muốn kết sổ bồi thường." Lôi Chấn Nhạc nhìn về phía những tiêu sư khác cùng tập dịch, "Ta phải nhắc nhở các ngươi, đi đường nhỏ có rất nhiều không xác định nguy hiểm, các ngươi nguyện ý theo ta đi liền đi, không nguyện ý liền đường cũ trở về, trên đường có dịch trạm." Đường Tuyết Nhu gương mặt xinh đẹp chân thành nói, "Ta sau khi trở về sẽ để cho cha ta cho các ngươi thêm tiền, ta cùng Tiêu đầu đi, ta cũng cùng Tiêu đầu đi." Có thể nhiều kiếm tiền mọi người tự nhiên nguyện ý mạo hiểm, càng nhiều hơn chính là tin tưởng Lôi Chấn Nhạc, hắn dẫn đầu áp tiêu nhiệm vụ, còn chưa có xuất hiện qua ngoài ý muốn. Lôi Chấn Nhạc thổi lên tay chạm cánh gác, hắn dục ngựa hướng phía đường nhỏ tiến đến, lớn tiếng nói, "Ta đi trước đường nhỏ xem xét tình huống, các ngươi ở phía sau từ từ sẽ đến." Trên trời Hải Đông Thanh đi theo Lôi Chấn Nhạc tiến về đường nhỏ, Triệu Tụ Thượng cưỡi ngựa theo ở phía sau. Tiêu cục đội xe quay đầu xe, hướng phía đường nhỏ phương hướng chạy tới, tuy nói là đường nhỏ, không có quan đạo rộng lớn, nhưng trên đường nhỏ có xe vào lớn, chứng minh con đường này cũng là có thể thông hành. Trạm vào tối, Lôi Chấn Nhạc gọi về Hôi Ảnh. Ven đường có một tòa cao lớn miếu hoang, chung quanh tràn đầy hoang vu, tường viện đều sụp đổ, trong miếu đổ nát thờ phụng chặt đầu, tay gãy tượng thần. Triệu Thụ Thượng đi theo Lôi Chấn Nhạc bên cạnh, "Sư phụ, đây là cái gì miếu, thật lớn a?" Lôi Chấn Nhạc thần tình nghiêm túc, "Nơi này là Lao Thành Hoàng miếu, mới miếu thành hoàng rời đến thành Thanh Dương, nơi này cũng liền bỏ phế." Triệu Thụ Thượng nhìn xem rách nát tượng thần, hơi nghi hoặc một chút, "Đã miếu thành hoàng rời đến thành Thanh Dương, tượng thần vì sao không có rời đi?" Một bên cao gầy Tiêu sư nhỏ giọng nói, "Nghe nói thành hoàng gia thay người, triều đình không thừa nhận Lao Thành Hoàng." "Thì ra là thế." Triệu Thụ Thượng bừng tỉnh đại ngộ. "Lao Thành Hoàng, chúng ta đi ngang qua nơi đây, có nhiều cái rầy, còn xin lão nhân gia ngài bỏ qua cho." Lôi Chấn Nhạc nhóm lửa ba nén hương, đặt ở đổ đầy bùn đất trong chén bể, sau đó không người thở dài, sau lưng bốn vị tiêu sư đều đi theo không người thở dài. Triệu Thụ Thượng đi theo không người thở dài. Lưu Thập Tam ở bên ngoài đi săn, Đường Tuyết Nhu đang chỉ huy tạp dịch đem hàng hóa tháo xuống chuyển vào trong điện. Lôi Chấn Nhạc nhìn chằm chằm ba nén hương, nhìn thấy ba nén hương không có dập tắt, hắn thở dài một hơi. "Các ngươi phải nhớ kỹ, tại trong miếu qua đêm, hương nến nhất định không thể diệt." Lôi Chấn Nhạc nhắc nhở. Triệu Thụ Thượng gật đầu, "Sư phụ, có cái gì thuyết pháp sao? Có thể nói cho ta một chút sao?" Lôi Chấn Nhạc nói khẽ, "Hương nến có thể đốt lên, chứng minh nơi này quỷ thần đồng ý ngươi ở chỗ này qua đêm, nếu như nhóm không cháy, chứng minh quỷ thần không chào đón ngươi, đây là lao đối truyền thừa kinh nghiệm, không nhất định là thật." "Ta hiểu được." Triệu Thụ Thượng nhớ kỹ trong lòng. Trước khi trời tối, hàng hóa đều chuyển vào miếu thành hoàng, Lôi Chấn Nhạc trầm giọng nói, "Nhớ kỹ đem ngựa đều dắt tiến đến." Đường Tuyết Nhu thần sắc cung kính nói, "Sư phụ, dạng này có thể hay không quá chật, không bằng đem ngựa bọc tại miếu thành hoàng phía sau trong sân, ta nhìn hậu viện rất rộng rãi." Lôi Chấn Nhạc một mặt nghiêm túc nói, "Sinh khí nhiều, yêu tả không dễ dàng tới gần." Đường Tuyết Nhu gật đầu nói, "Lão cao, các ngươi đem ngựa cho ăn no về sau, dắt đến trong miếu bờ UFF xong." "Tốt, đại tiểu thư." Mặc rách dưới y phục lão cao gật đầu. Màn đêm buông xuống, mọi người đều ngồi tại trong miếu đổ nát. Miếu thành hoàng bên trong giấy lên ba đám đống lửa. Các vây tại một chỗ, bọn tạp dịch vây tại một chỗ, Lôi Chấn Nhạc cùng ba cái đồ đệ vây tại một chỗ. Hải Đông Thanh đứng tại tượng thần chặt đầu bên trên. Lưu Thập Tam đem đi săn tới thỏ rừng đặt ở đống lửa bên trên nướng, rất nhanh liền có mùi thơm bay ra. Triệu Thụ Thượng lấy ra hun khói đậu rang, "Sư phụ, đây là mẹ ta làm đậu rang, ngài nếm thử." Lôi Chấn Nhạc không có khách khí, cầm lấy hun khói đậu rang ngụm lớn địa ăn, "Không sai, cái này đậu rang ăn ngon." "Sư tỷ, người cũng nếm thử." "Tạ ơn tiểu sư đệ." Đường Tuyết Nhu cầm lấy đậu rang, ngụm lớn nhấm ướt, gật đầu nói, "Đây là ta nếm qua món ngon nhất đậu rang." Triệu Thụ Thượng vừa cười vừa nói, "Sư tỷ, mẹ ta chủ nghệ rất tốt, có rảnh đi nhà ta ăn cơm." Đường Tuyết Nhu trêu ghẹo nói, "Ngươi không hô sư phụ?" Triệu Thụ Thượng nhìn về phía Lôi Chấn Nhạc, "Sư phụ, hoan nên ngươi cùng sư tỷ tới nhà của ta làm khách." Đang tại nướng thỏ rừng Lưu Thập Tam ngẩng đầu, "Vậy ta đâu?" "Nhị sư minh, đương nhiên cũng hoan nên ngươi, ngươi nếm thử nhà ta hun khói đậu rang." "Cái này còn tạm được." Lưu Thập Tam nhận lấy điếu thuốc hun đậu rang, hắn đem nướng xong thỏ rừng đưa cho Lôi Chấn Nhạc. "Sư phụ, ngài ăn trước." Lôi Chấn Nhạc giật xuống một đầu đùi thỏ, đem còn lại đưa cho Lưu Thập Tam, Lưu Thập Tam phân cho Đường Tuyết Nhu cùng Triệu Thụ Thượng, sư đồ bốn người rất mau ăn rơi một con thỏ hoang. "Hâm mộ a, còn có thịt ăn." Tóc thưa thất tiêu sư lão Vương uống rượu, cái khác tạp dịch cùng tiêu sư đang ăn mang theo người lớn khô. Một cái tuổi trẻ tạp dịch ăn trên núi hái quả dại, không bao lâu, tuổi trẻ tạp dịch ôm bụng rời đi miếu thành hoàng, nghĩ đến bên ngoài đi tiểu tiện. Sau một hồi cũng không thấy tuổi trẻ tạp dịch trở về, tóc trắng phơ lão cao đứng tại cửa miếu chô la lớn, "Sáu em bé, sáu em bé." Ngoài miếu ánh trăng trong sáng biến mất không thấy gì nữa, miếu hoang bị sương mù dày đặc bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón, ngoài miếu âm phong gào thét, cửa sổ trong gió lung lay sắp đổ, trong miếu đám người không khỏi khẩn trương lên đến. "Sáu em bé." Lão cao lo lắng hô hào, ngoài miếu không có trả lời, trung quanh tạp dịch đều đi vào cửa miếu chỗ, đi theo lão cao la lớn, "Sáu em bé, sáu em bé." Chương 74, sương mù quỷ, chương 74, sương mù quỷ miếu hoang. Ngoài miếu âm phong tàn phá bừa bãi, âm trầm sương mù dày đặc bao phủ miếu hoang. Lão Cao muốn đến ngoài miếu tìm kiếm 6 em bé, chung quanh tạp dịch kéo hắn lại, lớn tuổi tạp dịch khuyên, "Lão Cao, bình tĩnh một chút, bên ngoài nguy hiểm." Dáng người cao gầy tiêu sư lão Chu quá lớn, "Ta cùng các ngươi dặn dò qua, trời tối sau không thể ra cửa." Lão Cao quạt mình hai bàn tay, đỏ lên viền mắt tự trách nói, "Đều là lỗi của ta, 6 em bé là lần đầu tiên chạy tiêu, là ta không có nhắc nhở hắn." Tiêu sư lão Chu nhìn về phía Lôi Chấn Nhạc, "Tiêu đầu, hiện tại làm sao?" Lôi Chấn Nhạc duy trì trấn định, hắn nhìn về phía Triệu Thụ Thượng bọn hắn, "Các ngươi ai nguyện ý ra ngoài tìm 6 em bé?" Đường Tuyết Nhu cùng Lưu Thập Tam không dám nhìn Lôi Chấn Nhạc con mắt, Triệu Thụ Thượng nhìn xem Lôi Chấn Nhạc, đột nhiên đứng dậy, "Sư phụ, ta đi tìm 6 em bé." Lôi Chấn Nhạc khẽ cười nói, "Ngươi hai chân run lên, đứng cũng không vững, còn ra đi tìm người." Trung quanh tiêu sư cười ha ha. Triệu Thụ Thượng như nói thật nói, "Sư phụ, ta là có một chút sợ, nhưng là ta là gan rất lớn, ta rời nhà ra đi thời điểm, còn ngủ qua nghĩa địa." Lôi Chấn Nhạc đứng dậy, hắn vô Triệu Thụ Thượng bà bay, "Ngươi tại trong miếu hảo hảo đợi, ta ra ngoài tìm 6 em bé." Tóc thưa thất tiêu sư lão Vương cau mày, "Tiêu đầu, chúng ta vẫn là chờ Hừng Đông lại đi ra tìm 6 em bé đi, bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm." Đường Tuyết Nhu ngẩng đầu, "Đúng vậy a, sư phụ, ngài vẫn là không nên mạo hiểm." Lôi Chấn Nhạc giữa lông mày lộ ra kiên nghị, thanh âm trầm giọng nói, "Ta là Tiêu đầu, ta phải đối bọn hắn phụ trách. Nâng cốc cho ta." Lôi Chấn Nhạc vươn tay. Lão Vương nâng cốc túi ném cho Lôi Chấn Nhạc. Lưu Thập Tam lấy dũng khí, đứng dậy, "Sư phụ, ta cùng ngài cùng đi." Lôi Chấn Nhạc mãnh liệt rót một miệng lớn liệt hữu, thần tình nghiêm túc nói, "Các ngươi đều cho ta đợi tại trong miếu, ta nếu là không có trở về, không cho phép rời đi miếu hoang tới tìm ta, vô luận nghe được cái gì, thấy cái gì, cũng không thể rời đi miếu hoang, nghe rõ không có?" "Vâng, minh bạch." Lưu Thập Tam bọn hắn nhao nhao gật đầu. Triệu Thụ Thượng lấy ra trong ngực sơn quân tiền, "Sư phụ, ngươi đem cái này mang lên." Lôi Chấn Nhạc cầm lấy sơn quân tiền, một cỗ cảm giác ấm áp lan khắp toàn thân, nỉ non nói, "Sơn quân sắc lệnh, không gì kiêng kỵ." Triệu Thụ Thượng thần sắc cung kính nói, "Sư phụ, đây là sơn quân tiền, có thể trừ tà, hẳn là có thể trừ tà." Lôi Chấn Nhạc thu hồi sơn quân tiền, từ đống lửa bên trong xuất ra bó đuốc, hướng phía ngoài miếu đi đến. Lao Cao đi vào Lôi Chấn Nhạc bên cạnh, "Lôi Tiêu đầu, ta đi chung với ngươi tìm 6 em bé. Các ngươi đều tại trong miếu chờ ta." Lôi Chấn Nhạc đánh lấy bó đuốc rời đi miếu hoang, thân ảnh của hắn biến mất tại trong sương mù dày đặc, liền ngay cả ánh lửa đều biến mất không thấy. Thấu xương âm phong đập vào mặt, đứng tại cửa miếu phụ cận tập dịch, doa đến ngồi liệt trên mặt đất, không ngừng lui về sau. Lôi Chấn Nhạc rời đi miếu hoang về sau, ngoài miếu âm phong thổi mạnh liệt hơn, có mảnh ngói từ nóc nhà rơi xuống, bụp một tiếng, doa đến bọn tạp dịch run lẩy bẩy. Đường Tuyết Nhu cùng Lưu Thập Tam một mặt lo âu nhìn xem ngoài miếu, Triệu Thụ Thượng nhìn chăm chú lên trong miếu ba nén hương, nhìn thấy hương nhanh đốt xong, lập tức nối liền ba nén hương. "Lao Thành Hoàng, còn xin ngài phù hộ sư phụ ta." Triệu Thụ Thượng bị gối trước tượng thần dập đầu. Đứng tại tượng thần chặt đầu bên trên Hải Đông Thành, tối đầu nhìn xem Triệu Thụ Thượng, trong mắt hiện ra kim quang. Trong miếu tiểu đối cùng tạp dịch thần sắc khẩn trương, bốn cái tiêu sư tương đối tỉnh táo, còn có hai cái lao tiêu sư nằm tại bên cạnh đống lửa đi ngủ. Đường Tuyết Nhu nhíu mày, "Nô thúc, ngươi bây giờ còn có tâm tình đi ngủ?" Nằm dưới đất tiêu sư lão Ngô từ từ nhắm hai mắt, lo lắng nói, "Vào Nam ra Bắc, sao có thể không đụng tới mấy lần tà ma, rất bình thường, không cần khẩn trương." Nằm tại tiêu sư lão Ngô bên cạnh tiêu sư lão Trịnh gật đầu, "Bình thường tà ma không cần sợ, hán thương không đến ngươi, lợi hại tà ma ngươi sợ cũng không dùng." "Có đạo lý." Tóc thưa thất tiêu sư lão Vương gật đầu. Dáng người cao gầy tiêu sư lão Chu khẽ thở dài, "Ta còn muốn về nhà ôm tôn tử." Đường Tuyết Nhu cao mày, một mặt lo lắng, "Vương thúc, ngươi nói sư phụ có thể đối phó phía ngoài tà ma sao?" Tiêu sư lão Vương nhìn xem ngoài miếu sương mù dày đặc, "Chúng ta đụng phải hẳn là sương mù quỷ mặc dù có thể thao túng phong vân, nhưng cũng có thể sát, tiêu đầu ý chí kiên định, khí huyết cường thịnh, hẳn là có thể chống cự sương mù quỷ xâm nhập." Nam dưới đất tiêu sư lão Trịnh thản nhiên nói, "Không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, sương mù quỷ cũng chia mạnh yếu, có sương mù quỷ có thể giết chết võ đạo tông sư, thậm chí có đại tông sư bị sương mù quỷ ảnh bàn tâm trí, trở nên điên." Tiêu sư lão Vương cau mày, "Ngươi cũng không cần dọa bọn hắn, tiêu đầu khẳng định sẽ không có chuyện gì." Rầm rầm, hai bên cửa sổ đồng thời vỡ vụn, âm phong thổi vào miếu hoang, trong miếu ngựa chấn kinh sao động, có tạp dịch đứng dậy trấn an. Đường Tuyết Nhu cầm lấy hồng anh hương, Lưu Thập Tam cầm lấy kình cung, Triệu Thụ Thượng rút ra trường kiếm. "Lần này phiền toái." Tiêu sư lão Trịnh ngồi dậy, đứng tại tượng thần chặt đầu bên trên Hải Đông Thành, phát ra gấp rút chói hai kêu to, muốn tràn vào miếu hoang bóng ma bị đuổi đi ra, đại lượng mảnh ngói rơi xuống, vách tường trải rộng vết rách, lúc nào cũng có thể ầm vang sụp đổ. "Có loại hướng ta đến." Trong gió vang lên trầm thấp hữu lực thanh âm. Lôi Chấn Nhạc trở lại miếu hoang, đem hôn mê 6 em bé đặt ở bên cạnh đống lửa. Lao Cao leo đến 6 em bé trước mặt, tê thanh nói, "6 em bé, 6 em bé." "Sư phụ, Tiêu đầu." Triệu Thụ Thượng bọn hắn mừng rỡ. "Không hổ là Tiêu đầu." Tiêu sư lão Vương trong mắt mang theo bội phục. Trong miếu Hải Đông Thanh trở nên yên tĩnh, ngoài miếu âm phong không còn mãnh liệt, tiêu sư lão Chu lau mồ hôi lạnh trên trán, xem ra phía ngoài sương mù quỷ là sợ Tiêu đầu. "Còn tốt có sư phụ." Đường Tuyết Nhu che ngực nói ra. Lôi Chấn Nhạc lắc đầu, hắn chau mày, "Ta vừa mới tựa như là tại quỷ môn quan đi một lượt, cái này sương mù quỷ hoàn toàn không phải ta có thể đối phó." Đám người trừng to mắt. Tiêu sư lão Vương nghi ngờ nói, "Đã cái kia sương mù quỷ lợi hại như vậy, Tiêu đầu vì sao có thể thuận lợi trở về?" Lôi Chấn Nhạc vừa định giải thích, hôn mê sau em bé đột nhiên tỉnh lại, hắn ánh mắt tăng dã, thân thể bắt đầu không bị khống chế và mèo. Tiêu sư lão Vương tay mắt lênh lẹ, một cái khom bước trong nháy mắt ngăn chặn sáu em bé, thuận tay kéo xuống một tấm vải vò thành đoàn nhét vào sáu em bé miệng bên trong, phòng ngừa hắn cắn người hoặc là cắn lưỡi tự vận. Lão Cao lo lắng hô to, "Sáu em bé, ngươi thế nào? Ta là gia gia." Hắn là bị tà ma phụ thân. Tiêu sư lão Vương nhìn về phía Triệu Thụ Thượng, "Triệu Thụ Thượng, mau tới đem hắn nước tiểu tỉnh." Triệu Thụ Thượng đi vào sáu em bé trước mặt, một mặt khẩn trương nói, "Ta không tiểu được." Lôi Chấn Nhạc đi vào sáu em bé bên cạnh, đem sơn quân tiền đặt ở sáu em bé trên thân, một cỗ u sương mù dâng lên, trong chớp mắt chôn bụi, biến mất vô tung vô ảnh. Đường Tuyết Nhu bọn hắn nhìn xuống đất trợn mắt hốt hoồm. Sáu em bé khôi phục lại bình tĩnh, trong mắt có ánh sáng, yếu ớt nói, "Gia gia." Lao Cao vui đến phát khóc, "Sáu em bé, gia gia ở chỗ này, ngươi về sau cũng đừng chạy loạn." "Tạ ơn Lôi Tiêu Đầu." Lao Cao hướng phía Lôi Chấn Nhạc dập đầu. Lôi Chấn Nhạc cầm lấy sáu em bé trên người sơn quân tiền, ánh mắt ngưng trọng nói, "Là cái này Mai Sơn quân tiền đã cứu chúng ta." Hải Đông Thanh nhìn chằm chằm cái viên kia sơn quân tiền. Trung quanh tạp dịch cùng Tiêu sư đều nhìn chằm chằm sơn quân tiền, Đường Tuyết Nhu một mặt chấn kinh, trước đó Triệu Thụ Thượng muốn đem sơn quân tiền đưa cho nàng, bị nàng xem như rất giá rẻ đồ vật, không nghĩ tới sơn quân tiền thật có thể trừ tà. Tiêu sư lão Chu nhìn về phía Triệu Thụ Thượng, "Ngươi cái này sơn quân tiền là ở nơi nào lấy được?" Triệu Thụ Thượng thành thật trả lời, "Chính là ta nhà phụ cận sơn quân miếu, chỉ cần dâng hương cầu phúc liền có thể đạt được một viên sơn quân tiền." Lôi Chấn Nhạc đem sơn quân tiền trả lại Triệu Thụ Thượng, cười nói, "Các loại chuyến tiêu này đưa xong, vi sư cũng đi sơn quân miếu cầu một viên sơn quân tiền." "Tốt, ta cũng muốn đi." Đám người trăm miệng một lời. Triệu Thụ Thượng nhiệt tình nói, "Đến lúc đó mọi người đều tới nhà của ta ăn cơm, mẹ ta chủ nghệ vừa vặn rất tốt." Nguyên bản khẩn trương miếu hoang, không khí trở nên nhẹ nhõm, mọi người lần nữa ngồi tại bên cạnh đống lửa. Đường Tuyết Nhu nhìn qua Triệu Thụ Thượng, gương mặt xinh đẹp mỉm cười, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, "Tiểu sư đệ, ngươi có thể cho chúng ta nói một chút cùng sơn quân có liên quan cố sự sao?" Triệu Thụ Thượng ngồi tại bên cạnh đống lửa, trong mắt mang theo kính sợ, "Sư tỷ, sơn quân họ Ngụy, chúng ta đều gọi hắn Ngụy Sơn Quân, Ngụy Sơn Quân từ trước tới giờ không muốn hương hỏa cung phụ." Mọi người lắng nghe, bao quát đứng tại tượng thần chặt đầu bên trên Hải Đông Thành. Chương 75, thỉnh cầu chương 75, thỉnh cầu đêm khuya. Ngoài miếu yên tĩnh y mắng. Triệu Thụ Thượng nghe được bên thai có xì xào bàn tán, hắn mở mắt ra, nhìn thấy hùng vĩ miếu thành hoàng, đi vào trong miếu, có người mặc bạch y liễu nho nhã lão giả, tiên phong đạo cốt, trên mặt nụ cười hiền hòa. Ông lão mặc áo trắng chắp tay hành lễ, cười nói, "Tiểu hữu, không biết có thể giúp ta một chuyện hay không?" Triệu Thụ Thượng không có suy nghĩ nhiều, cười gật đầu, "Tốt, lão nhân gia." Ông lão mặc áo trắng cau mày, khẽ thở dài, trên núi sương mù quỷ càng phát ra hung hăng ngang ngược, "Ta bất lực, hy vọng ngài có thể mời Ngụy Sơn Quân đến đây chém giết sương mù quỷ." Triệu Thụ Thượng nghĩ đến cái gì, chắp tay nói, "Lão nhân gia, ngài chẳng lẽ là nơi này thành hoàng gia?" "Ta là nơi đây thành hoàng kỳ trần." "Bái kiến thành hoàng gia." Triệu Thụ Thượng quỳ trên mặt đất dập đầu, hắn thần sắc cung kính nói, "Cảm tạ thành hoàng gia phù hộ." Tại Lôi Chấn Nhạc rời đi thời điểm, sương mù quỷ sai điểm xông vào miếu hoang, là lão thành hoàng đuổi đi sương mù quỷ. Kỳ Trần khoát tay nói, "Nếu không có Ngụy Sơn Quân phù hộ, còn có các ngươi cung phụng hương hỏa, ta cũng bảo hộ không được các ngươi." Triệu Thụ Thượng thần sắc chân thành nói, "Thành hoàng gia, ta nhất định sẽ đem việc này chuyển cáo Ngụy Sơn Quân." Kỳ Trần đỡ dậy Triệu Thụ Thượng, chắp tay nói, "Tạ tiểu hữu, vậy liền nhờ ngươi." "Hẳn là." Triệu Thụ Thượng trùng điệp gật đầu. Sáng sớm, Triệu Thụ Thượng sau khi tỉnh lại, trước tiên cho lão thành hoàng dân hương. Lôi Chấn Nhạc đi tới, khẽ gật đầu, trong mắt mang theo thưởng thức, "Tiểu tử ngươi coi như hiểu chuyện, thời điểm ra đi còn biết cho lão thành hoàng dân hương." Triệu Thụ Thượng thần sắc chân thành nói, "Sư phụ, ta vừa định lên, tối hôm qua ngài sau khi đi ra ngoài, sương mù quỷ sai điểm xuống tới, là lão thành hoàng phù hộ chúng ta." Lôi Chấn Nhạc gật đầu, thần tình nghiêm túc nói, "Để mọi người làm xong sau đều đến bên trên ba nén hương." Bọn tạp dịch tại chuyển hàng hóa, Triệu Thụ Thượng nhắc nhở bọn hắn, "Sư phụ nói, đợi mọi người làm xong, trước khi đi đều cho lão thành hoàng bên trên ba nén hương." Đường Tuyết Nhu bọn hắn lập tức đến trong miếu dân hương, Triệu Thụ Thượng tìm tới một khối rộng lượng tấm bằng gỗ, ở phía trên viết xuống cảnh cáo, "Trong núi có sương mù quỷ, mời tại trời tối trước rời đi, nếu không thể rời đi mời đến miếu thành hoàng bên trong tranh né." Triệu Thụ Thượng đem tấm ván gỗ cắm ở bên đường. Bọn tạp dịch sắp xếp gọn hàng hóa, nhao nhao đến trong miếu dâng hương cúng phụng, trước khi đi, Lôi Chấn Nhạc lưu lại một chút hương đến tại bàn bên trên, cho có cần người qua đường. Lôi Chấn Nhạc thổi lên tay chạm cánh gác, Hải Đông Thanh hôi ảnh đằng không mà lên, ở phía trước dẫn đường. Triệu Thụ Thượng trước khi đi trở về miếu thành hoàng, đem sơn quân tiền đặt ở tượng thần cái bệ trong khe hở. Lao thành hoàng thần niệm truyền âm nói, "Ngươi đem sơn quân tiền lưu tại nơi này, vậy còn ngươi?" "Thành hoàng gia, sư phụ ta nói, chúng ta có thể tại trời tối trước đến quan đạo, sơn quân tiền coi như là cảm tạ ngài đối với chúng ta phù hộ." Triệu Thụ Thượng rời đi miếu thành hoàng. Quan đạo tạm thời không cách nào thông hành, khẳng định có rất nhiều người lựa chọn đi đường nhỏ. Triệu Thụ Thượng biết thành hoàng gia hiện tại trạng thái khả năng không gánh nổi bọn hắn, cho nên đem sơn quân tiền lưu tại nơi này, hy vọng có thể đến giúp thành hoàng gia. Linh Tú núi. Ngụy Vô Ưu tại đỉnh núi tắm rửa chiều dương. Đợi cho chiều dương cao cao dâng lên, Ngụy Vô Ưu rời đi đỉnh núi, đi vào trong rừng trúc, ngồi tại trên ghế trúc, trong núi sương mai đều rơi vào bên cạnh trong bầu. Đồ uống trà là tiểu hồ yêu mua bể. Hừ hừ hừ, tiểu hồ yêu ngâm nga bài hát đi vào trong rừng trúc. Ngụy Vô Ưu nhấc lên ấm trà cho Tiểu Hồ Yêu rót một chén sương mai, trước đó Tiểu Hồ Yêu nói nàng muốn uống. Tiểu Hồ Yêu nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, mím môi một cái, không có gì hương vị. Uống cái này không sức lực. Đến uống cái này. Tiểu Hồ Yêu lấy ra hầu nhi tiểu. Ngụy Vô Ưu sau khi thấy, khẽ cười nói, "Ngươi sáng sớm uống rượu." Tiểu Hồ Yêu nắm chặt lấy ngón tay nói ra, "Ngụy Sơn Quân, ta gần nhất có thể bận điệu, giúp Lãng Nguyệt Phong phủ cận lão bà bắt chuột, giúp Lão Khỉ Vương đuổi đi linh cẩu, giúp ngươi đến trên trấn mua đồ, cùng đậu đậu đến trên đường bày quẩy bán hàng kiếm tiền các loại, đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Thật đúng là. Ngụy Vô Ưu cười gật đầu. Gần nhất không chuyện làm, ta uống hai miệng, ngủ ngon cảm giác. Tiểu Hồ Yêu đổ ra một chén hầu nhi tiểu, Ngụy Sơn Quân, chén thứ nhất rượu cho ngươi. Ngụy Vô Ưu lắc đầu, ta thích thanh đạm, ta thích sức lực lớn. Tiểu Hồ Yêu bưng chén rượu lên, một chén chén địa uống rượu, vừa mới bắt đầu lời nói hùng hồn, ngàn chén không say, không bao lâu liền say ngã tại trong rừng trúc. Ngụy Vô Ưu đem không uống xong hầu nhi tiểu phong tốt, sau đó nhấc lên Tiểu Hồ Yêu, đem nàng đặt ở tiểu trúc trên ghế, nhìn xem bay xuống lá trúc theo lưu thủy đi xa. Hoàng Nghê Trấn, quan nhà chỗ sâu trong tứ hợp viện, Tôn Hữu Đức ngồi tại nhà tù bên ngoài thẩm vấn Tào Hành. Tào Hành nằm tại phủ kín cỏ khô trên mặt đất, bị trượng phạt về sau, hiện tại đều không thể đứng dậy. Ngươi nếu là cung cấp tiêu quản lý chứng cứ phạm tội, còn có phạm tội đồng bọn, ta có thể xét cho ngươi giảm hình phạt, như có dầu diếm, côn đồng hầu hạ. Trấn quan đại nhân, ta biết, ta mới nói, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Tào Hành nằm trên mặt đất cầu khẩn nói. Lâm Văn Viễn đem Tào Hành khẩu cung đều ghi lại ở sổ bên trên, nhanh tràn ngập một quyển. Tôn Hữu Đức thần tình nghiêm túc nói, ngươi nói mỗi câu lời nói đều chính là hiện lên đường chứng cung cấp. Tào Hành dập đầu nói, Trấn quan đại nhân, tiêu quản lý nếu là biết ta bán hắn, khẳng định sẽ giết ta, van cầu ngươi, thả ta đi, ta không muốn chết, ta đem toàn bộ thân gia đều cho ngươi. Câu nói này cũng ghi lại. Vâng. Lâm Văn Viễn gật đầu. Tiếng xe gió vang lên, một bộ thanh y đi tu tiên giả ngự kiếm mà đến, trung niên tu tiên giả bên hông treo tập yêu ti lệnh bài, hắn hướng phía quan nha bay tới. Tào Hành nghe được ngự kiếm mà đến thanh âm, hắn đoán được có thể là tiêu quản lý phái tới, lớn tiếng la lên, cứu mạng a, cứu mạng a. Trung niên tu tiên giả rơi vào quan nha chỗ sâu trong đình viện, Triệu Ma Tử cầm đỉnh trượng chạy đến. Tào Hành nhìn thấy trung niên tu tiên giả, vui vẻ nói, Tạ đại nhân, mau tới cứu ta. Tạ Phàm nhìn xem nằm tại trong lao Tào Hành, không khỏi cười ra tiếng, Tào Hành, ngươi tốt xấu là tuần kiểm làm, công phu là kém chút, nhưng bị giam ở loại địa phương này, nói ra cũng không sợ bị người chê cười. Tào Hành không để ý tới mặt mũi, bọn hắn muốn lợi dụng ta đối phó tiêu quản úy, ngươi tranh thủ thời gian cứu ta ra ngoài. Tạ Phàm khỏe miệng vi vi dương lên, cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn đối phó tiêu quản úy, mau đem người cho ta thả, đừng ép ta độc thủ. Triệu Ma Tử lớn tiếng nói, ngươi là ai a? Tạ Doanh Phàm lộ ra bên hông lệnh bài, một mặt ngạo mạn nói, ta là tập yêu ti Tạ Phàm. Tôn Hữu Đức mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, lúc nào tập yêu ti cũng có thể can thiệp quan nhà sự tình. Tạ Phàm cười ha ha, vênh vang đáp ý, ta muốn làm liên quan, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tôn Hữu Đức ánh mắt tiến tĩnh, tự tiện xông vào con nhà, đem hắn nắm lên đến. Tuân lệnh. Triệu Ma Tử giơ lên đỉnh trượng tiến lên. Tạ Phàm một mặt khinh thường, bị giam tại trong lao Tảo Hành nhắc nhở, Tạ đại nhân, người này không thích hợp, ngươi không thể khinh thường. Đợi đến Triệu Ma Tử vọt tới phụ cận, Tạ Phàm tay cầm trường kiếm, tiện tay vung lên, một kiếm chặt đứt Triệu Ma Tử trong tay đỉnh trượng. Ha ha, sâu kiến. Triệu Ma Tử ném đi đỉnh trượng. Tạ Phàm huy kiếm đâm về Triệu Ma Tử. Triệu Ma Tử bắt lấy trường kiếm, bóp chặt lấy. Cái gì? Tạ Phàm quá sợ hãi, tuy nói là phẩm giai thấp nhất linh kiếm, nhưng cũng không phải thiết kiếm bình thường có thể so sánh, chém sắc như chém bùn, lại bị Triệu Ma Tử tay không bóp nát. Triệu Ma Tử một quyền đánh vào Tạ Phàm ngực, cái sau như diều bị đứt dây bay ra ngoài, Tạ Phàm trùng điệp đâm vào tường viện bên trên, ngực sụp đổ, phun máu phè phè. Tào Hành không khỏi lắc đầu, ha ha, ta đều nhắc nhở qua ngươi, không thể khinh thường. Triệu Ma Tử phóng tới Tạ Phàm. Tạ Phàm cố nén đau đớn đằng không mà lên. Triệu Ma Tử lớn tiếng nói, ngươi có gan đừng chạy. Tạ Phàm âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi chờ đó cho ta. Ngụy Vô Ưu tại trong rừng trúc, nhìn xem muốn chạy trốn Tạ Phàm, vươn tay, khinh khinh rơi xuống. Bành! Tạ Phàm trùng điệp nện ở trong đình viện, toàn thân da chóc thịt bong, như là bùn não, một thân tu vi bị phế, bộ dáng chật vật để Tào Hành tê cả da đầu. Triệu Ma Tử đem Tạ Phàm ném vào trong lao, thử, còn muốn trốn, ngẩng đầu ba thước có thần minh, cái này Hoàng Nghê Trấn không phải là các ngươi có thể dương ngoài địa phương. Chương 76, Hùng Bá chương 76, Hùng Bá Hoàng Nghê Trấn, quan nha. Tạ Phàm nằm tại Tào Hành bên cạnh. Tào Hành nhìn thấy Tạ Phàm bộ dáng chật vật, không buồn ngược lại còn mừng, vừa mới còn trò cười ta. Tôn Hữu Đức uy nghiêm nói, ai phái ngươi tới? Tập yêu ti thẩm đại nhân phái ta tới. Để ngươi tới làm cái gì? Phái ta đến tìm kiếm mất tích Tào Hành, thuận tiện xem xét Hoàng Nghê Trấn là tình huống như thế nào. Tạ Phàm một mặt thống khổ, các ngươi đối với ta như vậy, còn có vương pháp sao? Triệu Ma Tử cười giễu cợt nói, các ngươi nếu là thủ vương pháp, cũng sẽ không bị giam tiền đến. Các ngươi đối với ta như vậy là cùng tập yêu ti là địch, thẩm đại nhân nếu là biết, đến lúc đó các ngươi không có kết cục tốt. Tạ Phàm uy hiếp nói, Tào Hành nhắc nhở, tiêu quản úy lòng bàn tay có 800 thiết kỵ, đủ để quét ngang toàn bộ Hoàng Nghê Trấn, ta khuyên các ngươi vẫn là không cần cùng tiêu quản úy đối nghịch. Ha ha, liền sợ bọn hắn không đến. Triệu Ma Tử không sợ hãi, đem bọn hắn xem trọng. Nặc. Trong lao chỉ có Tạ Phàm cùng Tào Hành, nguyên bản giam giữ hai cái huyền giáp vệ, Trương Sơn cùng Vương Thạch, bọn hắn nhận thức đến sai lầm, bị phái đi cải tạo lao động. Tôn Hữu Đức đi vào thổ địa miếu, không người nói, đa tạ thổ địa công xuất thủ tương trợ. Hoàng Nghê Trấn thổ địa công thần niệm truyền âm nói, trấn quan hiểu lầm, là Ngụy Sơn quân xuất thủ tương trợ. Tiểu thần còn đang do dự muốn hay không bắt lấy hắn. Tạ Phàm là tập yêu ti tu tiên giả, bắt hắn liền là cùng tập yêu ti là địch. Hoàng Nghê Trấn thổ địa công không muốn treo chọc tập yêu ti, cho nên đang do dự. Tôn Hữu Đức nhíu mày, chuyện này mới đầu cùng tiêu quản úy có quan hệ, hiện tại ngay cả tập yêu ti đều liên lụy vào, Hoàng Nghê Trấn gần nhất sợ là sẽ không quá bình. Hoàng Nghê Trấn thổ địa công thần niệm truyền âm nói, mời trấn quan yên tâm, lại có tập yêu ti tu tiên giả đến Hoàng Nghê Trấn, ta biết nên làm như thế nào. vậy làm phiền thổ địa công chỗ chức trách. Chạm vào tối, Tôn Hữu Đức đi vào sơn quân miếu. Ngụy Sơn Quân, chuyện này liên lụy đến tập yêu thi, có thể sẽ rất phiền phức. Tôn Hữu Đức thần sắc nghiêm trọng. Ngụy Vô Ưu tượng đất nổi lên kim quang, thần niệm truyền âm nói, ngươi đem Hoàng Nghê trấn quản lý rất tốt, nếu là có phiền phức, ta sẽ xử lý, vất vả ngươi. Làm phiền Ngụy Sơn Quân. Tôn Hữu Đức chắp tay thở dài. Ban đêm, trong ruộng con nết âm thanh một mảnh. Ánh trăng trong sáng dưới, Tuế Tuế tiến về Linh Tú núi, tại chân núi nhìn thấy lén lén lút lút đại quang đầu, không khỏi nhíu mày, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hùng Vương hai tay ôm hai vỏ hầu nhi tiểu, ta là tới cho Ngụy Sơn Quân buổi lễ nói xin lỗi. Cái này hai vỏ hầu nhi tiểu là lão Khỉ Vương cương đưa cho Hùng Vương muốn mượn hoa hiến vật. Lão Khỉ Vương không cùng Ngụy Vô Ưu dính líu quan hệ, liền không cùng Hùng Vương lui tới, chủ động đưa cho Hùng Vương hai vỏ hầu nhi tiểu, biểu đạt tay nấy. Đi theo ta. Tuế Tuế mang theo Hùng Vương đi vào rừng trúc. Tiểu Hồ Yêu còn nằm tại trên ghế trúc đi ngủ. Ngụy Vô Ưu ngồi tại dòng suối bên cạnh. Tuế Tuế đi vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh, Ngụy Sơn Quân, hắn nói hắn là đến cấp ngươi nói xin lỗi. Hùng Vương đem thả xuống hai vỏ hầu nhi tiểu, quỳ trên mặt đất dập đầu, Ngụy Sơn Quân, trước đó tới vội vàng, xin lỗi không đủ có thành ý, cho nên lại tới chịu nhận lỗi. Ta không thích uống rượu. Ngụy Vô Ưu nói khẽ. Ta thích. Tiểu Hồ Yêu nói xong chuyện hoang đường. Hùng Vương nhìn xem say rượu Tiểu Hồ Yêu, vậy cái này hai vỏ rượu liền đưa cho Hồ Tiên nương nương. Ngụy Vô Ưu không nói gì thêm. Hùng Vương sau đó lấy ra 9 cái linh thạch, đều là hiện ra kim quang cực phẩm linh thạch, còn có một viên hiếm thấy chú quả, một quyển Phật kinh, một chiếc thanh đăng. Ngụy Vô Ưu khẽ lắc đầu, nói khẽ, những vật này, ngươi lấy về. Hùng Vương thần sắc cung kính nói, Ngụy Sơn Quân, ta biết ngài xem thường những vật này, đây là lão hùng một điểm tâm ý, còn xin ngài nhận lấy. Ngụy Vô Ưu mặt mỉm cười, tâm ý của ngươi ta cảm nhận được, đồ vật có thể lấy về. Ngụy Sơn Quân, ngài nếu là không thu, ta ngủ không ngon giấc. Hùng Vương chắp tay trước ngực, một mặt thành khẩn. Giữ Phật kinh lại, cái khác mang về. Hùng Vương hai tay dâng lên Phật kinh. Ngụy Vô Ưu đem Phật kinh bỏ lên trên bàn. Hùng Vương nhìn về phía ngồi chồm hổm ở Ngụy Vô Ưu bên cạnh Tuế Tuế, cái này chu quả cùng linh thạch liền đưa cho Miêu Tiên Tử. Tuế Tuế lắc đầu, ta không cần. Hùng Vương trên mặt chất đầy tiêu dung, Miêu Tiên Tử, những này đối Ngụy Sơn Quân tới nói không tính là gì, đối với ngươi mà nói có rất nhiều tác dụng, có thể giúp ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi. Tuế Tuế nói khẽ, ta gọi Tuế Tuế, gia gia nói qua, không kiếm sống, không thể lấy chỗ tốt. Ngươi dẫn đường cho ta. Dẫn đường không tính là gì. Tích Thủy Tri Ân làm dũng tuyển tương báo. Ta không hiểu. Ngươi liền giúp ta một chút, xin thương xót. Tốt ta, ta muốn trái cây này, những này xinh đẹp thạch đầu khẳng định rất quý giá. Tốt tốt tốt. Hùng Vương cười gật đầu, cái này mai chu quả là hiếm thấy linh dược, giá trị không thể so với những linh thạch này thấp. Vốn là dự định hiến cho Ngụy Vô Ưu, Hùng Vương tự nhiên là chuẩn bị lễ vật tốt nhất. Hùng Vương nhìn xem còn lại linh thạch cùng thanh đăng, vừa cười vừa nói, cái khác đều đưa cho Hồ Tiên nương nương. Tạ ơn. Tiểu Hồ Yêu rủi rủi con mắt, nàng nghe được động tĩnh mở mắt ra, lại là cực phẩm linh thạch. Hùng Vương bưng lên thanh đăng, cầm tới Tiểu Hồ Yêu trước mặt, giới thiệu nói, cái này thanh đăng có thể tại trong đêm phát sáng, tuy nói không phải bảo bối gì, nhưng là để mắt. Tiểu Hồ Yêu thu hồi linh thạch, cầm lấy thanh đăng, cảm ơn ngươi, lão hùng, về sau ngươi chính là ta nhị ca. Đều huynh đệ. Hùng Vương sờ lên đại con đầu. Tuế Tuế ngửa đầu, ngươi bao nhiêu ít nhị ca? Tiểu Hồ Yêu sờ lên cằm, quên. Ngụy Vô Ưu lắc đầu cười khẽ, ngươi tên gì? Ta gọi Hùng Bá. Danh tự rất bá đạo. Ngụy Sơn Quân không thích, ta có thể đổi. Không cần, về sau không cần lấy mạnh nhất yếu, quản tốt dưới tay yêu tộc, tu pháp lực càng phải tu đức hành, nhiều làm việc thiện sự tình. Ngụy Sơn Quân nói là. Hùng Bá dùng cà sa lau mắt, nghe được Ngụy Sơn Quân căn dặn, không khỏi nghĩ đến ta viên kia tịch nhiều năm sư phụ, hắn trước kia cũng là dạng này căn dặn ta. Hữu dụng không? Sư phụ ở thời điểm hữu dụng. Ngươi ngược lại là rất thành thật, không dám có chỗ dâu diếm. Ngụy Vô Ưu dò hỏi, ngươi cùng tập yêu ti tu tiên giả có hay không tiếp xúc? Hùng Bá lắc đầu, tập yêu ti tu tiên giả chủ yếu đuổi bắt trong thế tục yêu tinh quỷ mị, bọn hắn rất ít đến huyền nguyệt dãy núi, đồng dạng tại bên ngoài hoạt động. Nghe được tập yêu ti, Tiểu Hồ Yêu cao mày nói, ta bằng hữu tốt nhất tiểu yêu, liền là bị tập yêu ti tu tiên giả giết chết, trốn huynh đối ta khá tốt, chỉ cần ta bị khi phụ liền thay ta ra mặt. Hùng Bá khẽ thở dài, Lăng Vân Tông tu tiên giả ghê tởm hơn, thường xuyên đến dãy núi chỗ sâu cướp đoạt tài nguyên, săn giết yêu tộc, còn muốn đem chúng ta đuổi đi. Vậy ngươi khi dễ lão Khỉ Vương thời điểm, có nghĩ tới hay không bị Lăng Vân Tông khi dễ thời điểm? Ngụy Sơn Quân nói là. Hùng Bá lúng túng sờ lên đầu trọc. Tiểu Hồ Yêu năm năm đấm, Ngụy Sơn Quân, ngươi có thể hay không báo thủ cho tiểu điêu? Ngụy Vô Ưu lắc đầu, nói khẽ, không thể, muốn báo thủ, ngươi phải cố gắng tu luyện. Hùng Vương nét miệng cười nói, cái kia tập yêu ti tu tiên giả dáng dấp ra sao, về sau ta nếu là đủ phải, ta đem hắn đánh thành bánh thịt. Tiểu Hồ Yêu hưng phấn mà gật đầu, người tu tiên kia cái cằm rất nhọn, mặt rất trắng, có một cái hoàng bì hồ lô, có thể đem yêu quái đặt vào. Hùng Vương gật đầu, về sau Hồ Tiên Nương Nương nếu là đụng phải ra hỏa này, liền đến Hắc Hùng Linh tìm ta đem hắn làm thành bánh thịt tặng cho ngươi. Tiểu Hồ Yêu lắc đầu, ta không thích ăn thịt, ta thích uống rượu, ngươi có thể cho Tuế Tuế ăn. Tuế Tuế lắc đầu, ta thích ăn cá. Hùng Vương sờ lên đại quan đầu, thật là khéo, ta thích nhất liền là ăn cá cùng uống rượu. Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, ta liền không tiễn. Không cần đưa, không cần đưa. Hùng Bá liên tục khoát tay. Ngụy Vô Ưu hướng phía đỉnh núi đi đến. Tuế Tuế ngậm chu quả theo ở phía sau. Hùng Bá chắp tay trước ngực, không người nói, Ngụy Sơn Quân, về sau có cần cứ việc phân phó, ta cùng các huynh đệ của ta đều nghe ngài điều khiển. Ngụy Vô Ưu nhẹ gật đầu. Hùng Bá cao hứng bừng bừng rời đi. Chương 77, đưa tin chương 77, đưa tin đỉnh núi. tinh hà sáng lạ, nhiệt tình gió đêm đập vào mặt. Ngụy Vô Ưu xếp bằng ở đỉnh núi nhìn xem sơn ngoại sơn, ngẩng đầu là mênh mông tinh không. Tuế Tuế ghé vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh ăn chú quả, một cô năng lượng bàng bạc tràn vào toàn thân. Phục dụng chú quả về sau, Tuế Tuế toàn thân nóng lên, nàng cố nén đau đớn không có lên tiếng. Tiểu Hồ Yêu ngồi xổm ở cây đào dưới, đem ba cái cực phẩm linh thạch chôn ở cây đào gốc. "Cảm ơn ngươi, Giao Giao." "Đều tỷ muội mà." Tiểu Hồ Yêu thường xuyên ở dưới cây đào đi ngủ, một ngủ liền là một ngày, mỗi lần tỉnh ngủ đều rất dễ chịu, cho nên cho Tú Tú ba cái cực phẩm linh thạch làm thù lao. Phổ thông cây đào hoa đào đã sớm héo tàn, thậm chí trái cây biết rõ hơn thấu, Tú Tú còn nở rộ lấy chói lọi hoa đào, gió đêm thổi tới, đẩy trời hoa đào phất phới. Đỉnh núi cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Tiểu Hồ Yêu biết Tuế Tuế tại tu luyện, chưa từng có đi đánh nhiễu, lưng tựa cây đào, ôm Hầu Nhi tiểu uống một hớp lớn, sau đó té xuống đất rượu. "Tú Tú, có lực mà không?" "Có." "Hắc hắc, đụng phải chi âm." Tiểu Hồ Yêu uống một hớp rượu, ngược lại một ngụm rượu, đỉnh núi tràn ngập Hầu Nhi tiểu mùi thơm. Ngụy Vô Ưu nhắm mắt lại tu luyện, trong cơ thể linh lực tốc độ khôi phục so đại đạo thương nhanh rất nhiều, giữa thiên địa linh tính vật chất hướng phía đỉnh núi tụ lại, cả tòa linh tú núi hiện ra ánh sáng nhạt, nồng đậm linh tính vật chất thuận linh tu san hướng bốn phía lan tràn. Sáng sớm, Tuế Tuế luyện hóa chú quả, thành công tu luyện tới trúc cơ trung kỳ. Tuế Tuế mở mắt ra, có loại thoát thai hoán cốt cảm giác, toàn thân tràn ngập lực lượng. "Ngụy Sơ Quân, ta ăn chính là linh dược sao?" "Đúng vậy, linh dược rất hiếm thấy, hùng bá cho ta linh dược, khẳng định là xem ở Ngụy Sơ Quân trên mặt mũi. Ngươi thật thông minh, cho nên ta hẳn là cảm tạ Ngụy Sơ Quân." "Không cần cảm ơn." "Muốn tạ?" Tuế Tuế ánh mắt kiên định. Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, "Ngươi nếu là muốn cảm tạ ta, liền bảo vệ tốt thôn Đại Thạch." "Ta biết." Tuế Tuế nặng nề mà gật đầu. "Tuế Tuế, về nhà ăn cơm đi." Thôn Đại Thạch vang lên Lý Lao Tam la lên. "Ngụy Sơ Quân, ra ra gọi ta về nhà ăn cơm, ta đi về trước." Tuế Tuế quay người rời đi đỉnh núi. Sáng sớm thôn Đại Thạch, mây mù cùng khói bếp đan vào một chỗ, Tuế Tuế rất mau trở lại về đến trong nhà. Đại Tráng cùng Hồ Lưu uống là đồ ăn cháo, Lý Lao Tam bưng đổ đầy tôm cá cháo bát sứ đứng ở trong sân, hắn mỗi lần hô hai tiếng, Tuế Tuế liền sẽ về nhà. Lý Lao Tam nhìn Tuế Tuế gần nhất gầy rất nhiều, cố ý làm tôm cá cháo, muốn cho nàng bồi bổ, một mặt hiền lành nói, "Tuế Tuế, mau tới đây hút cháo." "Meo." Tuế Tuế chạy tới. Lý Lao Tam đem tôm cá cháo đặt ở Tuế Tuế trước mặt, cười nói, "Tuế Tuế muốn bao nhiêu ăn chút?" Hồ Nữu bưng bát đi vào Tuế Tuế trước mặt, nháy nháy mắt, "Ra ra, ta cảm giác Tuế Tuế tôm cá cháo so với ta đồ ăn cháo ăn ngon." Lý Lao Tam mặt mỉm cười, "Hồ Nữu nếu là muốn ăn tôm cá cháo, ra ra cho ngươi nấu." Đại Tráng cười trêu ghẹo nói, "Hồ Nữu, ngươi đều nhanh thành béo cô nàng, ngươi còn muốn ăn tôm cá cháo?" Hồ Nữu vẫn là uống đồ ăn cháo. "Ha ha ha." Khi ốm cùng Lý Trường Hà trong sân hút cháo, chó đen nhỏ uống là xuyến nồi nước. Lý Trường Hà uống xong cháo, mang theo chó đen nhỏ trong thôn đi dạo, sau đó đi vào Sơn Quân Miếu dâng hương cầu phúc, hắn mỗi ngày chỉ ít đến Sơn Quân Miếu một chuyến. Mèo Phế Lý tiểu tiểu nằm trong sân đi ngủ, chó đen nhỏ ngoắc ngoắc cái đuôi chạy tới, càng không ngừng kêu to, muốn cùng tiểu tiểu chơi, tiểu tiểu bị đánh thức, đứng dậy một bàn tay, chó đen nhỏ lập tức đau ngao ngao gọi. Khi ốm thu thập xong phòng bếp trong sân luyện quyền, mỗi lần hô hấp, thân thể đều sẽ trở nên buông lỏng, trong đan điền có một dòng nước gấm tràn vào khí hải thiếu. Triệu Ma Tử đi theo Tôn Hữu Đức tiến về Hoàng Nê Trấn, Như Hoa nắm Lao Hát Châu đi vào bờ sông ăn cỏ. Trong thôn điểm tâm ăn đơn giản, không có cơm thừa, đại hoàng cùng nhị hoàng tại thôn phụ cận gặp cỏ, hai minh đệ chủ yếu ăn trước xe cỏ, bồ cơm anh, đều là chút dược thảo, có khi còn biết ăn ngô công bọ cạp. Chiều dương dâng lên, Ngụy Vô Ưu đi vào cây đào trước, nhìn xem nằm ngáy ho ho tiểu hồ yêu, trong mắt mang theo ý cười, không khỏi có chút hâm mộ nàng. Ngụy Vô Ưu đi vào sâu trong rừng trúc, ngồi tại dòng suối bên cạnh, chung quanh sương mai rơi vào trong bầu. Trong rừng trúc thanh lũ yên tĩnh, gió mát nhẹ nhẹ, lưu thủy róc rách, Ngụy Vô Ưu cầm lấy trên bàn Phật kinh, mở ra sau khi lại phát hiện Phật kinh bên trong không có văn tự. Vô tự kinh sách. Ngụy Vô Ưu có thể ngửi được Phật kinh tản ra nhàn nhạt hương hòa khí, hắn nhỏ hai giọt giọt sương tại kinh thư bên trên, không có biến hóa, sau đó đầu ngón tay xuất hiện một sợi ngọn lửa, kinh thư bị đốt sau cũng không có biến hóa. Phật kinh khối lượng rất tốt, đương nhiên Ngụy Vô Ưu cũng không có thật muốn phá hủy Phật kinh, chỉ là muốn thử một chút có thể hay không nhìn thấy trên kinh Phật kinh văn. Ngụy Vô Ưu nghiên cứu một hồi, không thể nhìn thấy kinh văn, không biết là nguyên lai liền không có kinh văn, vẫn là nói kinh văn cần phương pháp đặc thù mới có thể trông thấy. Xem ra ta cùng Phật vô duyên. Ngụy Vô Ưu đem Phật kinh để ở một bên. Ngọc Tiên Trấn, buổi trưa, Lôi Trấn Nhạc bọn hắn đi vào trên trấn. Ngọc Tiên Trấn là thành Thanh Dương lớn nhất tiểu trấn, nương tựa Ngọc Tuyển Sơn xây lên, bốn phía có cao 3 trượng tường thành, tiểu trấn nổi danh nhất là Ngọc Tuyển rượu. Quý gia lũng đoạn toàn bộ tiểu trấn rượu sản nghiệp. Đường Tuyết Nhu khiêu mi nói, lần này vất vả mọi người, ta mời các ngươi đến vui mừng hương lâu ăn thật ngon một trận. Ta ơn đại tiểu thư. Bọn tạp dịch cùng tiêu sư cười ha ha. Triệu Thụ Thượng đi vào Đường Tuyết Nhu bên cạnh, sư tỷ, ta còn có một phong thư muốn đưa đến quý gia, các ngươi nhớ kỹ chữa chút cho ta ăn. Đường Tuyết Nhu gật đầu, vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Triệu Thụ Thượng cưỡi ngựa đi vào quý gia đại trạch bên ngoài. Quý gia đại trạch ngoài có hai cái sư tử đá, hai tên dáng người khôi ngô già phó đứng tại đại môn hai bên. Thật khí phái a. Triệu Thụ Thượng tới gần quý gia đại môn. Làn da ngăm đen già phó tiến lên hỏi thăm, ngươi là tới làm cái gì? Triệu Thụ Thượng ôm quyền nói, ta là tới đưa tin, đây là tôn kỳ cho quý gia lão gia tin. Tin cho ta là được. Bằng hữu của ta nói phong thư này rất trọng yếu, muốn đích thân giao cho quý gia lão gia. Vậy ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào trước thông báo một tiếng. Làm phiền. Quý gia chính sảnh. Quý gia lão gia một nhà đang dùng cơm. Làn da ngăm đen gia phó đứng tại bình phong bên ngoài, lão gia, ngoài cửa có cái đưa tin thanh niên, nói là Tôn Kỳ cho ngài tin, muốn đích thân giao cho ngài trong tay. Đang uống canh cẩm y thanh niên cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng hắn chết, lâu như vậy đều không có tin tức. Quý gia lão gia không nhanh không chậm ăn cá hấp, thản nhiên nói, đem hắn mang vào. Nặng. Làn da ngăm đen gia phó đi vào ngoài cửa lớn, gật đầu nói, đi theo ta. Triệu thủ thượng đi vào bình phong bên ngoài, có thể cách bình phong ngửi được mùi thơm, ta là cửa nam tiêu cục Triệu thủ thượng, phong thư này là Tôn Kỳ để cho ta mang cho quý lão gia. Quý gia lão gia hỏi, ăn cơm chưa? Triệu thủ thượng cất cao giọng nói, còn không có, bất quá sư tỷ tại vui mừng hương lâu chờ ta. Ngươi đem tin thả nơi này là được. Tôn Kỳ nói muốn đem tin giao cho ngài trong tay. Hắn có khó khăn. Trong thôn có rất nhiều sự tình, hắn không có cách nào bước ra, cho nên chỉ có thể để cho ta đưa cho ngài tin. Trong thôn liền tốt. Người mặc cẩm y quý gia lão gia đi vào bình phong bên ngoài, tuổi trên 50, vẫn như cũ tóc đen đầy đầu, ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn lên đến rất hòa thuận. Triệu thủ thượng đem thư giao cho quý gia lão gia. Quý lão gia, ngài về sau có cần vận hàng thời điểm, có thể liên hệ chúng ta cửa nam tiêu cục, chúng ta có tốt nhất tiêu sư, tín dự có cam đoan, vô luận trời nam biển bắc, đều có thể đúng hạn đưa đạt. Lão gia, đồ ăn lạnh. Quý lão gia, tin đã đưa đến, ta sẽ không quấy rầy các ngươi ăn cơm đi. Triệu thủ thượng tức thời rời đi. Quý gia lão gia trở lại trên chỗ ngồi mở ra phong thư, nhìn thấy ngân phiếu bên trong, không có nhìn tin liền biết là chuyện gì xảy ra, cười lạnh nói, Tôn Kỳ đem ta cho ngân phiếu trả lại, là muốn cùng chúng ta phủi sạch quan hệ. Một bên dáng người mập mạp quý gia thiếu gia vỗ xuống đũa, phẫn nộ nói, thiệt thòi chúng ta một nhà đối với hắn tốt như vậy, cho hắn ăn ngon uống sướng cung cấp, Bạch Nhan Lang. Lao son phấn phụ nhân Khiêu Mi nói, Thanh Vân, đừng sinh khí, dạng này thư đồng, chúng ta có thể cho ngươi tìm 10 cái 8 cái, có hắn không có khác nhau. Quý gia thiếu gia cau mày, hắn biết bí mật của ta, ta sợ hắn về sau sẽ là phiền phức của ta. Quý gia lão gia uống bảo canh, lộ ra nụ cười quỷ dị, yên tâm, ta sẽ để cho hắn im miệng. GS, trạng thái không tốt, trước canh một đoạn thời gian, ta có tội, ngủ ngon. Chương 78, thần hầu chương 78, thần hầu vui mừng hương lâu. Trong tiểu lâu không còn chỗ ngồi. Triệu thủ thượng đi vào quán rượu, nhìn thấy Lôi Chấn Nhạc bọn hắn đều ngồi tại trước bàn, đầy bàn phong phú thức ăn không có người động, thụ sủng nhược kinh, các ngươi không cần chờ ta. Đường Tuyết Nhu Kiêu Mi, sư phụ nói, không có người, chúng ta cũng phải chết ở trên núi. Lôi Chấn Nhạc ngắc, đến chỗ của ta ngồi. Triệu thủ thượng đi vào sư phụ bên cạnh ngồi xuống. Lôi Chấn Nhạc tự mình cho hắn rót rượu. Triệu thủ thượng có chút không thích ứng, bình thường Lôi Chấn Nhạc ăn nói có ý tứ, đối bọn hắn rất nghiêm khắc, hiện tại thế mà cho hắn rót rượu, sư phụ, ta tự mình tới là được. Lôi Chấn Nhạc nhìn về phía sát vách bàn tạp dịch, đều đọc bữa, uống rượu chú ý một chút, đừng uống nhiều, cơm nước xong xuôi, chúng ta còn muốn đi đường. Tốt, tiêu đầu. Đám người nhao nhao cầm lấy bữa. Để mọi người chờ lâu như vậy, ta lời đầu tiên phạt ba chén. Triệu thủ thượng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lôi Chấn Nhạc gật gật đầu, nói khẽ, ý tứ một cái là được, đừng uống nhiều. Sư phụ, ta tiểu lượng có thể, cha ta đều uống mất quá ta, có rảnh chúng ta có thể so tài một chút. Tốt. Lôi Chấn Nhạc trong mắt mang theo ý cười. Triệu thủ thượng uống liền ba chén, mượn tiểu tình mà nhìn về phía Đường Tuyết Nhu, sư tỷ, Ngọc Tuyền Trấn Thần Hầu miếu rất nổi danh, có muốn cùng đi hay không dạo chơi? Đường Tuyết Nhu lắc đầu, không đi. Vậy tự ta đi. Triệu thủ thượng không có để ý Lôi Chấn Nhạc trầm giọng nói, cơm nước xong xuôi có thể nghỉ ngơi một hồi, các ngươi muốn đi Thần Hầu miếu dâng hương cầu phúc cũng nhanh chút, Thần Hầu từng là Thanh Dương quận thậm chí là Huyền Châu đệ nhất võ đạo cường giả, nếu có được đến Thần Hầu phù hộ, nói không chừng có thể võ vận xương long. Lưu Thập Tam trong mắt mang theo hướng tới, tiểu sư đệ, sư minh đi cùng với ngươi. Tốt. Triệu thủ thượng cười ha hả gật đầu. Ăn uống no đủ, Triệu thủ thượng cùng Lưu Thập Tam tiến về Ngọc Tuyển trong trấn Thần Hầu miếu, Đường Tuyết Nhu đi theo đám bọn hắn đi vào trong miếu, trong điện hương hỏa tràn đầy, thờ phụng người mặc kim sắc áo giáp cao đại thần tượng. Người coi miếu là tóc trang xóa lão giả, dáng người không cao, mặt rộng rãi bạch tí điệp, nhìn lên đến gầy trơ cả xương, nhưng hắn hạc phát đồng nhan, tinh thần sung mãn. Dân hương cầu phúc, thương đến có 3 văn tiền, ngũ văn tiền, 10 văn tiền, các ngươi muốn loại kia. Đến 3 phần ngũ văn tiền. Đường Tuyết Nhu mua sắm 3 phần hương nến. Lão giả tóc trắng cho bọn hắn lấy ra 3 phần hương nến. Đường Tuyết Nhu nhóm lửa hương nến, không người nói, thỉnh thần hầu phù hộ ta tại võ đạo một đường, thuận buồm xuôi gió. Lưu Thập Tam không người nói, ta cũng giống vậy. Triệu thủ thượng cầm trong tay 3 nén hương, không mình hành lễ, trầm giọng nói, Dừng Vân Sơn phủ cận có sương mù quỷ làm loạn, Văn Bối muốn mời thần hầu xuất thủ trấn áp sương mù quỷ. Bọn hắn tiến về thành Thanh Dương, muốn giả đầy hàng hóa mới có thể trở về cửa Nam trấn, cần 10 ngày qua, Triệu thủ thượng nghe nói thần hầu rất lợi hại, có thể trấn áp yêu tà quỷ mị, cho nên muốn thỉnh thần hầu đi trước trợ giúp Lao Thành Hoàng. Lão giả tóc trắng sau khi nghe được, do hỏi, Dừng Vân Sơn là Lao Thành Hoàng miếu vị trí, hiện tại quan đạo không thông qua nơi đó, các ngươi đi qua. Triệu thủ thượng gật đầu, quan đạo bị lấp, chúng ta chỉ có thể đi đường nhỏ, đường tắt Dừng Vân Sơn, tại Lao Thành Hoàng miếu qua đêm, kém chút chết tại Dừng Vân Sơn. Lão giả tóc trắng nhắc nhở, thần hầu chỉ nghe triều đình điều khiển, không có pháp chỉ, không được rời đi Ngọc Tuyển Trấn, các ngươi lúc trở về, tốt nhất đừng đi qua rừng Bần Sơn. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Triệu thủ thượng ôm quyền biểu thị lòng biết ơn. Rời đi thần hầu miếu, Đường Tuyết Nhu vô vô Triệu thủ thượng bả bay, gương mặt xinh đẹp mỉm cười, tiểu sư đệ, không nhìn ra, ngươi vẫn rất có nhược khí. Triệu thủ thượng sờ lên cái mũi, sư tỷ, kỳ thật ta còn có rất nhiều ưu điểm, tỷ như đối ngươi tốt. Lan. Đường Tuyết Nhu lườm hắn một cái. Ha ha ha. Lưu Thập Tam bị chọc cười. Triệu thủ thượng đi theo cười ha ha. Buổi chiều, linh tú núi, trong rừng trúc, Ngụy Vô Ưu ngồi tại dòng suối bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu hồ yêu tỉnh ngủ về sau đến trong rừng trúc, nhìn thấy Ngụy Vô Ưu đang nghỉ ngơi, không có quấy rầy, chân trần tại dòng suối bên trong trồng thạch đầu. Sau nửa canh giờ, Ngụy Vô Ưu mở mắt ra, trước mắt trồng lên rất cao thạch đầu, so tiểu hồ yêu còn cao hơn một nửa, tiểu hồ yêu còn tại thận trọng lên trên thả lại dẹp vừa tròn tiểu thạch đầu. Chơi vui sao? Vẫn được. Tiểu hồ yêu nháy nháy mắt, Ngụy Sơn Quân, ngươi có muốn hay không cùng ta đến dãy núi chỗ sâu dạo chơi, nói không chừng có thể thu lấy được rất nhiều ngày tài địa bảo. Ngụy Vô Ưu khẽ lắc đầu, hiện tại không được, gần nhất Hoàng Nghê trấn khả năng có phiền phức, các loại xích vũ xuất quan, ta sẽ đi dãy núi chỗ sâu một chuyến. Ngụy Sơn Quân, ta đến lúc đó dẫn đường cho ngươi. Tạ ơn. Đều anh em. Tiểu hồ yêu chống nạnh nói ra. Sơn Quân miếu, có mặc giày của lão giả đi vào trong điện dâng hương cầu phúc, ủy trên mặt đất dập đầu. Ngụy Sơn Quân, ta là Hùng Ưng thôn Vương Đại Năm, gần nhất thời gian rất lâu không có nước mưa, mọi người chỉ có thể đến rời xa thôn trang địa phương gánh nước, trong đất cây nông nghiệp đều khoái hoạt không nổi nữa, còn xin ngài cho chúng ta hàng một trận mưa. Ngụy Vô Ưu sau khi nghe được, nói khẽ, gần nhất dài bao nhiêu thời gian không có trời mưa. Tiểu hồ yêu sờ lên cái cằm, lập hạ qua đi, tựa hồ liền không có nước mưa, trước kia trong khoảng thời gian này nước mưa rất dư thừa, năm nay tương đối khác thường. Ngụy Vô Ưu đôi mắt ngưng lại, hắn chú ý tới gần nhất đều là vạn dặm không mây trạng thái, sự tình ra khác thường tất có yêu, phụ cận đoán chừng là có giao long chi thuộc tại quái phá. Ngụy Sơn Quân, làm sao ngươi biết? Giao long chi thuộc có thể thôn vân thổ vụ. Nghe vậy, tiểu hồ yêu nghĩ đến cái gì? Ngụy Sơn Quân, chúng ta chân núi Thanh Thủy Sông sẽ chạy tới Thanh Giang, nơi đó có triều đình sắc phong Thanh Giang làm vương, chẳng lẽ nói là hắn cố ý không cho chúng ta mưa xuống? Có khả năng. Ngụy Vô Ưu nhẹ gật đầu. Tiểu hồ yêu đôi mắt ngưng lại, nhắc nhở, Ngụy Sơn Quân, Thanh Giang Long Vương nhưng so sánh Hôi Tiên lợi hại hơn nhiều, đây chính là toàn bộ Thanh Giang huyện đều cung phụng thần minh. Ngụy Vô Ưu cười gật đầu, chỉ cần hắn không đến trêu chọc ta, ta cũng sẽ không vì khó hắn. Thanh Dương quận, thành Thanh Dương. Thành Thanh Dương ngoại thành có Thanh Dương huyện huyện nha, thành Thanh Dương nội thành có Thanh Dương quận của nha. Quận nha chỗ sâu trong hoa biên, Tiêu Thịnh đứng tại thạch đỉnh bên trong cho cá ăn, hắn là Thanh Dương quận có thể đếm được trên đầu ngón tay đại nhân vật, dáng người gầy gò, quan bào tẩy tới trắng bệnh, cổ áo rách nướp, nhìn lên đến cần kiệm tiết kiệm. Người mặc bạch y liền nam tử trung niên đi vào vườn hoa, thần sắc ngưng trọng nói: "Tiêu quản úy, ta phái Tạ Phạm tiến về Hoàng Nghê trấn xem xét tình huống, hắn đến bây giờ đều không có trở về, ta hoài nghi lĩnh Bắc khả năng xảy ra chuyện lớn." Tiêu Thịnh đứng chắp tay, đưa lưng về phía bạch y liền trung niên, trầm giọng nói: "Thẩm huynh, ta được đến tin tức, từ các lão bởi vì hoàng vị kế thừa vấn đề bị giáng chức lĩnh Bắc, các lão dù sao cũng là các lão, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nếu là hắn tra được thứ gì, chúng ta cũng phiền phức lớn." Bạch y liền trung niên là Tập Yêu Ti thẩm xem, Tập Yêu Ti Thanh Dương quận phân ti phó thống lĩnh, kết đan đỉnh phong tu tiên giả. Ta là không hiểu, Hoàng Nghê trấn loại kia thâm sơn cùng cốc địa phương có thể bao nhiêu ít chất béo. Tiêu Thịnh khỏe miệng vi vi dương lên, ngươi cái này không hiểu, càng là loại địa phương này, có thể thu được chỗ tốt càng nhiều, nhưng cái kia trọng trấn đều không phải là đèn đã cạn dầu. Thầm xem những mày, Tạ Phàm hồn đăng vẫn sáng, chứng minh hắn còn sống, ta hoài nghi có thể là Minh Bộ Tà Tu đem lĩnh Bắc khống chế được. Tiêu Thịnh hít mắt, đây là chuyện tốt, ngươi mang tâm phúc tiến về lĩnh Bắc, đem gây bất lợi cho chúng ta người toàn bộ thanh lý mất, đem trách nhiệm giao cho Minh Bộ Tà Tu. Như thế ý kiến hay. Thầm xem cười xấu xa nói. Chương 79, Cam Lâm chương 79, Cam Lâm chạm vào tối. Trên quan đạo, cửa Nam Tiêu cục một đường thông suốt. Tiêu sư lão Vương vừa cười vừa nói, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta có thể sớm đến thành Thanh Dương. Lôi Chấn Nhạc nhắc nhở, không thể khinh thường. Chỗ cao Hải Đông Thanh đột nhiên phát ra dồn dập tiếng thét chói tai, Lôi Chấn Nhạc vội vàng giơ tay lên, ra hiệu đội xe dừng lại, sau lưng Tiêu sư đều khẩn trương lên đến. Đường Tuyết Nhu liễu mi hơi nhíu, nơi này là quan đạo, cách dịch trạm rất gần, sẽ không có phiền phức a. Lôi Chấn Nhạc thần tình nghiêm túc, chú ý tới phương xa không ngừng đến gần điểm sáng, chau mày, vội vàng thổi lên tay chạm canh gác, Hôi Ảnh tranh thủ thời gian trở về. Hôi Ảnh cấp tốc quay đầu, hướng phía Lôi Chấn Nhạc phương hướng bay đi, một đạo kiếm quang phá không mà đến. Giang giác. Hôi Ảnh bị kiếm quang chém trúng, phát ra thống khổ rên rỉ, ngay sau đó từ chỗ cao rơi xuống. Hôi Ảnh. Lôi Chấn Nhạc la lớn. Triệu Thụ Thượng bọn hắn đều trừng to mắt. Ngự Phong mà đến trung niên áo đen cười ha ha, không nghĩ tới còn có đưa tới cửa con mồi. Ai con mồi còn nói không chính xác. Cho ta thu. Ngồi tại Hoàng Bì Hồ Lô bên trên bạch y lìa trung niên, một tay bắt pháp quyết, miệng hồ lô như là vòng xoáy, trong nháy mắt đem rơi xuống Hôi Ảnh thu vào trong hồ lô. Tô Hàn, ngươi cái tên này lại dám cướp ta con mồi. Trung niên áo đen nằm nằm đấm. Bạch y lìa trung niên sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng vi vi dương lên, ta đoạn, ngươi có thể làm gì? Trung niên áo đen gọi chủ mình là kết đan sơ kỳ, bạch y lìa trung niên gọi Tô Hàn là kết đan trung kỳ. Tô Hàn ỉ vào cảnh giới cao, không có đem chủ mình để vào mắt. Nhìn xem tới tay con mồi bị cướp, chủ mình tức nghiến răng ngửa, hắn nhìn thấy trên quan đạo Tiêu cục đội xe, khỏe miệng nghiêng một cái, hướng phía phương hướng của bọn hắn bay đi. Lôi Chấn Nhạc biết kẻ đến không thiện, hắn cưỡng chế lấy lửa giận, thấp giọng nhắc nhở, bọn hắn không phải chúng ta có thể trêu chọc, các ngươi đều cho ta thông minh cơ linh một chút. Triệu Thụ Thượng bọn hắn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cúi đầu như là thịt cá trên thớt gỗ. Chu Minh đi vào Lôi Chấn Nhạc trước mặt, hắn đạp không mà đi, không có rơi xuống đất, lấy cao cao tại thượng tư thái quan sát bọn hắn. Lôi Chấn Nhạc tung người xuống ngựa, thần sắc cung kính nói, tiên sư, chúng ta là cửa Nam Tiêu cục, không biết ngài có chuyện gì. Ta là Tập Yêu Ti Chu Minh, ta hoài nghi các ngươi tại buôn lậu triều đình nghiêm cấm buôn vật tư. Lôi Chấn Nhạc từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu, ta có chấn quan đóng ấn văn thư, đây là hàng hóa danh sách, đều là triều đình cho phép chuyển vận hàng hóa. Chu Minh thu hồi ngân phiếu, thỏa mãn gật đầu, hắn cúi tại Lôi Chấn Nhạc bên hai, còn gì nữa không? Vừa mới khoản tiền kia là tiêu cục khẩn cấp dùng, Lôi Chấn Nhạc lúc này chỉ có thể xuất ra tiền trị bệnh. Lôi Chấn Nhạc lúc tuổi còn trẻ là võ đạo thiên tiêu, ưa thích bên vực kẻ yếu, về sau bị cửu gia đánh lén, bản thân bị trọng thương, cảnh giới võ đạo trì trệ không tiến, bằng không thì cũng sẽ không ở cửa Nam tiêu cục làm tiêu đầu. Tiên sư, còn xin ngài tạo thuận lợi. Lôi Chấn Nhạc trên mặt gạt ra một vòng tiêu dung. Chu Minh vỗ vỗ Lôi Chấn Nhạc bả vai, một mặt đắc ý nói, ngươi là người thông minh, ta thích cùng ngươi loại người này liên hệ, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, về sau có phiền phức có thể tìm ta, nhưng là bất bạch rút. Đa tạ tuần tiên sư. Lôi Chấn Nhạc ôm quyền hành lễ. Màu xanh linh chu bay ngang qua bầu trời, dài 6 trượng, Thanh Dương quận tập yêu ti phó thống linh Thẩm Xem đứng tại linh chu đầu, Chu Minh đuổi theo sát. Tuân mệnh. Chu Minh đằng không mà lên. Linh thuyền trên ngoại trừ kết đan đỉnh phong Thẩm Xem, còn có 6 tên tu tiên giả, 3 tên trúc cơ trung kỳ, 3 tên trúc cơ hậu kỳ, toàn đều Thẩm Xem tâm phúc. Chu Minh rêu rêu nói, nếu không có còn có nhiệm vụ, ta cũng sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Tô Hàn xếp bằng ở hoàng bì hồ lô bên trên, một mặt tâm tà thiếu dung, luyện võ võ phu nhìn xem thật là thơm, thật nghĩ đem bọn hắn tất vào trong hồ lô luyện hóa. Chu Minh cười nhạo nói, khó trách ngươi cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, nguyên lai là đang làm tà tu câu làm. Tô Hàn rêu rêu nói, ta luyện yêu hồ bên trong đều là yêu vật, cũng có một hai cái minh bộ tà tu. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Thẩm Xem đứng chắc tay, khép mắt cười nói, lần này tiến về lĩnh bắc là một chuyến công việc béo bở, các ngươi có thể thu được rất nhiều chỗ tốt, đến lúc đó đừng quên bày đồ cúng. Minh Bạch. Đám người nhao nhao gật đầu. Nhìn xem Linh Chu biến mất ở phương xa, Lôi Chấn Nhạc nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy lửa giận. Đường Tuyết Nhu bọn hắn cũng không dám lên tiếng, Triệu Thụ Thượng cao mày, đó là Hoàng Nghê trấn phương hướng, chẳng lẽ nói bọn hắn muốn đi tìm Ngụy Sơn quân phiên phước. Lôi Chấn Nhạc trầm giọng nói, bọn hắn khả năng đi điều tra quan đạo bị lấp, cũng có thể là muốn đi trấn áp Dương Mù Quỷ. Đường Tuyết Nhu người cởi ngựa trước, sư phụ, lần này toàn bộ tổn thất, chúng ta Đường gia gánh chịu. Lôi Chấn Nhạc ngậm lấy nước mắt, ta là tiêu đầu, ta cũng muốn gánh chịu một nửa trách nhiệm. Triệu Thụ Thượng ánh mắt kiên định nói, bọn gia hỏa này, ta sớm muộn muốn bọn hắn trả giá đắt. Lôi Chấn Nhạc nhắc nhở, có ý tưởng này là tốt, không có thực lực trước đó, đừng bảo là đi ra. Sư phụ, ta nhớ kỹ. Triệu Thụ Thượng rời đi thôn về sau, mới dần dần minh bạch Triệu Đại nói người ly lương tiện, ở bên ngoài tùy thời đều muốn nhìn sắc mặt người, sống cẩn thận từng ly từng tí. Mang máu đoạn vũ theo gió bay xuống tại Lôi Chấn Nhạc trước mặt, hắn cố nén bi thống, tiếp tục đi đường. Trạng vạng tối, Linh Tú núi, Ngụy Vô Ưu đi vào đỉnh núi. Tà dương như lửa, đợi đến yến thất trở về tổ chim, Ngụy Vô Ưu thở phào một hơi, bao phủ Linh Tú núi mây mù bay lên, một trận mát mẻ gió nhẹ mang đi thịnh hạ khô nóng. Thôn đại thạch hải đồng giang hai cánh tay trong gió chạy, gió nhẹ mang theo mưa phùn rơi xuống, mới đầu mưa rất nhỏ, thời gian dần trôi qua mưa càng rơi xuống càng lớn. Thôn đại thạch hải đồng tại trong mưa gieo họ, đại hoàng cùng nhị hoàng tại trên mặt đất bên trong lăn qua lăn lại. Tuế Tuế khéo léo ngồi trồn hổm ở dưới mái hiên, nàng không thích gặp mưa, nhưng thích xem hạt mưa từ mái hiên lâu khảm rơi xuống, như là trong suốt sáng long lanh bức rèm. Trận mưa này bao phủ toàn bộ Hoàng Nghê trấn, bao quát chung quanh thôn tràng, hùng lưng thôn ở trên núi, trong thôn bách tính nhảy cẫng hoan hô, mặc dày cỏ lão giả quỳ trên mặt đất, vui đến phát khóc, cảm tạ Ngụy Sơn quân, tạ ơn ngài cho chúng ta mưa xuống. Thôn dân chung quanh sau khi nghe được, nhao nhao quỳ trên mặt đất, cảm tạ Ngụy Sơn quân vì bọn họ mưa xuống. Trận này cam lâm tiếp tục đến nửa đêm, làm mưa tạnh về sau, ánh trăng trong sáng dưới, toàn bộ thế giới đều rực rỡ hẳn lên, bày biện ra sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Tuế Tuế đạp lửa mà đi, trong chớp mắt xuất hiện tại đỉnh núi, nơi này không có vũ lạc vết tích. Tiểu Hồ Yêu lấy ra ba cái linh thạch, nét miệng cười nói, Tuế Tuế, cái này ba cái linh thạch cho ngươi. Tuế Tuế ngửa đầu, vì cái gì cho ta? Tiểu Hồ Yêu khiêu mi, vừa cười vừa nói, chúng ta là hảo bằng hữu, đồ tốt muốn chia sẻ. Cảm ơn ngươi, giao giao. Đều tỉ muội mà. Tuế Tuế nhìn xem linh thạch, nghi ngờ nói, linh thạch có thể ăn sao? Nhìn lên đến không giống có thể ăn. Tiểu Hồ Yêu che miệng cười trộm, loại này cực phẩm linh thạch, ẩn chứa cường đại linh tính vật chất, đồng dạng sinh linh phục dụng sẽ bạo thể mà chết, ta không đề nghị ngươi ăn, ngươi chỉ cần tới gần linh thạch tu luyện, liền có thể hấp thu trong đó linh tính vật chất. Ngụy Vô Ưu nhìn chăm chú lên phương xa, nhìn thấy màu xanh linh trùng, còn có ngồi tại hoàng bì hồ lô bên trên Tô Hàn, nói khẽ, giao giao, ngươi cơ hội báo thủ tới. Chương 80, nghiền ép chương 80, nghiền ép cái gì? Tiểu Hồ Yêu một mặt mờ mịt. Ngụy Vô Ưu ánh mắt nhìn chăm chú lên phương xa, có một đám tu tiên giả hướng Hoàng Nghê trấn chạy đến, trong đó có một cái tu tiên giả ngồi tại hoàng bì hồ lô bên trên, cùng ngươi trước đó miêu tả cựu địch rất giống. Hắn thế mà còn dám tới Huyền Nguyệt dãy núi, ta đã không phải năm đó ta. Tiểu Hồ Yêu năm năm đấm, trong mắt mang theo lửa giận, ta cái này đi tìm bá, nhất định phải để hắn có đến mà không có về. Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, ngươi vẫn rất thông minh, không có bị cừu hận choáng váng đầu óc, ngươi nếu là muốn báo thù, ta có thể cho ngươi một đối một cơ hội. Tiểu Hồ Yêu cau mày, thế nhưng là hắn hổ lâu có thể đem yêu quái hút đi bảo. Ngụy Vô Ưu ném cho Tiểu Hồ Yêu một khối mang theo Lôi Đỉnh Đường Vân Kim sắc cốt chảo, nói khẽ, đây là ta đoạn chảo, có thể nhẹ nhõm xé rách pháp bảo tầm thường. Cốt chảo dài nhỏ, đầu ngón tay sắc bén, như là một thanh trường kiếm. Tiểu Hồ Yêu cầm lấy cốt chảo, khinh khinh vung lên, trước người không gian bị chém ra, nàng trừng to mắt, trong mắt chấn kinh lộ rõ trên mặt, không hổ là Ngụy Sơn Quân, ngay cả móng tay của ngươi đóng đều lợi hại như vậy. Tuế Tuế ngẩng đầu, thần sắc chân thành nói, giao giao, ngươi muốn báo thù, ta có thể giúp ngươi. Tiểu Hồ Yêu gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nói, tập yêu ti tu tiên giả cũng không phải đèn lồng quỷ cùng thanh diện quỷ. Ta không sợ. Tuế Tuế trong mắt không có ý sợ hãi. Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, Tuế Tuế, ngươi có đôi khi muốn cùng giao giao học tập, đụng phải đánh không thắng đối thủ, liền hô người, không nên chết đập đến cùng. Tuế Tuế có thể hô Ngụy Sơn quân sao? Có thể. Ngụy Sơn Quân, vậy ta đâu? Ngươi là Hồ Tiên Nương Nương, tự nghĩ biện pháp. Hoàng Nghê Trấn, trời tối người yên. Thổ địa miếu, một đạo phiếu miểu thân ảnh đứng ở trong sân. Hoàng Nghê Trấn thổ địa công phát giác được có một đám tu tiên giả tại ở gần, hắn cho mày, lấy hắn hiện tại trạng thái còn không có cách nào đối phó nhiều như vậy tu tiên giả. Khí tức của bọn hắn biến mất. Hoàng Nghê Trấn thổ địa công chừng to mắt, những người tu tiên này có thể tại hắn dưới mí mắt che giấu khí tức, cũng không phải hạng người bình thường. Mộ Hoang, một chiếc màu xanh linh chu bỗng nhiên xuất hiện. Ngự kiếm mà đi Chu Minh trầm giọng nói, nơi này là Hoàng Nghê Trấn. Vì sao bị san thành bình địa? Ngồi tại Hoàng Bì Hồ Lô bên trên Tô Hàn lắc đầu, ta tới qua Hoàng Nghê Trấn, nơi này không phải Hoàng Nghê Trấn, Thẩm thống lĩnh, ngươi có phải hay không mang lầm đường? Đứng tại linh thuyền trên Thẩm xem cao mày, ta vừa mới còn chứng kiến Hoàng Nghê Trấn phòng ốc, ngay ở phía trước, lớn như vậy Hoàng Nghê Trấn làm sao có thể đột nhiên biến mất? Nơi này là Mộ Hoang, đụng phải cô nãi nãi, các ngươi xui xẻo đã đến giờ. Tiểu Hồ Yêu xuất hiện tại Mộ Hoang. Mộ Hoang bị Ngụy Vô Ưu san thành bình địa, địa thế nơi này khoáng đạt, đối chung quanh không có ảnh hưởng gì, Ngụy Vô Ưu sử dụng không gian pháp tắc đem bọn hắn đưa đến nơi này. Có yêu khí, nàng là Hồ Yêu. Thẩm xem bên cạnh tu tiên giả giơ lên thanh đồng bảo kính, ánh trăng trong sáng thông qua thanh đồng bảo kính chiếu rọi tại tiểu Hồ Yêu trên thân, soi sáng ra nàng chân thân. Ngự kiếm mà đi Chu Minh cười ha ha, đụng phải chúng ta, là ngươi không may. Tiểu Hồ Yêu chỉ vào Hoàng Bì Hồ Lô bên trên Tô Hàn, trong mắt mang theo lửa giận, ta là tới cho tiểu điêu báo thù, ngươi tới đây cho ta nhận lấy cái chết. Tô Hàn híp mắt, rêu rêu nói, ngươi nói là cái kia trồn yêu đi, hắn tại hồ lô của ta bên trong đau khổ rẽ rủa nửa năm, cuối cùng hóa thành một vũng máu, cái kia lông trồn áo khoác còn mặc ở quận trưởng phu nhân trên thân. Tiểu Hồ Yêu nắm chặt nắm đấm, sau lưng xuất hiện ba đầu xóa tung cái đuôi, phần đuôi ngưng tụ ra lửa tím. Ba ba bá. Ba đám lửa tím bay về phía Tô Hàn. Tô Hàn thôi động Hoàng Bì Hồ Lô, ba đạo giải lụa màu vàng bung ra, ba đám lửa tím bị đánh nát. Liền chút bản lĩnh này, Tô Hàn một mặt khinh thường. Ha ha. Tiểu Hồ Yêu hóa thành hồ yêu hình thái rời đi. Muốn chạy. Tô Hàn ngồi tại Hoàng Bì Hồ Lô bên trên đuổi theo. Thẩm xem có loại dự cảm không tốt, lớn tiếng nhắc nhở, Tô Hàn, đừng đuổi quá sâu. Nàng chạy không xa. Tô Hàn trong mắt mang theo cười lạnh. Thẩm quan sát hướng bên cạnh Hoàng Y Trung Niên, tuổi tú, ngươi điều tra thêm tạ phạm phương vị. Tuổi tú là trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, hắn lấy ra một cái thanh đồng bát, bên trong có một sợi ngọn lửa, đây là tạ phạm hồn đăng, chỉ cần tạ phạm bất tử, liền có thể thông qua hồn đăng tìm tới vị trí của hắn. Phương hướng phản, chúng ta hẳn là đi qua. Làm sao lại đi qua? Chu Minh trong mắt mang theo nghi hoặc. Thẩm xem cao mày, đoán chừng là linh chu tốc độ quá nhanh, chúng ta bây giờ đại khái tại huyền nguyệt dãy núi chỗ sâu, nơi này không an toàn, đến mau chóng rời đi. Chu Minh do hỏi, không đợi Tô Hàn sao? Thẩm xem khống chế linh chu thay đổi phương hướng, thần tình nghiêm túc nói, hắn tới qua huyền nguyệt dãy núi, so với chúng ta rõ ràng tình huống nơi này, chúng ta đi trước giải cứu tạ phạm. Xa xa xa, cách đó không xa trong núi rừng có khổng lồ bóng người vàng nóng đi ra, bên cạnh còn đi theo một cái tiểu quýt mèo. Không tốt, là đại yêu. Thẩm quan chú ý đến Ngụy Vô Ưu cùng Thế Thuế. Linh thuyền trên tu tiên giả đều khẩn trương lên đến, liền ngay cả Chu Minh đều thần sắc căng cứng, không dám kinh thường. Ngụy Vô Ưu trong mắt màu vàng nóng nhìn chăm chú lên linh chu, thản nhiên nói, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Thẩm xem trên mặt chất đầy tiểu dung, ôn quyền nói, chúng ta liền là đi ngang qua, nếu là quấy rầy đến các hạ, thật sự là thật có lỗi, chúng ta bây giờ liền rời đi. Ngụy Vô Ưu nói khẽ, muốn rời khỏi, trước bàn giao các ngươi mục đích của chuyến này. Chu Minh đứng tại chỗ cao cường thế nói, chúng ta là Đại Chu Vương triều tập yêu ti tu tiên giả, ngươi nếu là dám ngăn cản chúng ta, liền là cùng Đại Chu Vương triều là địch. Ngụy Vô Ưu mặt không biểu tình. Thẩm quan sát không thấu Ngụy Vô Ưu thực lực, vừa cười vừa nói, chúng ta phụng mệnh tiến về Hoàng Nê Trấn, tìm kiếm mất tích tập yêu ti tu tiên giả, còn có triều đình phái ra tuần kiểm làm, chúng ta thật vô ý quấy rầy đến ngài. Ngụy Vô Ưu khẽ gật đầu, nói khẽ, xem ra là Tiêu quận úy phái các ngươi tới. Thẩm xem hơi kinh ngạc, ngươi biết Tiêu quận úy? Ngụy Vô Ưu gật đầu, ánh mắt yên tĩnh nói, ta còn biết hắn sắp chết đến nơi. Thẩm xem bừng tỉnh đại ngộ, xem ra Hoàng Nê Trấn trong khoảng thời gian này biến cố, đều là ngươi dở trò quỷ. Ngụy Vô Ưu thần sắc hờ hững nói, thúc thủ chịu trói, các ngươi cũng tìm được công bằng thẩm phán. Thẩm xem cười ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai, thế mà còn muốn thẩm phán chúng ta? Nể mặt ngươi, ngươi còn tưởng rằng ta thật sợ ngươi? Chu Minh, ngươi lập công thời điểm đến, giết chết cái này Hồ Yêu, ban thưởng ngươi một viên tăng nguyên đan. Tốt, ngươi cũng đừng đổi ý, cho ngươi thêm 100 mai thượng phẩm linh thạch. Chu Minh mừng rỡ, tăng nguyên đan không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên, đây là tu tiên giả tha thiết ước mơ đan dược. Kết đan kỳ bình thường chỉ có 300 năm thọ nguyên, lợi hại điểm có thể có 500 năm thọ nguyên, nếu là có tăng nguyên đan, có thể thêm ra 100 năm thời gian tu luyện, liền có hy vọng đột phá đến nguyên anh kỳ. Nguyên anh kỳ nhất thiếu liền có ngàn năm thọ nguyên. Tăng nguyên đan chân quý có thể nghĩ. Chu Minh hướng Ngụy Vô Ưu đánh tới, sau lưng ngưng tụ ra mấy chục đạo to lớn màu xanh kiếm ảnh, kiếm quang như vũ, trong nháy mắt bao phủ Ngụy Vô Ưu chỗ khu vực. Ầm ầm, mấy chục đạo kiếm ảnh đồng thời vỡ vụn. Ngụy Vô Ưu đứng tại chỗ, trước người có màu vàng kim nhàn nhạt bình chướng, Thuế Thuế con mắt đều không có nháy một cái. Tại Ngụy Sơn Quân bên cạnh, nàng không sợ hãi. Chu Minh thân ảnh biến mất không thấy. Vừa mới công kích là Chu Minh chướng nhãn pháp, muốn hấp dẫn Ngụy Vô Ưu lực chú ý, Thuế Thuế nhìn chung quanh, nàng không thể tìm tới Chu Minh thân ảnh. Ngụy Vô Ưu khinh khinh một trường rơi trên mặt đất ra bị nẻ, một đạo hắc ảnh bị rung ra đến. Chu Minh muốn thông qua độn địa thuật đánh lén, không nghĩ tới sẽ bị Ngụy Vô Ưu phát hiện, hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái kia đạo vĩ ngạn bóng người vàng nóng, một mặt hoảng sợ nói, "Thẩm thống lĩnh, cứu ta." Thẩm xem thôi động linh chu rời đi, hắn để Chu Minh xuất thủ, chỉ là muốn kéo dài thời gian. Ngụy Vô Ưu sau khi thấy, cách không một nắm, Linh Chu lơ lửng giữa không trung, không cách nào động đậy. Linh Chu sinh ra một vòng kim sắc bình chướng, thần quan sát Linh Chu bình chướng tại biến mất, vội vàng giơ tay lên, phóng thích linh lực trong cơ thể, cường hóa bình chướng. "Đều cho ta phát lực lượng lớn nhất. Đừng sợ, Linh Chu lực phòng ngự rất mạnh, có thể chống cự Nguyên Anh đại năng công kích." Linh thuyền trên tu tiên giả đồng thời duỗi ra hai tay, bọn hắn phóng thích linh lực, cường hóa bình chướng. Ngụy Vô Ưu vi dùng sức, răng rắc, kim sắc bình chướng bị bóp nát, Linh Chu chia 5 x 7, thẩm xem các loại tu tiên giả ho ra đầy máu, trong nháy mắt bản thân bị trọng thương, không cách nào động đậy, thân thể của bọn hắn không bị khống chế, cuối cùng đều rơi xuống Ngụy Vô Ưu trước mặt. Thẩm xem ánh mắt hoảng sợ nói, "Đại vương tha mạng, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi." Một bên Thủy Tú ho ra máu nói, "Đại vương, ta cái gì đều nói, van cầu ngài, đừng có giết ta." Hoài Dân, tại một trận âm phong rơi vào mộ hoang, ngươi đem bọn hắn bắt giữ lấy Hoàng Nê Trấn đồng đến. Ngụy Vô Ưu trong nháy mắt bung lên, một đầu vết nước không gian xuất hiện tại phụ cận, có thể thẳng tới Hoàng Nê Trấn. Tôn Hoài Dân hóa thành âm phong mang theo Thẩm xem bọn hắn thông qua vết nước không gian tiến về Hoàng Nê Trấn. Tuế Tuế nhìn về phía Tiểu Hồ Yêu rời đi phương hướng, "Ngụy Sơn Quân, chúng ta nhanh đi giúp Giao Giao à." Ngụy Vô Ưu nhìn về phía phương xa, Tiểu Hồ Yêu chính hướng Hắc Hùng lĩnh phương hướng chật vật chạy trốn, khẽ cười nói, "Có chút không bằng, còn biết hướng Hùng Bá địa bàn chạy." Chương 81, Tiểu Điêu chương 81, Tiểu Điêu mộ hoàng. Đây đất đều là linh chu mảnh vỡ. Ngụy Vô Ưu nhìn về phía cách đó không xa, người mặc màu đỏ áo cưới bóng hình xinh đẹp từ trong núi rừng chậm rãi đi tới, trong tay dẫn theo một chiếc đèn lồng, nhẹ giọng ngâm nga lấy. Tuế Tuế nhìn xem cái kia mập mạp đèn lồng đỏ, tản ra quỷ dị hồng quang, có sáng tỏ hai mắt, còn có tràn đầy răng nanh miệng rộng. Là đèn lồng quỷ. Tuế Tuế trong mắt mang theo đề phòng. Ngụy Vô Ưu nhìn xem đi vào phụ cận áo cưới nữ, nói khẽ, "Ngươi tới nơi này làm cái gì?" Áo cưới nữ vi vi không người, mặt mỉm cười, "Ta đến mộ hoang bái phòng quỷ mô mô." "Quỷ mô mô chết? Ngươi giết?" "Không sai." "Vì cái gì?" "Nàng không nên trêu chọc ta." Áo cưới nữ nhíu mày, màu đỏ tươi đôi mắt nhắm lại, thanh âm lạnh lùng nói, "Mặc dù ta cũng không thích quỷ mô mô, nhưng ngươi không nên giết nàng." "Vì cái gì?" "Bởi vì nàng là quỷ vương mô mô." Ngụy Vô Ưu nói khẽ, "Quỷ mô mô lúc sắp chết đều không nhắc tới quỷ vương, xem ra là không muốn liên lụy đến hắn, làm quỷ vương mô mô, nàng không có tâm bệnh." Áo cưới nữ gật đầu, "Quỷ vương đã nói với ta, khi còn bé quỷ mô mô đối với hắn rất tốt, nếu là không có quỷ mô mô chiếu cố, liền không có quỷ vương hôm nay, ngươi giết chết quỷ mô mô liền là cùng quỷ vương là địch. Ta gần nhất còn có việc phải xử lý, không có thời gian bái phòng quỷ vương, ngươi trở về nói cho quỷ vương, hắn nếu là muốn báo thù, để hắn đến Linh Tú núi tìm ta." "Tuân mệnh." Áo cưới nữ cười nhẹ nhàng gật đầu. Ngụy Vô Ưu hướng Tiểu Hồ Yêu phương hướng đi đến, đột nhiên quay đầu nhìn xem áo cưới nữ, trong mắt màu vàng nóng phảng phất có thể xuyên thủng hư không, "Ta chỉ nhắc tới tỉnh ngươi một lần, coi trọng ngươi trong tay đèn lồng quỷ, không cần học quỷ mô mô." Áo cưới nữ mỉm cười gật đầu, nàng xem thấy trong tay run lẩy bẩy đèn lồng quỷ, khép mắt, hắn giống như không cùng ta nói đùa, ngươi vẫn là nghe lời điểm. Đèn lồng quỷ run rẩy gật đầu. Dãy núi chỗ sâu, một đạo màu hồng thân ảnh nhanh chóng chạy trốn. Tô Hàn ngồi tại Hoàng Bì Hồ Lô bên trên, cách Tiểu Hồ Yêu càng ngày càng gần, tay hắn miết kiếm chỉ, sau lưng linh kiếm rời đi vỏ kiếm, hóa thành kiếm quang phá không mà ra. Tiểu Hồ Yêu phát giác được nguy hiểm, đột nhiên hướng phải né tránh công kích, trước người đại thụ ầm vang sụp đổ, sau lưng kiếm quang lần nữa đánh tới, Tiểu Hồ Yêu tránh chuyển xê dịch, liên tiếp tránh thoát công kích. Chạy vẫn rất nhanh. Tô Hàn đứng dậy, hắn lấy ra hai tấm lá bùa dán tại trên chân, thân ảnh trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Hồ Yêu quay đầu nhìn lại, không thấy Tô Hàn thân ảnh, mãnh kinh, một đạo bạch quang đống nhiên xuất hiện trước người, vội vàng dừng bước lại. Tô Hàn không muốn lãng phí thời gian, thế ra giá cao chót vót tận hành phù đuổi kịp Tiểu Hồ Yêu, đưa tay một trường gỗ ra, hàn khí thấu xương chạm mặt tới. Tiểu Hồ Yêu đằng không mà lên, trung quanh thổ địa bị đông cứng, cách đó không xa đại thụ bị một trường gỗ nát. Tô Hàn nhìn xem nhảy lên thật cao Tiểu Hồ Yêu, khoe miệng mang theo cười lạnh. Tiểu Hồ Yêu phát giác được nguy hiểm, quay đầu nhìn lại, Hoàng Bì Hồ Lô chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng, một cỗ cường đại hấp lực để nàng không cách nào động đậy. Thu. Tô Hàn năm ngón tay nắm tay. Tiểu Hồ Yêu bị thu vào Hoàng Bì Hồ Lô. Tô Hàn vươn tay, Hoàng Bì Hồ Lô chậm rãi rơi vào trong tay hắn, mừng rỡ như điên, không nghĩ tới có thể có yếu như vậy kết đan đại yêu, chuyến này không uổng công. Trong hồ lô có rất lớn không gian, còn có nồng đậm mùi máu tươi, Tiểu Hồ Yêu hóa thành tiểu cô nương bộ dáng, nàng nhìn thấy hấp hối Hải Đông Thanh, tiến lên vu vu đầu của hắn, "Anh em, ngươi phải sống, đợi lát nữa ta mang ngươi ra ngoài." Hải Đông Thanh khó khăn mở mắt ra, nhìn thoáng qua Tiểu Hồ Yêu, ngay sau đó hai mắt nhắm lại. "Giao Giao, ngươi vẫn là như trước kia một dạng." Trong hồ lô vang lên tiếng thở dài. Tiểu Hồ Yêu theo tiếng kêu nhìn lại, nàng nhìn thấy dáng người thon dài thiếu niên mặc áo đen, có đen kịt hai con người, xoa tung cái đuôi, sau lưng còn đứng lấy rất nhiều âm hồn. "Trôn huynh." Tiểu Hồ Yêu mừng rỡ. Tiểu yêu bên cạnh âm hồn đều là bị luyện yêu hồ giết chết, bọn hắn hồn phách bị cầm tù ở chỗ này, có yêu tộc, còn có tán tu cùng người mặc quan phục quan biên. "Không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy phương thức như vậy chủ phụng, ta cũng không muốn trơ mắt nhìn người chết đi." Tiểu Điêu lắc đầu than nhẹ. Tiểu Hồ Yêu nhìn xem Tiểu Điêu hư nhược âm hồn, nàng năm năm đấm, cố nén nước mắt, "Trôn huynh, gia hỏa này đáng chết, ta sẽ cho ngươi báo thù." Tiểu Điêu nhắc nhở, "Luyện yêu hồ không thể phá vỡ, còn biết không ngừng hấp thu trong cơ thể ngươi linh khí, không thể ngồi mà chờ chết, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Trôn huynh, ta sẽ cứu các ngươi đi ra." "Ra không được." Một bên âm hồn đang thở dài. Tiểu Hồ Yêu lấy ra kim sắc đoạn trảo, dùng sức vung lên, một vệt kim quang chém ra. Tô Hàn trong tay hồ lô tại chỗ vỡ ra. Bành! Hoàng bì hồ lô tại chỗ sụp đổ, trong đó âm hồn hướng phía đều trốn thoát. Tô Hàn bị đẩy lui, hắn trừng to mắt, một mặt đau lòng nói, ta luyện yêu hồ. Luyện yêu hồ là Tô Hàn chân quý nhất pháp bảo, tương đương với hắn nửa cái mạng, hắn còn muốn dựa vào luyện yêu hồ tăng cao tu vi. Tiểu hồ yêu chạy ra luyện yêu hồ, tay cầm đoạn chảo phóng tới Tô Hàn, trong mắt mang theo sát ý. Tô Hàn đưa tay triệu hồi linh kiếm, hắn cầm kiếm chém về phía chạm mặt tới tiểu hồ yêu, phẫn nộ nói, ngươi dám phá hư ta luyện yêu hồ, chết cho ta. Giang giác. Linh kiếm vỡ nát. Tiểu hồ yêu dùng đoạn chảo nhẹ nhõm chặt đứt linh kiếm. Một vệt kim quang xẹt qua chân trời, Tô Hàn quá sợ hãi, hắn một mặt không dám tin biểu lộ. Ta trung phẩm linh kiếm. Tô Hàn hoảng sợ nói. Một bên tiểu điêu thấy nhìn không chuyển mắt, trong mắt mang theo ý cười, giao giao, ta xem nhẹ ngươi. Tô Hàn cổ mắt lạnh, hắn bung ra chuôi kiếm, hai tay bưng bít lấy cổ, một mặt hoảng sợ. Tiểu hồ yêu vừa mới dùng kim sắc đoạn chảo không chỉ có chặt đứt Tô Hàn linh kiếm, còn có cổ của hắn. Kết đan tu tiên giả có thể làm được gãy chi lại nối tiếp, cho dù bị chặt đầu, cũng có thể tại thời gian ngắn tiếp trở về. Tô Hàn là kết đan trung kỳ, rất khó bị giết chết, nhưng hắn lại không cách nào làm đến gãy chi lại nối tiếp. Có một cô vô hình quy tắc chi lực ngăn cản hắn gãy chi lại nối tiếp. Ta là tập yêu ti tu tiên giả, ngươi dám giết ta? Tô Hàn trong mắt tràn đầy không cam lòng. Tiểu hồ yêu âm thanh lạnh lùng nói, đây đều là ngươi nên được. Tô Hàn biết là một con đường chết, ánh mắt dữ tợn nói, ta cho dù chết cũng muốn ngươi bồi táng. Trôn Minh, đi mau. Tiểu hồ yêu phát giác được nguy hiểm, cấp tốc quay người, còn mang đi hấp hối hải đồng thanh. Tô Hàn tự bạo kim đan, thân thể trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, một cô năng lượng bảng bạc quét sạch sơn lâm. Không may, không may. Tiểu hồ yêu cho mày, một khi bị Tô Hàn tự bạo tác động đến, không chết cũng phải trọng thương. Một đạo bóng người vàng nóng từ trên trời giáng xuống, Ngụy Vô Ưu đưa tay tiếp được tiểu hồ yêu, hắn bộ lông màu vàng nóng trong gió phất phới, lông tóc không tổn hao gì. Bụi mù tan đi, sơn lâm khôi phục lại bình tĩnh, Ngụy Vô Ưu đem tiểu hồ yêu để dưới đất, ngươi được làm đấy, không phải tại chạy trốn liền là tại chạy trốn trên đường. Hắc hắc. Ngụy Sơn Quân, ta liền biết ngươi sẽ cứu ta. Tiểu hồ yêu giơ lên khuôn mặt tươi cười, Ngụy Sơn Quân, cảm ơn ngươi móng tay, ta cho trồn huynh báo thù. Tiểu điêu đứng tại cách đó không xa nhìn xem bọn hắn. Tuế Tuế đi vào phụ cận. Tiểu hồ yêu cười giới thiệu nói, Ngụy Sơn Quân, hắn là tiểu điêu, là ta bằng hữu tốt nhất. Trôn Minh, đây là Ngụy Sơn Quân, đây là Tuế Tuế, bọn hắn cũng là ta bằng hữu tốt nhất, còn có Xích Vũ, tên bốn mắt kia tử, hiện tại là tiểu đệ của ta, ngay cả yêu vương hùng bá đều mời ta uống rượu. Tiểu hồ yêu khiêu mi nói. Tiểu điêu mặt mỉm cười, hắn giơ ngón tay cái lên, giao giao, ngươi có nhiều như vậy bằng hữu ở bên người, ta an tâm, tiếp sau chúng ta làm tiếp huynh đệ. Trôn Minh, Ngụy Sơn Quân có thể cứu ngươi. Tiểu hồ yêu nhìn về phía Ngụy Vô Ưu, Ngụy Sơn Quân, ngươi có thể hay không để cho Trồn huynh giống Tôn Hoài Dân như thế còn sống? Ngụy Vô Ưu nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen, ngươi nếu là muốn lấy âm hồn hình thái còn sống, ta có thể giúp ngươi. Tiểu điêu lắc đầu, hắn mỉm cười nói, có thể nhìn thấy giao giao sống rất thoải mái, ta liền không có tiếc nuối, hy vọng kiếp sau có thể tới Vương Đô làm cái ăn chơi thiếu gia. Giao giao, Trồn huynh đi trước hưởng phúc. Tiểu điêu trên mặt ánh nắng tiêu dung, hắn không có chấp niệm, tàn hồn hóa thành lưu quang chậm rãi tiêu tán. Trồn huynh, lên đường bình an. Tiểu hồ yêu chảy nước mắt vẫy tay từ biệt. Ngụy Vô Ưu ánh mắt yên tĩnh, Tuế Tuế rủi rủi con mắt, trên đất hải đồng thành có một chút chết. Chương 82, phản đồ chương 82, phản đồ đêm kia. Tinh hà sáng lạ. Một cỗ màu đen gió lốc gào thét mà đến. Người khoác màu đen cả sa hùng bá bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới phụ cận, thở hổn hển nói, "Ngụy Sơn Quân, ta lão hùng tới chậm, còn xin thứ tội." "Không có gì đáng ngại." Ngụy Vô Ưu nhìn xem còn tại bi thương tiểu hồ yêu, nhẹ giọng nhắc nhở, "Giao giao, nếu như ngươi muốn cứu con này hải đồng thành, tranh thủ thời gian dẫn hắn đi tú tú nơi đó." Tiểu hồ yêu lấy lại tinh thần, nhìn xem hấp hối hải đồng thành, Ngụy Sơn Quân, ngươi có thể hay không đưa chúng ta đi linh tú núi, ta cảm giác hắn sắp không chịu được nữa. Ngụy Vô Ưu trong nháy mắt bu lên, tiểu hồ yêu trước người xuất hiện thông hướng linh tú núi không gian thông đạo. Tiểu hồ yêu mang theo hải đồng thanh rời đi. Trong nháy mắt, sẽ mở một đầu không gian thông đạo, hùng bá trong mắt mang theo kính sợ, cúi đầu nói, Ngụy Sơn Quân, ngài còn có cái gì cần, cứ việc phân phó. Ngươi biết Quỷ Vương sao? Ta tại Sơn Thần Yến thời điểm gặp qua Quỷ Vương. Hắn là như thế nào tồn tại? Quỷ Vương hẳn là huyền nguyệt dãy núi mạnh nhất quỷ tu, nghe nói hắn tu luyện ra âm thần, còn có một bộ huyền âm thần thiết chế tạo thành nhục thân. Hắn nho nhã hiền hòa, trên mặt nụ cười hiền hòa, từng mời ta đến quỷ thị du ngoạn, nhưng ta luôn cảm thấy hắn rất nguy hiểm. Quỷ thị ở nơi nào? Tại dãy núi chỗ sâu âm sân dưới, hàng năm hồng nguyệt giữa trời thời điểm, Quỷ Vương đều sẽ xuất hiện tại quỷ thị, đó là trên núi địa phương náo nhiệt nhất. Đa tạ. Ngụy Sơn Quân khách khí. Hùng Bá biết vâng lời nói. Những người tu tiên này linh chu rơi xuống tại mộ hoang, khả năng còn có bảo bối, ngươi có thể đi nhìn xem. Có thể mộ hoang là quỷ mộ mộ địa bàn. Quỷ mộ mộ chết. Hùng Bá trừng to mắt, khó trách Ngụy Sơn Quân biết hỏi thăm Quỷ Vương. Ngụy Sơn Quân, ngài nếu là muốn tiến đánh Quỷ Vương, ta lão hùng nguyện ý làm tiên phong. Quỷ Vương không đến trêu chọc ta, ta cũng sẽ không trêu chọc hắn. Ngụy Vô Ưu ánh mắt tiên tính nói, Tuế Tuế, chúng ta đi. Ngụy Vô Ưu mang theo Tuế Tuế rời đi. Kim Báo mang theo một đám linh cầu chạy đến, Hùng Vương, là tu tiên giả đánh tới sao? Hùng Bá một mặt ngưng trọng nói, là tập yêu ti tu tiên giả, có một cái bị đánh bạo, còn có một đầu tập yêu ti linh chu bị bóp nát. Kim Báo trừng to mắt, hoảng sợ nói, tập yêu ti cũng không tốt trêu chọc ta, năm đó có một đám tập yêu ti cường giả lên núi, giết chúng ta cũng không dám thò đầu ra. Ngụy Sơn Quân tới, thời đại thay đổi. Hùng Bá cất cao giọng nói, các huynh đệ, Ngụy Sơn Quân cho chúng ta lưu lại một miếng ăn, đi với ta mộ hoang. Kim Báo vội vàng nhắc nhở, Hùng Vương, mộ hoang là quỷ mô mô địa bàn. Hùng Bá Khiêu Mi nói, quỷ mô mộ chết rồi, còn tốt bản vương thông minh, không cùng Ngụy Sơn quân đối nghịch. Hùng Vương anh minh. Hùng Vương anh minh. Tiểu Hồ Yêu mang theo Hải Đông Thanh đi vào cây đào trước, Tú Tú, ngươi có thể hay không mau cứu hắn? Ta thử một chút. Tú Tú thanh âm ôn nhu. Có đào nhánh rủ xuống đến Hải Đông Thanh trên thân, tản mát ra nhu hòa lục quang, hắn là bằng hữu của ngươi. Tiểu Hồ Yêu lắc đầu, không phải, hắn bị tập yêu ti tu tiên giả bắt lấy, vừa vặn bị ta đụng phải, ta nhìn hắn đáng thương, liền nghĩ giúp hắn một chút. Tú Tú ôn nhu nói, vậy hắn vận khí thật tốt, có thể đụng tới chúng ta Hồ Tiên nương nương. Đúng a? Tiểu Hồ Yêu giơ lên khuôn mặt tươi cười. Hoàng Nghê Trấn. Một trận âm phong thổi vào con nhà, Thẩm Xem bọn hắn bị ném tiến nhà tù. Phòng giam bên trong, Tao Hành cùng Tạ Phàm nghe được động tĩnh tỉnh lại, nhìn thấy Thẩm Lãng bọn hắn bộ dáng chật vật, trong mắt chấn kinh lộ rõ trên mặt, Thẩm thống lĩnh, ngay cả các ngươi đều bị bắt vào đến, xem ra chúng ta chết chắc rồi. Thẩm Xem cưỡng ép bảo trì trấn định, không cần hoảng, nếu là hắn dám giết chúng ta chết sớm. Chu Minh cố nén đau đớn gật đầu nói, không sai, nếu là hắn giết chúng ta, không chỉ có là cùng tập yêu ti là địch, càng là cùng Đại Chu Vương triều tuyên chiến. Tao Hành nằm rạp trên mặt đất, một mặt tuyệt vọng nói, hắn là muốn dùng chúng ta vặn ngã Tiêu Quản Úy, chờ chúng ta không có giá trị lợi dụng thời điểm, cũng là đường chết một đầu. Một đạo bóng người vàng nóng từ hư không đi ra, Tuế Tuế đi theo Ngụy Vô Ưu bên cạnh đi vào nhà tù bên ngoài, Tôn Hoài Dân không mình hành lễ, Ngụy Sơn Quân. Thẩm Xem bọn hắn phát giác được kinh khủng uy áp, không dám ngẩng đầu, toàn thân run rẩy, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ, Ngụy Sơn Quân tha mạng, chỉ cần ngươi thả chúng ta điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Ngụy Sơn Quân, tha mạng a. Chu Minh các loại tu tiên giả cầu khẩn nói. Ngụy Vô Ưu trong đôi mắt hiện ra kỳ quang, hắn thông qua thần thức nhìn trộm Thẩm Xem bọn hắn thức hải, nhìn thấy bọn hắn hành động. Thẩm Xem, ngươi là Thanh Dương quận tập yêu ti phó thống lĩnh, tại thống lĩnh Hàn Phúc trong lúc bế quan, cùng Tiêu Thịnh cấu kết với nhau làm việc xấu, cướp đoạt tiểu bối tài nguyên tu luyện, ám sát Thanh Liêm quan biên, đem vô tội bách tính xem như tà tu nắm lên đến, tham ô nhận hối lộ, kết bè kết cánh. Cho dù ta không giết ngươi, Đại Chu Vương triều kẻ thống trị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngụy Vô Ưu thần sắc hờ hững. Thẩm Xem trở nên thất thần, hắn lấy lại tinh thần, đột nhiên giật đầu, Ngụy Sơn Quân, ta nguyện ý đầu nhập vào ngài, về sau là ngài bán mạng, xin ngài cho ta một cơ hội. Ngụy Vô Ưu nhìn xem quỳ gối phía sau mọi người thanh ý liễu trung niên, Phùng Lâm Thu, ngươi có thể đi ra. Phùng Lâm Thu ngẩng đầu, một mặt mờ mịt, hắn tướng mạo thường thường, bản thân bị trọng thương, nhưng không có giống Chu Minh bọn hắn như thế cầu xin tha thứ, một mực không có lên tiếng. Ngụy Vô Ưu mở ra cửa nhà lao, nói khẽ, ngươi cùng bọn hắn không giống nhau, ngươi có thể đi ra. Đa tạ Ngụy Sơn Quân. Phùng Lâm Thu trong mắt mang theo cảm kích. Ngụy Vô Ưu tra xét Phùng Lâm Thu thức hải, hắn đi theo Thẩm Xem bên cạnh, là muốn thu thập Thẩm Xem làm ác chứng cứ phạm tội, muốn đợi thống lĩnh Hàn Phúc bế quan sau khi kết thúc, hướng Hàn Phúc báo cáo tội của bọn hắn. Phùng Lâm Thu kéo lấy trọng thương thân thể đi tới. Sau đó Ngụy Vô Ưu một trưởng gỗ ra, trực tiếp chấn vỡ Thẩm Xem cùng Chu Minh Kim Đan, để bọn hắn biến thành phế nhân. A, Thẩm Xem cùng Chu Minh thống khổ kêu rên. Ngụy Vô Ưu nhìn về phía Phùng Lâm Thu, rất xin lỗi, không nghĩ tới trong các ngươi còn có người tốt. Ngụy Sơn Quân, ta không sao. Phùng Lâm Thu giằng chống đỡ lấy lắc đầu. Ngụy Vô Ưu giơ tay lên, trong nháy mắt lấy đi Thẩm Xem bọn hắn mang theo người túi chữ vật, sau đó lấy ra mấy bình đan dược chữa thương cho Phùng Lâm Thu. Ngươi trước tiên ở nơi này dưỡng thương, ta sẽ cáo chi nơi này trực quan. Cảm tạ Ngụy Sơn Quân trấn áp Thẩm Xem bọn hắn, vì dân trừ hại. Phùng Lâm Thu ôm quyền nói, phản đồ, thiệt thòi ta đợi ngươi thân như huynh đệ. Thẩm Xem năm năm đấm, khỏe mắt. Tào Hành leo đến nhà tù biên giới, cầu khẩn nói, Ngụy Sơn Quân, ta nhận tội, xin ngài cho ta cơ hội lập công chủ tội, ta có Tiêu Quản Úy nhận hối lộ chứng cứ. Ngụy Sơn Quân, đều là Thẩm Xem bức ta là người tốt. Chu Minh cuống quýt giật đầu, ta cũng là bị Thẩm Xem ép. Các ngươi. Thẩm Xem tức giận đến thổ huyết. Ngụy Vô Ưu ánh mắt yên tĩnh nói, các ngươi có chứng cứ hướng trấn quan bằng giao, Phùng Lâm Thu, tập yêu ti tu tiên giả liền làm phiền ngươi đến thẩm vấn. Tuân mệnh. Phùng Lâm Thu quỳ trên mặt đất dập đầu. Ngụy Vô Ưu nhìn xem đi tới gần Hoàng Nê Trấn thổ địa công, lão hoàng, bọn hắn liền giao cho ngươi nhìn chằm chằm, có tình huống đặc biệt liền nói cho ta biết. Phòng giam bên trong, Chu Minh một mặt thống khổ nói, Ngụy Sơn Quân, cái kia Tô Hàn việc gác bất tận, làm chuyện xấu so với chúng ta nhiều hơn nhiều, ngài cũng không thể buông tha hắn. Ngụy Vô Ưu thần sắc hờ hững nói, hắn tự bạo kim đan, đã chết. Chết tốt lắm. Chu Minh lộ ra nụ cười dữ tợn. Ngụy Vô Ưu mang theo Tuế Tuế cùng Tôn Hoài Dân rời đi, Phùng Lâm Thu đi theo Hoàng Nê Trấn thổ địa công đến thổ địa miếu bên trong chữa thương. Phòng giam bên trong, tiếng kêu rên liên tiếp. Linh Tú núi, đỉnh núi. Hấp Hối Hải Đông Thanh khôi phục sinh cơ. Tiểu Hồ Yêu sờ lên Hải Đông Thanh đầu, nguyên lai ngươi gọi Hôi Ảnh à, tiểu lão đệ, về sau đi theo Hồ Tiên nương nương, ta mang ngươi ăn ngon uống say. Hôi Ảnh lắc đầu, hắn nhìn qua cửa nam trấn phương hướng, ta còn muốn về cửa nam tiêu cục. Ngụy Vô Ưu mang theo Tuế Tuế đi vào cây đào phụ cận, Hôi Ảnh cố nén xé rách vết thương đau đớn, phủ phục tại Ngụy Vô Ưu trước mặt, thanh âm to nói, cảm tạ Ngụy Sơn quân ân cứu mạng. Ngụy Vô Ưu nhìn xem đáp lại, nói khẽ, ngươi hẳn là cảm tạ giao giao cùng Tú Tú. Là Hồ Tiên nương nương cùng Đào Tiên nương nương. Tiểu Hồ Yêu chống nạnh nói ra. Hôi Ảnh hướng phía Tiểu Hồ Yêu cùng cây đào giật đầu, cảm tạ Hồ Tiên nương nương cùng Đào Tiên nương nương ân cứu mạng. Đều anh em. Tiểu Hồ Yêu một mặt cười ngây ngô. Tuế Tuế bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Tiểu Hồ Yêu có rất nhiều bằng hữu. Hôi Ảnh tiếp tục hướng Ngụy Vô Ưu giật đầu, nếu là không có Ngụy Sơn quân sơn quân tiền, chúng ta đều sẽ chết tại rừng Vân Sơn lão thành hoàng miếu. Ngụy Vô Ưu đôi mắt ngưng lại, vì sao? Hôi Ảnh thành thật trả lời, quan đạo bị lấp, chúng ta đi đường nhỏ tại rừng Vân Sơn lão thành hoàng miếu nghỉ ngơi, trong đêm đụng phải xương mù quỷ. Cũng may triệu thụ thượng trên người sơn quân tiền, chúng ta mới có thể sống lấy rời đi. Tuế Tuế nhíu mày, ngươi cùng Triệu Thụ Thượng là một cái tiêu cục, tập yêu ti tu tiên giả có hay không làm khó hắn nhóm? Hôi Ảnh lắc đầu, ta không rõ ràng. Ngụy Vô Ưu nhìn qua Chu Minh ký ức, bọn hắn vội vàng chạy tới Hoàng Nê Trấn, chỉ có tiền, không hề động cửa Nam tiêu cục, Triệu Thụ Thượng bọn hắn đều vô sự. Vậy là tốt rồi. Tuế Tuế tin tưởng Ngụy Sơn Quân. Ngụy Vô Ưu nhìn về phía Hôi Ảnh, nói khẽ, ngươi trước tiên ở nơi này hảo hảo dưỡng thương. Đa tạ Ngụy Sơn Quân. Hôi Ảnh cúi đầu cảm kích nói. Chương 83, thu hoạch chương 83, thu hoạch đỉnh núi. Nguyệt sát trong sáng, gió đêm hơi lạnh. Ngụy Vô Ưu mở ra tất cả túi trữ vật, đại lượng linh thạch, đan dược, pháp bảo, còn có vàng bạc châu báu cùng ngân phiếu đổ xuống mà ra, chồng chất như núi nhỏ. Tiểu Hồ Yêu ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhặt lên kính chiếu yêu, trong kính là phấn lông tử đồng hồ ly. Ta thật là dễ nhìn. Tiểu Hồ Yêu gật gù đắc ý, Tuế Tuế đi vào Tiểu Hồ Yêu bên cạnh, trong kính xuất hiện tiểu quý mèo, vì sao ta không có biến hóa? Ngụy Vô Ưu cười giải thích, đây là kính chiếu yêu, có thể soi sáng ra yêu tộc bản thể, ngươi còn không có hóa hình, soi sáng ra đến tự nhiên là dáng dấp ban đầu. Thật lợi hại. Tuế Tuế cảm thấy rất thần kỳ. Tiểu Hồ Yêu đem kính chiếu yêu nhắm ngay Ngụy Vô Ưu, trong kính là vĩ ngạn bóng người bằng nóng, tóc dài phiêu dật, Ngụy Sơn Quân, kính chiếu yêu vì sao chiếu không ra bản thể của ngươi? Cái này kính chiếu yêu phẩm giai không cao, chỉ có thể soi sáng ra tu vi hơi thấp yêu tộc. Đáng giận, liên phá tấm gương đều khi dễ ta. Tiểu Hồ Yêu đem kính chiếu yêu vứt trên mặt đất. Ngụy Vô Ưu nhặt lên một cây cờ đen, kiểm tra về sau, nói khẽ, Hoài Dân. Tại Tôn Hoài Dân xuất hiện tại đỉnh núi. Đây là thu hồn cờ, có thể thu âm hồn giã quỷ, có thể trợ giúp ngươi đối phó ác quỷ, ngươi cầm. Đa tạ Ngụy Sơn Quân. Tôn Hoài Dân hai tay tiếp được thu hồn cờ. Ngụy Vô Ưu nhặt lên một cái túi chứa vật đưa cho Tôn Hoài Dân, trong này có mấy chuôi linh kiếm, đối ngươi luyện kiếm có trợ giúp, phẩm giai không cao, trước chịu đựng dùng. Đa tạ Ngụy Sơn Quân. Tôn Hoài Dân thụ sủng nhược kinh, hắn đem thu hồn cờ thu vào túi chứa vật, trong mắt tràn đầy cảm kích. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Tuân mệnh. Tôn Hoài Dân hóa thành âm phong rời đi. Tiểu Hồ Yêu nhìn xem trên mặt đất còn có túi chứa vật, xoa xoa đôi bàn tay, biết vâng lời, Ngụy Sơn Quân, có thể hay không cho ta một cái túi chứa vật, ta túi chứa vật quá nhỏ. Chính ngươi chọn đi. Vẫn là Ngụy Sơn Quân tốt nhất. Ngụy Vô Ưu mỉm cười, túi chứa vật không phải cho không ngươi, về sau muốn giúp ta chân chạy. Tốt. Ta am hiểu nhất chân chạy. Tiểu Hồ Yêu sảng khoái gật đầu. Tuế Tuế thanh tịnh trong mắt to có ánh sáng, Ngụy Sơn Quân, ta cũng có thể giúp ngươi chân chạy. Ngụy Vô Ưu mặt mỉm cười, Tuế Tuế cũng muốn túi chứa vật. Tuế Tuế lắc đầu, thanh âm thanh thủy nói, Tuế Tuế chỉ có một viên sơn quân tiền, không cần túi chứa vật. Ngụy Vô Ưu nhìn thấy treo ở Tuế Tuế trên cổ cái viên kia sơn quân tiền, hắn lấy ra một khối đoạn trảo mảnh vỡ, khối kia phát ra kim quang mảnh vỡ cùng sơn quân tiền dung hợp. Tuế Tuế cúi đầu nhìn xem trước ngực sơn quân tiền, Ngụy Sơn Quân, vừa mới phát sáng chính là cái gì? Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, đó là của ta đoạn trảo mảnh vỡ, có thể làm túi chứa vật sử dụng. Thả lỏng, đem lực chú ý tập trung ở sơn quân tiền bên trên. Tuế Tuế nhắm mắt lại, ý thức cùng sơn quân tiền tiếp xúc trong nấy mắt, trước mắt xuất hiện khổng lồ không gian. Tiểu Hồ Yêu lấy ra kim sắc đoạn trảo, Ngụy Sơn Quân, ngươi nói là cái này có thể làm túi chứa vật. Ngụy Vô Ưu gật đầu, cái này đoạn trảo tương đối hoàn chỉnh, lấy ra làm túi chứa vật có chút lãng phí. Có đạo lý. Tiểu Hồ Yêu thu hồi kim sắc đoạn trảo. Tuế Tuế mở mắt ra, trong mắt tràn đầy vui sướng, Ngụy Sơn Quân, không gian bên trong thật lớn. Chỉ cần khoảng cách đủ gần, ngươi liền có thể thông qua ý niệm thu lấy các loại vật phẩm. Ngụy Vô Ưu nói khẽ. Tạ ơn Ngụy Sơn Quân. Tuế Tuế trong mắt mang theo cảm kích. Ngụy Vô Ưu mỉm cười, hắn giơ tay lên, tất cả linh thạch, linh đan, linh dược đều phiêu khởi đến. Tiểu Hồ Yêu cùng Tuế Tuế đều nhìn Ngụy Vô Ưu. Ngụy Vô Ưu trong tay dâng lên kim sắc hỏa diễm, đó là đủ để đốt cháy vạn vật liệt diễm. Những tu luyện này tài nguyên phẩm chất đều rất bình thường, bên trong có đại lượng tạp chất, Ngụy Vô Ưu thông qua dung hợp tinh luyện, lưu lại trong đó linh tính vật chất, cuối cùng luyện chế ra hai cái phát ra dị hương kim đan. Một viên kim đan bay tới Tuế Tuế bên miệng. Tuế Tuế ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Ưu, Ngụy Sơn Quân, đây là cho ta. Đúng vậy. Ngụy Vô Ưu gật đầu. Thế nhưng là Tuế Tuế cái gì cũng không làm. Ngươi một mực đang giúp ta thanh lý đèn lồng quỷ. Đó là Tuế Tuế phải làm. Quả kim đan này có thể giúp ngươi mạnh lên, đến lúc đó ta còn muốn ngươi giúp ta chân chạy, hiểu chưa? Tuế Tuế minh bạch. Tuế Tuế phục dụng kim đan. Ngụy Sơn Quân, vậy ta đâu? Tiểu Hồ Yêu trông mong nhìn qua Ngụy Vô Ưu. Đây là ngươi. Ngụy Vô Ưu đem còn lại cái viên kia kim đan ném cho Tiểu Hồ Yêu. Hắc hắc, Ngụy Sơn Quân tốt nhất rồi, về sau nếu ai nói ngươi không tốt, ta liền liều mạng với hắn. Đừng cho ta gây phiền toái liền tốt. Ta thể tuyệt không chủ động gây phiền toái. Tiểu Hồ Yêu thu hồi kim đan. Những này tu tiên tài nguyên đối Ngụy Vô Ưu tới nói không tính là gì, hắn luyện chế ra hai cái kim đan, nguyên bản liền định cho Tuế Tuế cùng Tiểu Hồ Yêu. Tuế Tuế phục dụng kim đan về sau, một cô năng lượng bàng bạc tràn vào trong cơ thể, cả người vòng quanh kim quang. Cô năng lượng này rất ôn hòa, có thể tầm bổ huyết đủ. Tuế Tuế ghé vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh tu luyện. Tiểu Hồ Yêu đi vào cây đào dưới, lấy ra không có uống xong hầu nhi tiểu té xuống đất. Chôn Linh, lên đường bình an. Hôi Ảnh nghe được động tĩnh ngẩng đầu. Tiểu Hồ Yêu nhìn thấy Hôi Ảnh tỉnh lại, tiểu lão đệ, lại nạn không chết, ngươi cũng tới một ngụm. Hôi Ảnh có chút ngộng, nhìn thấy kim sắc hầu nhi tiểu rơi xuống lúc, đội vàng hé miệng. Có hay không sức lực? Có lực mà. Hôi Ảnh loạn trà loạn trạng mà gật đầu. Ha ha ha. Tiểu Hồ Yêu mãnh liệt rót một ngụm hầu nhi tiểu, sau đó té xuống đất rượu, thiếu dung sán lạ, tú tú, cảm tạ trợ giúp của ngươi, ngươi uống nhiều một chút. Cây đào hấp thu hầu nhi tiểu linh tính vật chất, tú tú ôn nhu nói, đều tỉ muội mà. Đúng đúng đúng. Tiểu hồ yêu cười ngửa tới ngửa lui, ngẩng đầu nhìn đến trên cây chim én vợ chồng, một mặt nhiệt tình nói, các ngươi muốn hay không xuống tới uống hai miệng? Yến Thất cùng Yến Vũ lắc đầu, tạ ơn hồ tiên nương nương hảo ý, chúng ta không biết uống rượu. Tiểu hồ yêu leo đến cây đào bên trên, nâng cốc đàn nghiêng hướng tổ yến, một mặt hơi say rượu, cười nói, hầu nhi tiểu rất ngon, uống rất ngon, các ngươi nếm thử à? Đối mặt nhiệt tình tiểu hồ yêu, Yến Thất cùng Yến Vũ không tiện cự tuyệt, hai vợ chồng xích lại gần bò rượu, uống một ngụm hầu nhi tiểu. Dễ uống à? Dễ uống. Liền là đầu hơi choáng váng, choáng đầu là bình thường. Sáng sớm, Tuế Tuế mở mắt ra, phục dụng kim đan luyện hóa một bộ phận, muốn hoàn toàn luyện hóa phải cần một khoảng thời gian. Ngụy Sơn Quân, ta về nhà trước, tối nay lại đến Linh Tú núi tìm ngươi. Ngụy Vô Ưu khẽ gật đầu. Tiểu hồ yêu treo ở đầu cành nằm ngáy ho ho, hôi ảnh nằm dưới tảng cây ngáy ngủ, liền ngay cả chim én vợ chồng đều trong động. Ngụy Vô Ưu nhìn xem bọn hắn, trong mắt mang theo ý cười, hắn một mình đi vào rừng trúc, uống vào sương mai. Tôn Hữu Đức tiến về Hoàng Nê trấn trước đó, thường xuyên sẽ tới Sơn Quân miếu dân hương. Ngụy Vô Ưu thần niệm truyền âm nói, ta tối hôm qua bắt lấy một nhóm tập yêu ti tu tiên giả, bọn họ đều là Tiêu quản úy phái tới, vẫn phải làm phiền ngươi thẩm vấn bọn hắn. Hẳn là, Tôn Hữu Đức không người nói, thẩm vấn chủ yếu là đi theo quy trình. Ngụy Vô Ưu nói khẽ, tập yêu ti Phùng Lâm Thu làm người chính trực, cũng muốn bận ngã Tiêu quản úy, hắn sẽ hiệp trợ ngươi thẩm vấn cái khác tu tiên giả. Tốt. Tôn Hữu Đức gật đầu, một cái túi chữ vật rơi vào Tôn Hữu Đức trước mặt. Ngụy Vô Ưu thần niệm truyền âm nói, trong này có vàng bạc châu báu cùng ngân phiếu, ngươi cầm lấy đi giúp đỡ nghèo khó bách tính. Ngụy Sơn Quân, lão hủ thay Hoàng Nê trấn bách tính tạ ơn ngài. Tôn Hữu Đức kích động vì xuống đất dập đầu. Sau cơn mưa thôn đại thạch, sinh cơ bừng bừng, trong đất trái cây rau quả mọc vô cùng tốt, gió thổi rộn lúa, nhấc lên lục bà, đại hoàng tại sơn quân miếu phủ cận tản bộ, nhị hoàng canh giữ ở cửa thôn, lão hát châu tại bờ sông ăn cỏ non, chó đen nhỏ trong thôn bị gà mái đuổi theo chạy. Lý Trường Hà cùng Tiền Phát đứng tại bờ ruộng bên trên. Tiền Phát nhìn qua xanh mơn mận ruộng lúa, trong mắt vui sướng lộ rõ trên mặt, năm nay ruộng lúa bên trong đều rất khó coi đến côn trùng có hại, trước kia nhưng không có loại tình huống này, khẳng định là sơn quân tại phù hộ chúng ta. Lý Trường Hà gật đầu, đúng vậy a, Ngụy Sơn Quân giúp chúng ta giảm bớt rất nhiều gánh vác. Đi theo Ngụy Sơn Quân thật có phúc. Tiền Phát cảm khái nói. Khi ống trong sân luyện quyền, thân hình linh động, luyện qua quyền, hắn đi vào sát vách lao tú tài nhà. Tiểu Mã Kiên nhận giáo bọn tiểu bối học chữ, sẽ cho bọn hắn kể chuyện xưa, còn biết ban thưởng bọn hắn bánh kẹo, bọn tiểu bối càng ngày càng thích đọc sách. Mặt trời chói chang, một đám mặc giày có bách tính đi vào thôn Đại Thạch, bọn hắn đến từ Hùng Lương thôn, Hùng Lương thôn cùng thôn Đại Thạch cách rất xa nhau, muốn đi gần nửa ngày đường núi. Lý Trường Hà nhìn thấy bọn hắn, đi vào cửa thôn, lão nô, các ngươi thật là náo nhiệt a. Lão nô ôm quyền, thần tình kích động, lão thôn trưởng, gần nhất thời gian rất lâu không có mưa xuống, ta nghe nói Ngụy Sơn Quân rất linh, liền đến Sơn Quân miếu cầu mưa, tối hôm qua thật mưa xuống, chúng ta là đến cảm tạ Ngụy Sơn Quân. Nếu là không có trận mưa này, chúng ta trồng lương thực cũng không sống nổi, trận mưa này dưới quá kịp thời. Ngụy Sơn Quân đã cứu chúng ta Hùng Lương thôn. Ta tối hôm qua còn đang suy nghĩ, mưa này tới có chút đột nhiên, một điểm dấu hiệu đều không có. Lý Trường Hà vỗ vỗ cái trán, dù sao cũng là Hùng Lương thôn thôn dân đến cầu mưa, cuối cùng Ngụy Vô Ưu cho toàn bộ Hoàng Nê trấn mưa xuống, hắn nghĩ không ra cũng bình thường. Ta cùng các ngươi cùng đi. Lý Trường Hà bồi tiếp Hùng Ưng thôn thôn dân tiến về Sơn Quân miếu dâng hương lễ tạ thần. Đi vào Sơn Quân miếu về sau, Hùng Ưng thôn thôn dân dâng lên cống phẩm, xếp hàng dâng hương, Lai Phúc đưa cho bọn họ sơn quân tiền, còn cho bọn hắn bưng thủy phân khát. Trong rừng trúc, gió nhẹ ấm áp, lưu thủy róc rách, Ngụy Vô Ưu ngồi tại trên ghế trúc minh tưởng, từng sợi nhu hòa kìm quang rơi vào trên người hắn, ngón trỏ tay phải bên trên đại đạo vết rách lần lượt biến mất, liền ngay cả trên ngón tay cái đại đạo vết rách cũng tại bắt đầu khép lại. Chương 84, Thiên Phú chương 84, Thiên Phú huyền mật dãy núi chỗ sâu. Một vị mang theo rách dưới mũ rơm lão giả áo xanh đi vào mộ hoang. Mũ rơm lão giả dáng người gầy gò, như là khô mục, hai con ngươi thâm thúy, xóa tung râu bạc trắng rất thô, giống như rừng sắt thép, hắn nhìn chăm chú lên mộ hoang, chau mày, cái kia đại yêu mới tới qua nơi này, xem ra hắn liền tại phụ cận. Mũ rơm lão giả vừa xài bước ra, thân ảnh xuất hiện tại vài dặm bên ngoài, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Thôn Đại Thạch, mặt trời chói chang. Trong thôn hài đồng tại lão hoè thụ phía dưới chơi đùa, nơi này có thể che bóng nghỉ mát, một đám hài đồng đang chơi bùn, như ba bọn hắn đem bánh trạng bùn ném xuống đất, phát ra tiếng vang cùng nã pháo giống như. Mũ rơm lão giả xuất hiện tại thôn Đại Thạch phụ cận, hắn đi đang trồng đầy cây nông nghiệp bờ ruộng bên trên, có thể cảm nhận được nơi đây nồng đậm sinh cơ, không nghĩ tới ngoài dây nuôi vây còn có như thế nồng đậm thiên địa linh khí. Nhị hoàng chú ý tới gần thôn Đại Thạch mũ rơm lão giả, trong nháy mắt lộ ra răng nanh, sủa ý ngọi không ngừng. Mũ rơm lão giả đánh giá nhị hoàng, khẽ gật đầu, nói khẽ, chó ngoan. Nghe được mũ rơm lão giả nói xong chó, nhị hoàng không còn sủa ý ngọi, trên mặt chất đầy tiêu dung, còn tại vẫy đuôi, thích nghe nhất người khác gọi hắn chó ngoan. Đại hoàng tử trong động chạy đến, hình thể so nhị hoàng muốn tráng một vòng, trong mắt mang theo đề phòng. Đại ca, hắn nói ta là chó ngoan, chớ khinh thường, hắn có thể là trộm chó. Nhị hoàng cùng đại hoàng nhìn chằm chằm mũ rơm lão giả. Mũ rơm lão giả cười nói, ha ha, thật sự là hai đầu chó ngoan, hảo hảo bồi dưỡng, tiền đồ vô lượng. Lão nhân này có ánh mắt ta. Đại hoàng cùng nhị hoàng bốn mắt nhìn nhau. Mũ rơm lão giả tới gần lão hoại thụ, đại hoàng cao mày nói, hắn có thể là trộm tiểu hài. Nhị hoàng sau khi nghe được, trợn mắt tròn xoe, hướng phía mũ rơm lão giả tiến lên. Tiểu thiến sau khi thấy, cầm trong tay bùn ném ra, không cho phép chó sủa. Lão gia gia đừng sợ, ta đi giáo huấn hắn. Tiểu Thiến chân trần, đuổi theo nhị hoàng chạy. Mũ rơm lão giả buồn cười, cái kia hai đầu chó rất tốt, không cần đuổi bọn hắn. Tị Thế Hoa hít hít nước mũi, nàng dẫm qua cước chó, cho nên ưa thích đuổi chó. Nhị trụ tử xoa bùn, hiện tại đại hoàng cùng nhị hoàng cũng không dám tùy chỗ đại tiểu tiện. Thì ra là thế. Mũ rơm lão giả cảm thấy thú vị, hắn nhìn thấy có hài đồng tại đụng tây, tiểu gia hỏa, ngươi vì sao đụng tây, là không cao hứng sao? Tiểu Long nhìn về phía mũ rơm lão giả, rũa ra ngón tay tại dưới mũi mặt vừa đi vừa về trà sát, ngẩng đầu đỡ ngực, lao ra ra, ta đang luyện thiết đầu công. Mũ rơm lão giả khẽ lắc đầu, dạng này luyện công là không đúng, sẽ làm bị thương thân thể. Lao ra ra, ngươi hiểu luyện công?
Hiểu sơ.
Mũ rơm lão giả cất cao giọng nói, ngươi tài hoa xuất chúng, căn cốt không sai, là luyện võ chất liệu tốt, đáng tiếc lão phu là luyện kiếm, không phải liền thu ngươi làm đồ. Ta cũng có thể luyện kiếm. Ngươi tu tiên thiên phú rất phổ thông. Nhị trụ tử đánh giá mũ rơm lão giả, trong mắt mang theo nghi hoặc, ngài cũng là lao thần tiên. Mũ rơm lão giả lắc đầu, khẽ cười nói, cùng lục địa thần tiên so với tới vẫn là kém một chút. Nhị trụ tử tiến đến mũ rơm lão giả trước người, đoạn thời gian trước có lao thần tiên đến chúng ta thôn đại thạch, ngự kiếm mà đến, cưỡi gió bay đi, có thể tiêu sái. Vậy nơi này là phong thủy bảo địa. Cái gì là phong thủy bảo địa? Chính là chỗ này rất tốt, thôn chúng ta rất tốt, bất quá trong thôn rất nhiều người đều lựa chọn ra ngoài. Cái kia rất đáng tiếc. Nhị trụ tử nhiệt tình nói, lao thần tiên, ngài khát không khát? Ta đi cấp ngài châm trà. Ta không khát. Mũ rơm lão giả khoát tay. Nhị trụ tử xoa xoa đôi bàn tay, một mặt trở mong, lão thần tiên, ngài có thể hay không thu ta làm đồ đệ? Mũ rơm lão giả khoát tay, mỉm cười nói, ngươi căn cốt không sai, thích hợp luyện võ. Vậy ta đâu? Lưu Hoa đi theo hỏi. Ngươi luyện võ cùng tu tiên đều không thích hợp. Lưu Hoa trầm mặc. Nhị trụ tử cười ha ha, Lưu Hoa, về sau chờ ta làm tướng quân, ta bảo kê ngươi. Vậy ta làm đại tướng quân. Tiểu Long nhón chân lên muốn cao hơn nhị trụ tử. Hổ Lưu nháy nháy mắt, lao ra ra, ngài nhìn Hổ Lưu có thể luyện võ vẫn là tu tiên. Mũ rơm lão giả nói khẽ, ngươi ngược lại là có một chút tu tiên tiên phú, nhưng không nhiều. Tốt a. Hổ Lưu cao hứng vỗ tay. Mũ rơm lão giả chú ý tới Hổ Lưu bên cạnh khỉ ốm, đôi mắt ngưng lại, đầu tiên là giật mình, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, mới đầu còn tưởng rằng khỉ ốm là tiên thiên khai khiếu thể chất đặc thù, cẩn thận quan sát sau phát hiện hắn là hậu thiên khai khiếu, tư chất cũng liền đồng dạng. Khỉ ốm phát giác được mũ rơm ánh mắt của lão giả, trong mắt của hắn có cái khác hài đồng không có đề phòng. Tị thế ba hỏi, ta đây. Ta đây. Ngươi có chút tu tiên tiên phú. Tốt a. Tị thế ba thoải mái cười to. Mũ rơm lão giả nhìn về phía có chút thất lạc Lưu Hoa, ta không muốn lừa dối các ngươi, nói đều là lời nói thật, ta có nhìn nhầm thời điểm, chỉ cần càn khôn chưa định, các ngươi đều có nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Lưu Hoa ngẩng đầu, thần sắc chân thành nói, kỳ thật ta liền muốn cả một đời chăn trâu. Ha ha ha. Mũ rơm lão giả bị chọc cười. Trung quanh hài đồng cũng tại cười ha ha. Mũ rơm lão giả ngẩng đầu nhìn ghé vào trên cây thuế, đây là nhà ai mèo? Hồ Nữu giơ tay lên, khoe miệng cười ra lúm đồng tiền, nàng gọi thuế, là nhà ta mèo. Con mèo này vẫn rất lợi hại. Ta biết a. Ngươi biết? Nhà ta tuế tuế là miêu miêu tiên tử. Mũ rơm lão giả phát hiện thôn đại thạch thật không đơn giản, nơi này hài đồng sinh long hoàng hổ, liền ngay cả mèo mèo chó chó đều có được linh trí. Hắn nhìn xem tuế tuế, ý vị thâm trường nói, chỉ cần biết bắt lao thử liền là tốt mèo. Tuế tuế là tốt mèo. Hổ nữ một mặt kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Nhị trụ tử hiếu kỳ nói, lao thần tiên, ngươi xem chúng ta ai tu tiên thiên phú tốt nhất? Mũ rơm lão giả ngắm nhìn một phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào cách đó không xa tiểu cô nương trên thân, nàng chân trần, làn da đen kịt, tại đại dưới thái dương đuổi chó. Tiểu cô nương kia thiên phú không tồi, đáng tiếc ta không thu nữ đồ đệ. Vì cái gì? Đi theo ta chỉ có thể chịu khổ. Tiểu thiến thích ăn đường, nàng chắc chắn sẽ không bái ngươi làm thầy. Ha ha ha. Mũ rơm lão giả thật lâu không cùng tiểu bối nói chuyện phiếm, cùng bọn hắn nói chuyện phiếm cảm giác rất thú vị. Nhị trụ tử một mặt hiếu kỳ, lão thần tiên, ngài đến chúng ta nơi này làm cái gì? Tìm ngươi. Ngài tìm ai? Khả năng hắn ngay tại trên núi. Mũ rơm lão giả nhìn về phía linh tú núi. Ngài muốn tìm Ngụy Sơn Quân. Trước đó lão thần tiên cũng là đi linh tú núi tìm Ngụy Sơn Quân. Ngụy Sơn Quân? Có thể là hắn a. Mũ rơm lão giả thần sắc ngưng trọng nói. Khi ống đông nhiên lớn tiếng nói, Ngụy Sơn Quân đã cứu chúng ta, hắn giết chết Sơn Tinh, đuổi đi Ôn Dịch, hắn đối với chúng ta rất tốt, trả cho chúng ta Sơn Quân tiền. Đúng vậy a. Ngụy Sơn Quân khá tốt. Hổ Nữu thích nhất Ngụy Sơn Quân. Đám trẻ con trong mắt mang theo kính ngưỡng. Mũ rơm lão giả nhìn xem linh tú núi, thôn đại thạch chúng quanh có thể có loại này sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, chúng quanh tất nhiên có sinh linh mạnh mẽ đang thủ hộ. Nhị trụ tử thần sắc cung kính nói, lao thần tiên, phụ cận trong sông có mấy thứ bẩn thỉu, kém chút đem chúng ta chết đuối, ngươi có thể hay không giúp chúng ta đuổi đi mấy thứ bẩn thỉu? Đúng a. Lưu Hoa đi theo gật đầu. Ta đi xem một chút. Mũ rơm lão giả nói khẽ. Ta dẫn ngươi đi. Lưu Hoa bọn hắn mang theo mũ rơm lão giả đi vào trúc tiểu phụ cận, nhị trụ tử chỉ vào hạ du đầm sâu phương hướng, lao thần tiên, mấy thứ bẩn thỉu ngay tại phía dưới. Mũ rơm lão giả gật đầu, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi tới mặt nhìn xem. Ừ. Đám trẻ con nhao nhao gật đầu. Tuế Tuế đi theo mũ rơm lão giả rời đi. Chương 85, thương lượng chương 85, thương lượng thôn đại thạch hạ du. Tuế Tuế đi theo mũ rơm sau lưng lão giả, nhìn xem cái kia thân trắng bệnh thanh sam, cảm giác lão giả trước mắt không giống như là người xấu, ngươi là tập yêu ti tu tiên giả. Mũ rơm lão giả không quay đầu lại, chậm rãi hướng phía đầm sâu phương hướng đi đến, không phải, ta là tới từ trấn yêu quan tu tiên giả, ngươi biết trấn yêu quan sao? Không biết. Một mực hướng bắc ngươi liền có thể đến trấn yêu quan. Tuế Tuế đôi mắt ngưng lại, thần sắc chân thành nói, Tôn Hoài Dân không phải mấy thứ bẩn thỉu, hắn là người tốt, không muốn bướng bỉnh hài đồng bị chết đuối, cho nên dọa bọn hắn. Ngươi cùng hắn rất quen. Mũ rơm lão giả hỏi. Tuế Tuế gật đầu, Tôn Hoài Dân chính là chúng ta thôn, hắn là bị hại chết. Mũ rơm lão giả đi vào đầm sâu trước, thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú lên đáy đầm, nói khẽ, chúc hồn cảnh hậu kỳ bị tu, so ngươi còn lợi hại hơn một điểm. Tuế Tuế không nói gì thêm. Tôn Hoài Dân phát giác được mũ rơm lão giả đến, phù đến mặt nước, một bộ bạch tí điề, hào hoa phong nhã, chắp tay nói, vạn bối Tôn Hoài Dân, xin ra mắt tiền bối. Ngươi ngược lại là rất có lễ phép. Ngươi chấp niệm rất sâu, âm hồn nhưng không có oán khí, xem ra là có không bỏ xuống được người. Tiền bối nói là, mũ rơm lão giả chỉ vào đông nam phương hướng, ngươi biết Thanh Dương quận miếu thành hoàng sao? Tôn Hoài Dân gật đầu, biết. Mũ rơm lão giả cười nói, ngươi là người đọc sách, vẫn là trúc hồn cảnh hậu kỳ quỷ tu, rất có tiềm lực, ta có thể đề cử ngươi đến miếu thành hoàng, cho ngươi một quan nửa trước, ít nhất là dạ du thần đãi ngộ. Đa tạ tiền bối hảo ý, ta có thể sống đến hiện tại, toàn bộ nhờ Ngụy Sơn quân trợ giúp, ta sẽ lưu tại bên cạnh hắn. Tôn Hoài Dân không có quanh co lòng vòng. Mũ rơm lão giả ngẩng đầu nhìn về phía linh tú núi, mây mù lờ lờ, nhưng có thể cảm giác được mây mù đằng sau có một đôi sắc bén con mắt nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn, có chút bất an, loại cảm giác này thật lâu chưa từng có. Quỷ tu không thuộc quyền quản lý của ta, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Mũ rơm lão giả không có làm khó Tôn Hoài Dân, hắn quay người hướng phía trúc tiểu phương hướng đi đến. Tuế Tuế tiếp tục đi theo mũ rơm lão giả. Đám trẻ con tại trúc tiểu phụ cận chơi đùa, bọn hắn nhìn thấy mũ rơm lão giả trở về, nhao nhao chạy tới, lao thần tiên, mấy thứ bẩn thỉu đuổi đi không có. Mũ rơm lão giả lắc đầu than nhẹ, cái kia mấy thứ bẩn thỉu rất lợi hại, ta lấy hắn không có cách, các ngươi vẫn là không nên đến đầm sâu bơi lội, nơi đó rất nguy hiểm. Biết. Như hoa bọn hắn trùng điệp gật đầu. Mũ rơm lão giả tiếu dung hiền lành, bên ngoài rất nóng, các ngươi đi về trước đi. Nhị trụ tử hiếu kỳ nói, lão thần tiên, ngươi còn biết trở về sao? Không biết. Mũ rơm lão giả chau mày, sau đó thản nhiên cười một tiếng, tiêu sái đi hướng linh tú núi. Tuế Tuế đi theo mũ rơm lão giả. Hồ Nữu la lớn, Tuế Tuế, ngươi muốn bảo vệ tốt lão gia gia. Mèo. Tuế Tuế lên tiếng. Ha ha ha. Như hoa bọn hắn bị chọc cười. Nhị trụ tử cười ha ha, đây chính là lão thần tiên, ngươi thế mà để Tuế Tuế bảo hộ lão thần tiên. Hồ Nữu khiêu mi, chống lạnh nói ra, nhà chúng ta Tuế Tuế không sợ mấy thứ bẩn thỉu, gia gia nói, cho nên Tuế Tuế khẳng định so cái kia lão thần tiên lợi hại. Có đạo lý. Nhị trụ tử như có điều suy nghĩ. Khi ống nhìn xem mũ rơm lão giả rời đi, có chút lo lắng, nhưng cảm giác mũ rơm lão giả rất hòa thuận. Mũ rơm lão giả đi ngang qua sơn quần miếu, nhìn thấy trong sân luyện quyền Lai Phúc, không khỏi dừng bước lại, không sai, có thể tại tôi thể kỳ đã thông hai nơi linh thiếu, thứ hai khiếu vẫn là dũng tuyệt thiếu, lòng bàn chân mọc dễ, có thể quần quần không ngừng từ lòng bàn chân hấp thu thiên địa linh khí. Tôi thể kỳ đã thông linh khiếu cũng không có cố định trình tự, mỗi chỗ linh khiếu tác dụng cũng khác biệt, chỉ cần có một chỗ linh thiếu, liền có thể trở thành tu tiên giả. Căn cốt vô cùng tốt, gia quyền tâm vô tạp niệm, người điên vị võ khẳng định sẽ thích tiểu tử này. Hắn gọi tới Phúc. Hắn là sơn quần miếu người coi miếu. Mũ rơm lão giả nhìn về phía sơn quân miếu chính điện, nơi đó thờ phụng Ngụy Vô Ưu tượng đất, tại ánh nắng chiếu rọi, tượng đất hiện ra kim quang, nỉ non nói, khó trách dạng này vắng vẻ địa phương, hương hỏa còn như thế tốt. Tuế Tuế cường điệu nói, Ngụy Sơn quân không có muốn qua hương hỏa cung phụng, đều là mọi người tự nguyện. Hy vọng như thế. Mũ rơm lão giả tiếp tục hướng linh tú núi đi đến, hắn đi rất chậm, giống như đang tự hỏi, Tuế Tuế nguyên bản còn muốn hỏi hắn tới đây tìm Ngụy Sơn quân mục đích, nhìn thấy hắn đang tự hỏi, liền không có quấy rầy. Hừ hừ hừ, tiểu hồ yêu nện bước vui sướng bộ pháp, vừa tỉnh ngủ có chút đói, chuẩn bị đến kỳ con núi hái điểm trái cây. Nhìn thấy đâm đầu đi tới mũ rơm lão giả, tiểu hồ yêu phất tay chào hỏi, sớm a. Mũ rơm lão giả ngẩn người, ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu đại mặt trời, sớm. Tiểu hồ yêu cùng mũ rơm lão giả gặp thoáng qua. Mũ rơm lão giả quay đầu nhìn xem tiểu cô nương bộ dáng tiểu hồ yêu, ngươi là bản địa? Tiểu hồ yêu quay người nhìn xem mũ rơm lão giả, ta ở tại Lãng Nguyệt phòng, cách nơi này rất gần, xem như bản địa. Làm sao, ngươi có phải hay không lạc đường? Không phải, ngươi có thể đi, bản địa không thuộc quyền quản lý của ta. Mũ rơm lão giả tiếp tục hướng trên núi đi. Ý gì? Tiểu hồ yêu gãi đầu một cái. Nhìn thấy Tuế Tuế đi theo mũ rơm lão giả, tiểu hồ yêu liền vội vàng hỏi, Tuế Tuế, hắn ai vậy? Không biết. Đi, cùng ta đến khỉ con núi hái trái cây. Ta còn có việc. Vậy ta mang cho ngươi quả ngon để ăn. Tiểu hồ yêu ngâm nga bài hát rời đi. Mũ rơm lão giả đi vào rừng trúc, nhìn thấy ngồi tại dòng suối phụ cận Ngụy Vô Ưu, người mặc kim sắc trường bào, tóc dài phất phới, một thân tu vi thâm bất khả chắc. Tuế Tuế chạy đến Ngụy Vô Ưu bên cạnh, ngồi chồm hổm ở trên ghế trúc, cái đuôi vẩn quanh tại hai chân trước. Ngụy Vô Ưu ngồi tại trên ghế trúc, hắn nhìn về phía mũ rơm lão giả, đưa tay ra hiệu, mời ngồi. Ngươi không thuộc về nơi này. Ngươi nói không tính. Ngụy Vô Ưu nâng bình trà lên, đổ ra một ly trà, nước trà kim hoàng trong suốt, trà ngập mùi thơm nồng nặc, đường xa mà đến, uống trước chén trà a. Ta không khát. Mũ rơm lão giả sắc mặt nghiêm trọng. Ngụy Vô Ưu mỉm cười nói, ngươi mới vừa cùng những hài đồng kia cười cười nói nói, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Giao Giao một dạng dễ nói chuyện, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Giao Giao là ai? Vừa mới ngươi đụng phải tiểu hồ yêu. Nàng nhìn lên đến không phải rất thông minh. Hoàn toàn tương phản. Ta rất ít cùng người liên hệ. Ta cũng là. Ngụy Vô Ưu nói khẽ. Không cần nghiêm túc như vậy, không ngại ngồi xuống uống chén trà, trò chuyện chút. Mũ rơm lão giả đi vào dòng suối bên cạnh, hắn ngồi tại Ngụy Vô Ưu đối diện trên ghế trúc, bưng lên Ngụy Vô Ưu cho hắn ngược lại trà, uống một hơi cạn sạch. Là ngươi xé rách chấn yêu quan. Đúng vậy. Làm ta phát hiện cái khe kia thời điểm, đã có rất nhiều yêu tộc thông qua vết nước chạy ra yêu vực. Ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Ngươi thương rất nặng, cùng ta đoán một dạng, ngươi rời đi chấn yêu quan, bỏ ra cái giá rất lớn. Ngươi không có đoán đúng, ta ta rời đi trấn yêu quan trước kia liền bản thân bị trọng thương. Thân ngươi bị thương nặng còn có thể xé rách trấn yêu quan phong ấn, nếu như chờ ngươi hấp thu hương hỏa đúc lại kim thần, ta muốn không có tu tiên giả có thể là đối thủ của ngươi. Ta có thể hiểu được sự lo lắng của ngươi, nhưng ta không thích giết chóc, chúng ta có thể cùng bình chung sống. Mũ rơm lão giả thần sắc ngưng trọng nói, nhiệm vụ của ta là thanh lý chạy trốn tới phương Nam yêu tộc. Tuế Tuế cao mày. Ngụy Vô Ưu nhìn xem bay xuống lá trúc bị dòng suối mang đi, bình tĩnh nói, có thể thương lượng sao? Mũ rơm lão giả trầm giọng nói, ngươi có thể cùng ta trở về trấn yêu quan, ta sẽ đem ngươi đưa về yêu vực. Ta sẽ trở về, nhưng không phải hiện tại. Ngụy Vô Ưu đôi mắt ngưng lại, hắn còn muốn trở về báo thù. Mũ rơm lão giả có thể phát giác được hắn ý, hắn đứng dậy, thần tình nghiêm túc nói, đã ngươi không nguyện ý theo ta đi, vậy ta chỉ có thể ra tay với ngươi. Tuế Tuế nhịn không được hà hơi. Ngụy Vô Ưu sờ lên Tuế Tuế đầu, không cần thần trường, bất cứ lúc nào đều muốn tỉnh táo. Tuế Tuế rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Xem ra chúng ta đều không thể thuyết phục đối phương, chỉ có thể một trận chiến, nơi này không thích hợp chiến đấu, đi theo ta. Ngụy Vô Ưu đứng dậy hướng phía trước đi đến, trước người xuất hiện tại vết nứt không gian, Tuế Tuế theo sát ở phía sau. Mũ rơm lão giả nhìn xem vết nứt không gian, hắn thần sắc nghiêm trọng, dứt khoát quyết nhiên đi qua. Chương 86, Khương Minh chương 86, Khương Minh mộ hoang. Cỏ xanh như tấm đệm. Trước kia nơi này một mảnh hoang vu, hiện tại mộ hoang mọc ra xanh nhạt cỏ xanh. Ngụy Vô Ưu quay người nhìn xem theo tới Mũ rơm lão giả, ta gọi Ngụy Vô Ưu, đến từ Vạn Yêu Quật. Mũ rơm lão giả hai tay ôm quyền, cất cao giọng nói, Khương Minh, đến từ Minh Châu Khương gia. Tuế Tuế nhìn xem Ngụy Vô Ưu cùng Khương Minh, các ngươi trước kia cũng không nhận ra, liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? Khương Minh ánh mắt kiên định nói, khu trục đến từ yêu vực yêu tộc là ta chỗ chức trách, ta có thể hiểu được lựa chọn của ngươi, có một số việc không có đạo lý có thể giảng, sinh ra ở yêu vực ta cũng không có lựa chọn. Ngụy Vô Ưu mặt mỉm cười, thần tình lạnh nhạt. Ngụy Vô Ưu khinh khinh phất tay, một trận thanh phong đem Tuế Tuế đưa đến phương xa, sau đó đưa tay mời. Khương Minh giơ tay lên, mộ hoang dâng lên xích hồng màn che, khi hắn nắm tay nháy mắt, mộ hoang đều bị huyết sắc bình chướng bao phủ, Ngụy Vô Ưu bị triệt để vây quanh. Ngụy Vô Ưu có thể cảm nhận được cường đại kiếm ý, đây là kiếm vực, lấy kiếm nhập đạo hợp đạo cường giả mới có thể thi triển lĩnh vực, tại kiếm vực bên trong, kiếm tu thực lực có thể trên diện rộng tăng cường, còn có thể áp chế đối thủ. Nguyên Anh phía trên là hóa thần phía trên là hợp đạo cũng được xưng là nhập thánh, siêu phàm nhập thánh, triệt để thoát ly phàm tục. Khương Minh là trấn yêu quan kiếm thánh. Tuế Tuế tại kiếm vực bên ngoài, không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ có thể cau mày. Kiếm vực bên trong, Khương Minh trước người dựng thẳng lên kiếm chỉ, kiếm vực bên trong xuất hiện vô số kiếm quang. Sắc, huyết sát kiếm vực bên trong, đẩy trời kiếm quang như vũ lạc. Ngụy Vô Ưu đứng tại chỗ, thần sắc tự nhiên, chậm rãi giơ tay lên, đưa ngón trỏ ra, phảng phất làm ra im lặng thủ thế, đẩy trời mưa kiếm tại trước người hắn đình trệ. Khương Minh đôi mắt ngưng lại, nguyên bản cực nhanh kiếm quang, toàn đều dừng ở Ngụy Vô Ưu trước người một thước. Ngụy Vô Ưu ngón trỏ hiện ra kiếm quang, hắn thi triển thần thông. Ầm ầm, không gian vỡ vụn, một cây ngón tay màu vàng nóng phá không mà đến. Khương Minh ngẩng đầu, cây kia ngón tay màu vàng nóng như là kình thiên chi trụ, xé rách không gian, lấy thế tồi khô lạc hủ xé rách kiếm vực. Kiếm vực sụp đổ, tất cả kiếm quang đi theo biến mất. Khương Minh hai tay giơ cao, lên đỉnh đầu chắp tay trước ngực, một cỗ bàng bạc kiếm ý đằng không mà lên, hóa thành một thanh thanh sắc cự kiếm, xuyên thẳng cao thiên. Tuế Tuế ở phía xa nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy chấn kinh, cảm giác sông núi đều đang run rẩy. Thanh sắc cự kiếm tại chạm đến cây kia ngón tay màu vàng nóng nháy mắt, ầm vang sụp đổ. Khương Minh đồng tử đột nhiên rụt lại, ngón tay màu vàng nóng giống như diệt thế chi trụ cấp tốc rơi xuống, hắn bị ép tới khó mà thở dốc, không cách nào động đậy, quanh mình không gian đều phá thành mảnh nhỏ. Khương Minh hai chân không khỏi run rẩy, thân hình lảo đảo, cũng không phải là sợ hãi, mà là cố lực lượng kia quá mạnh, cho nên với hắn không cách nào đứng vững. Ngụy Vô Ưu thả tay xuống, Khương Minh đỉnh đầu ngón tay màu vàng nóng như ánh sáng tăng dã, cái kia cố kinh khủng uy áp tiêu tán theo, thiên địa khôi phục như lúc ban đầu. Tuế Tuế hưng phấn nói, Ngụy Sơn quân thắng. Khương Minh trong mắt tràn đầy chấn kinh, cảm khái nói, có thể xé rách trấn yêu quan, quả nhiên lợi hại, chỉ là nhiều năm như vậy, ta đều không có nghe nói qua người tồn tại. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua trấn yêu quan Mũ Rơm kiếm thánh, một kiếm chém giết tới gần trấn yêu quan cường giả yêu tộc, may mắn ta rời đi trấn yêu quan thời điểm không có đụng phải ngươi. Ngụy Vô Ưu mặt mỉm cười. Khương Minh năm năm đấm, trầm giọng nói, ngươi không cần để cho ta cũng sẽ không đối thủ hạ ngươi lưu tình. Ngụy Vô Ưu gật đầu. Khương Minh đưa tay một nắm, một thanh màu xanh đậm trường kiếm xuất hiện trong tay, thân kiếm hiện ra u quang. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, hắc vân bao phủ mộ hoàng, có thể xuất hiện dị tượng, nhất định không phải phàm vật. Ngụy Vô Ưu đôi mắt ngưng lại, hắn biết đó là tiên kiếm. Tuế Tuế cách nhau rất xa đều có thể cảm nhận được thanh tiên kiếm kia tản ra hàn ý, ta đã sớm nghe nói trấn yêu quan có 3 thanh tiên kiếm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Ngụy Vô Ưu ánh mắt tiên tính nói. Khương Minh giơ lên tiên kiếm, thân kiếm chiếu rọi ra hẽ mở kiên nghị mặt, chuôi tiên kiếm này gọi Thanh Minh, tại trấn yêu quan bài danh thứ 3, giết yêu lại là nhiều nhất. Xem chiêu. Khương Minh nhắc nhở. Ngụy Vô Ưu mỉm cười gật đầu. Khương Minh một bước hướng về phía trước, xúc địa thành thốn, tiên kiếm Thanh Minh hướng Ngụy Vô Ưu chém tới. Ngụy Vô Ưu tay phải nắm tay, ngón giữa cùng ngón áp út ở giữa rũa ra kim sắc cốt trảo, giống như một thanh trường kiếm. Keng. Tiên kiếm cùng cốt trảo va chạm, phát ra thanh thúy thanh âm, ngay cả không gian nổi lên gợn sóng. Khương Minh hai tay nắm chặt chuôi kiếm, tiên kiếm Thanh Minh tản mát ra chói mắt u quang, phảng phất có một đạo kết nối thiên địa vết nứt xuất hiện. Ngụy Vô Ưu cốt trảo không nhường chút nào, cái này cốt trảo thậm chí không phải hoàn chỉnh cốt trảo, là độ kiếp sau khi thất bại lưu lại cốt trảo, là thiên kiếp đều không có thể phá hủy cốt trảo. A, Khương Minh hai con người trở lên. Ngụy Vô Ưu đồng dạng đống nhiên dùng sức, giang giáp, tiên kiếm thanh minh vỡ nát ra. Ngụy Vô Ưu cốt chảo chặt đứt tiên kiếm. Khương Minh trong mắt chấn kinh lộ rõ trên mặt, đây là có thể chạm thần tiên kiếm, không thể phá vỡ, cuối cùng lại bị Ngụy Vô Ưu dùng cốt chảo bẻ gãy. Khó trách hắn có thể xé rách chân yêu quan. Khương Minh bung ra chuôi kiếm. Ngụy Vô Ưu cốt chảo chém về phía Khương Minh, thời khắc cuối cùng, hắn hóa quyền là trưởng, thu hồi cốt chảo, một trưởng vỗ tại Khương Minh ngực, cái sau bị đánh bay ra ngoài, mang theo cũ nát mũ rơm trong gió càng không ngừng tung bay. Tuế Tuế hưng phấn mà chạy hướng Ngụy Vô Ưu, nàng biết là Ngụy Sơn quân thắng. Khương Minh che ngực ho khan, hắn nhìn cách đó không xa Ngụy Vô Ưu, không biết vì sao, đạo thân ảnh kia nhìn lên đến đặc biệt cao lớn, so với trấn yêu quan cao nhất thành lâu cũng cao hơn. "Ngươi thua." Ngụy Vô Ưu nói khẽ. Khương Minh giáng chống đỡ lấy đứng dậy, hắn nhìn xem trên mặt đất vỡ vụn tiên kiếm, lau đi vết máu ở khóe miệng, cười văn nói, "Ha ha ha, trấn yêu quan chỉ có chiến tử kiếm tu, không có nhận thua kiếm tu." Ngụy Vô Ưu trong mắt mang theo thưởng thức, đã như vậy, vậy ta sẽ không còn lưu thủ. Cầu còn không được. Khương Minh xóa tóc trắng phơ, tiếu dung có chút dữ tợn, hắn run rẩy nâng lên tay, bóp ra kiếm chỉ, toàn thân kiếm ý đều ngưng tụ ở một chỉ này bên trên. Cuối cùng một kiếm, lại nghe long ngâm. Khương Minh gầm thét. Bá đạo kiếm ý hóa thành thương long. Khương Minh đem tất cả tinh khí thần, tất cả lực lượng đều tập trung ở cuối cùng này một kiếm, không giữ lại, giữa thiên địa vang lên đinh thai nhức góc long ngâm. Ngụy Vô Ưu đồng dạng giơ tay lên, trường bào theo gió phất phới, hổ hổ sinh uy, trên mặt có gió nhẹ đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng sợi thanh phong tại hắn giữa ngón tay quấn quanh, nói khẽ, ta cùng thành phong chu toàn lâu. Thương long gào thét mà đến. Mộ hoang bãi cỏ bị một kiếm chém ra. Ngụy Vô Ưu hướng về phía trước đưa ra kiếm chỉ. Thanh phong hòa kiếm. Thương long trong gió rên rỉ. Khương Minh nhìn thấy bị chém vỡ thương long, trong nháy mắt giãn mua rất nhiều, trên mặt lại lộ ra thoải mái tiêu dung, vô số thanh phong chạm qua hắn thân thể, vốn cho là sẽ rất đau, nhưng phong lại ôn nhu. Kết thúc. Khương Minh ngửa mặt đổ vào trên cỏ xanh. Trời xanh thăm thẳm, mây rất trắng, phong rất ôn nhu, Khương Minh chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất nằm tại mềm mại trên giường, mệt mỏi thân thể rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt. Tuế Tuế chạy đến phụ cận, nàng xem thấy nằm dưới đất Khương Minh, nhíu mày, Ngụy Sơn Quân, hắn chết sao? Ngụy Vô Ưu nói khẽ, còn không có. Tuế Tuế có chút xoắn xuýt, ngẩng đầu hỏi, Ngụy Sơn Quân, ngươi có thể hay không buông tha hắn? Vì cái gì? Hổ Lưu để cho ta bảo hộ hắn. Tốt. Hắn không chịu buông tha Ngụy Sơn Quân, Ngụy Sơn Quân vì cái gì nguyện ý buông tha hắn? Cho Hổ Lưu một bộ mặt. Thật sao? Ta không đặt người. Ngụy Vô Ưu thu hồi rơi là tả trên đất tiên kiếm mảnh vỡ, sau đó mang theo Khương Minh trở về Linh Tú núi. Tuế Tuế đi theo Ngụy Vô Ưu đi vào rừng trúc. Ngụy Vô Ưu đem Khương Minh an trí tại phòng trúc bên trong có hắn vừa làm tốt giường trúc, cái này giường trúc Ngụy Vô Ưu cũng còn chưa từng dùng qua. Nhìn xem Khương Minh nằm tại trên giường trúc, hấp hối, Tuế Tuế có chút lo lắng, Ngụy Sơn Quân, hắn thương rất nặng, vẫn là để Tú Tú cho hắn chữa thương a. Hắn tự mình chuốc lấy cực khổ, đừng để ý tới hắn. Tốt a. Ngụy Vô Ưu rời đi phòng trúc, đi vào dòng suối bên cạnh ngồi xuống, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía dãy núi chỗ sâu, nơi đó đột nhiên xuất hiện một đạo cực mạnh khí tức. Chương 87, ngốc nghếch chương 87, ngốc nghếch. Ngụy Vô Ưu đôi mắt ngưng lại, làm dãy núi chỗ sâu cái kia đạo khí tức đột nhiên xuất hiện lúc, toàn bộ dãy núi quy tắc cùng trật tự đều chịu ảnh hưởng. Đó là siêu việt phàm tục tồn tại, là Lão Sơn Thần. Ngụy Vô Ưu nhẹ giọng nỉ non. Tuế Tuế ngẩng đầu, Lão Sơn Thần là ai? Ngụy Vô Ưu lắc đầu, là suy đoán của ta. Giao Giao nói Lão Sơn Thần là huyền nguyệt dãy núi cổ xưa nhất sơn thần, dãy núi chỗ sâu đông nhiên xuất hiện một đạo khí tức cường đại, tản ra thần thánh vật bị, có thể là vừa mới chiến đấu quấy rầy đến giả sơn thần ngủ say. Hắn có tức giận không? Tuế Tuế có chút lo lắng. Không biết. Ngụy Vô Ưu hướng phía dãy núi chỗ sâu chắp tay, Lão Sơn Thần, rất xin lỗi quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi. Thật xin lỗi. Tuế Tuế đi theo chắp tay thở dài. Dãy núi chỗ sâu không có trả lời, Ngụy Vô Ưu không có suy nghĩ nhiều, ngồi vào trên ghế trúc, nhìn xem trong rừng lá trúc bay xuống, nâng chung trà lên, khinh khinh nhấp một miếng. Tuế Tuế, ngươi có muốn hay không uống trà? Ta không thích uống trà. Bất quá Ngụy Sơn Quân pha trà, ta muốn nếm thử. Tuế Tuế thiêu mi, trong mắt mang theo chờ mong. Ngụy Vô Ưu nhấc lên ấm trà, đổ ra kim hoàng trong suốt nước trà, tự mình bưng đến Tuế Tuế trước mặt. Tuế Tuế trước nếm thử một chút nước trà, kinh ngạc ngẩng đầu, nhà gia gia pha trà có chút khổ, Ngụy Sơn Quân pha trà thanh đạm, uống lên đến rất dễ chịu. Ngụy Vô Ưu tự rêu nói, khổ trà có thể nâng cao tinh thần, không giống ta, trong lúc rảnh rỗi. Tuế Tuế như có điều suy nghĩ, Ngụy Sơn Quân, ta phải trở về nhìn xem Hồ Níu. Đi thôi. Ngụy Vô Ưu gật đầu. Tuế Tuế sau khi rời đi, trong rừng trúc trở nên yên tĩnh, rất nhanh vang lên tiếng lẩm bẩm, phòng trúc bên trong truyền tới, cũng xét đánh giống như. Ngụy Vô Ưu lấy ra vỡ vụn tiên kiếm thanh minh, đây là một thanh tiên kiếm, ẩn chứa tiên kim, không nghĩ tới sẽ bị hắn đoạn trảo xé nát. Ngụy Vô Ưu có chút ngoài ý muốn, liền cùng lúc trước xé rách chân yêu quan lúc giống như lúc. Xé rách trấn yêu quan thời điểm, Ngụy Vô Ưu nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, trấn yêu quan phong ấn mới lỏng, nơi đây là trấn yêu quan chỗ yếu nhất, duy chỉ có không có nghĩ qua hắn đoạn trảo so trước kia càng mạnh. Ngụy Vô Ưu trong tay dâng lên kim sắc hỏa diễm, tiên kiếm thanh minh mảnh vỡ đang thong thả địa hòa tan. Tiên kim là rất khó bị hòa tan, nhưng Ngụy Vô Ưu trong tay hỏa diễm có thể làm được, đạo này hỏa diễm là yêu tộc cổ đế vẫn lạc sau lưu lại Thái Dương chân hỏa. Trước đó rèn đúc sơn quân tiền thời điểm, Ngụy Vô Ưu từng đem thuần dương tiên kim cùng thần thiết mảnh vỡ tan vào đi, chính là dựa vào trong tay Thái Dương chân hỏa. Ngụy Vô Ưu độ kiếp sau khi thất bại, lọt vào vây giết, cũng là bởi vì trên người hắn có quá nhiều chí bảo. Không bao lâu, tất cả tiên kiếm mảnh vỡ hòa tan thành một đoàn u ám tiên kim, thể tích rút lại rất nhiều, tiên kiếm thanh minh cũng không phải là hoàn toàn do tiên kim chế tạo thành. Chân chính đỉnh cấp tiên kiếm toàn thân đều là tiên kim, tiên kiếm thanh minh chỉ có thể coi là bán tiên minh. Ngụy Vô Ưu thu hồi u ám tiên kim. Tuế Tuế đi ngang qua sơn quân miếu thời điểm, một cái mèo phệ lì đuổi theo ra đến. Tuế Tuế, ngươi khoan hãy đi.
Chuyện gì?
Tuế Tuế nhìn xem Tiểu Tiểu.
Không có việc gì, liền muốn cùng ngươi thiết thiếp.
Tiểu Tiểu xích lại gần Tuế Tuế. Tuế Tuế một mặt không nói né tránh. Tiểu Tiểu đuổi theo Tuế Tuế chạy đến trúc tiểu phụ cận, nhìn thấy Tuế Tuế chạy xa mới từ bỏ. Đám trẻ con còn tại lão hoại thụ hạ chơi đùa, Tuế Tuế chạy về tới thời điểm, Hổ Lưu Hiếu Kỳ nói, Tuế Tuế, Lao Thần Tiên tại sao không có trở về? Tuế Tuế nhìn xem Linh Tú núi, Lao Thần Tiên còn tại trên núi.
Mèo.
Tuế Tuế gật đầu. Hổ Lưu nhìn qua Linh Tú núi, trừng mắt nhìn, không biết Lao Thần Tiên lúc nào có thể trở về, chúng ta còn muốn nhìn hắn đằng vân giá vũ. Tuế Tuế nhảy đến lão hoại thụ đầu cảnh, ghé vào trên nhánh cây, một bên nhìn xem Hổ Lưu, một bên luyện hóa trong cơ thể cái viên kia kim đan. Quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt kim quang. Mặt trời đã khuất, nhiệt liệt gió thổi qua ruộng lúa. Đại hoàng cùng nhị hoàng đứng tại bờ ruộng bên trên, mắt lớn trừng mắt nhỏ, làn da đen kịt tiểu cô nương đứng tại cách đó không xa. Tiểu Thiến hướng phía trước, đại hoàng cùng nhị hoàng lui về sau, bọn hắn cứ như vậy tại bờ ruộng bên trên giằng co. Mang theo mũ rơm Lý Trường Hà đi ngang qua, Tiểu Thiến, ngươi vì cái gì cùng bọn hắn phân cao thấp? Tiểu Thiến ôm lên tay áo, bọn hắn ưa thích chó sủa, còn ưa thích đuổi nhà ta gà. Lý Trường Hà cười nói, mặt trời lớn như vậy, chạy ở bên ngoài lại phơi vừa mệt, lần này coi như xong, lần sau lại thu thập bọn họ. Ngài thôn trưởng, ta không sợ phơi, ta chạy một ngày đều không mệt. Tiểu Thiến kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Lý Trường Hà bị chọc cười, Tiểu Thiến, ngươi tiếp tục truy bọn hắn, vẫn là cùng ta đến trong thôn ăn dưa.
Ngài thôn trưởng, ta muốn ăn dưa.
Vậy cùng ta đến. Lý Trường Hà mang theo Tiểu Thiến đi trở về, nghe được có dưa ăn, cửa thôn hải đồng đều vây quanh.
Ngài thôn trưởng, ta muốn ăn dưa.
Đều có, đều có. Lý Trường Hà đi vào miệng giếng, đem thả xuống thùng nước, bỏ lên ngâm mình ở giếng nước bên trong trái dưa hấu. Dưa hấu là Lý Trường Hà loại. Năm nay bọn hắn khai khẩn đất hoang, trong thôn thêm ra mấy miếng đất, nhiều loại rất nhiều trái cây rau quả, hiện tại là ăn dưa mùa. Lý Trường Hà ôm dưa hấu đi vào trong phòng, đem dao phay rửa sạch sẽ về sau, áp đặt mở dưa hấu, phát ra tiếng vang lanh lảnh, không sai, cái này dưa không sai.
Hoa.
Nghe xong liền rất giòn, xem xét liền rất tốt ăn. Lý Trường Hà đem cắt gọn dưa hấu chứa bàn, sau đó bưng đến trên bàn, không cần đoạn, đều có. Đám trẻ con cùng nhau tiến lên, bọn hắn bưng lấy hình trăng lưỡi liềm dưa hấu, ở dưới mái hiên ăn dưa. Rất ngọt.
Thật mát nhanh a.
Khi ông bưng lấy dưa hấu, nếu mày, ngài thôn trưởng, trước đây không lâu có Lao Thần Tiên đi Linh Tú núi tìm Ngụy Sơn Quân, hiện tại đều không có rời đi. Lý Trường Hà nhìn về phía Linh Tú núi, xanh tươi lướt át, phong hòa mặt trời rực sáng, khẽ bước khi ống đầu, không cần lo lắng, lần trước tới Đồng Tiên sư nói qua, Ngụy Sơn Quân rất lợi hại, hắn có thể là tới hỏi. Hồ Nữu miệng đầy nước dưa hấu, ngài thôn trưởng, Lao Thần Tiên còn nói ta có một chút tu tiên tiên phú.
Tiểu Long Kiêu Mi, một mặt đắc ý, Lao Thần Tiên nói ta căn cốt tốt, thích hợp luyện võ.
Ta cũng là.
Nhị trụ tử hắc hắc cười không ngừng.
Lý Trường Hà nhìn về phía khi ống. Ngươi có hay không hỏi Lao Thần Tiên?
Khi ốm lắc đầu, ta không có hỏi.
Hồ Nữu Thanh Thủy nói, Lao Thần Tiên nói Tiểu Thiến tỷ tỷ tu tiên tiên phú tốt nhất.
Thật sao?
Tiểu Thiến mừng rỡ.
Hồ Nữu gật đầu, thật nha.
Nhị trụ tử gặm dưa nói ra, đáng tiếc Lao Thần Tiên nói hắn không thu nữ đồ đệ.
Cắt.
Tiểu Thiến tiếp tục gặm dưa.
Vương vương vương.
Chó đen nhỏ dùng sức ngoắt ngoắt cái đuôi. Khi ốm đem không có gặm sạch sẽ vỏ dưa hấu ném cho chó đen nhỏ ăn say sưa ngon lành. Trên bàn còn có mấy khối dưa hấu, khi ốm nhìn mọi người đều thích ăn, không có tiếp tục ăn. Ngài thôn trưởng, ngài làm sao không ăn dưa hấu?
Lý Trường Hà bưng một bát nước trà, Tiếu Dung Hòa ái nói, dưa quá ngọt, ta không thích ăn.
Một cái trái dưa hấu rất nhanh bị đám trẻ con ăn xong, Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, trong đất còn có rất nhiều dưa, về sau các ngươi mỗi ngày đều có dưa ăn.
Ta ơn ngài thôn trưởng.
Ngài thôn trưởng, ta về nhà trước. Đám trẻ con lần lượt rời đi sân, chó đen nhỏ ăn quá no, trên mặt đất còn có rất nhiều ngốc nghếch, Hổ Nữu nhìn qua Lý Trường Hà, trừng mắt nhìn, ngài thôn trưởng, ta có thể hay không đem những này ngốc nghếch mang về cho heo ăn?
Đương nhiên có thể.
Lý Trường Hà cười ha hả gật đầu. Hồ Nữu ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt ngốc điếc.
Ta tới giúp ngươi.
Ta ơn hầu ca.
Khi ống đi theo nhặt trên đất ngốc điếc.
Hồ Nữu nhìn thấy ngồi xổm ở tường viện bên trên Tuế Tuế,
Tuế Tuế, ngươi có ăn hay không ngốc điếc?
Tuế Tuế quay đầu không nói gì.
Hồ Nữu cùng Khi ống ôm ngốc điếc về nhà, Tuế Tuế đi theo phía sau bọn họ.
Lý Lao Tam trong sân cắt heo cỏ, Hồ Nữu chạy vào trong viện, mặt nhỏ tràn đầy tiêu dung, ra ra, ngài nhìn, chúng ta nhặt được thật nhiều ngốc điếc.
Nhà chúng ta Hồ Nữu thật hiểu chuyện.
Lý Lao Tam giơ ngón tay cái lên, trong mắt mang theo ý cười. Hổ Nữu, các ngươi trước tiên đem ngốc nết phóng tới nước gạo trong thùng, chậm chút ra ra lấy thêm đi cho heo ăn.
Tốt.
Hổ Nữu cùng Khỉ ống chạy vào phòng bếp.
Tuế Tuế đi vào Lý Lao Tam bên cạnh ngồi chồm hổm lấy.
Lý Lao Tam sờ lên Tuế Tuế đầu, vất vả Tuế Tuế, mỗi ngày đều đi theo Hổ Nữu.
Mèo Tuế Tuế lắc đầu.
Chương 88, Thanh Thạch chương 88, Thanh Thạch hừ hừ hừ. Tiểu Hồ Yêu dẫn theo hoa quả đi vào đầu đậu nhà. Đầu đậu xếp bằng ở rộng rãi thông gió trong phòng trẻ che miệng, tốc độ tay cực nhanh, đều không cần nhìn, tại vì biên trúc tịch chuẩn bị vật liệu, nghe được Tiểu Hồ Yêu thanh âm, vội vàng buông xuống trong tay làm việc đến trong viện hai môn. Trong viện một bộ phận vòng đi ra cho gà ăn, còn có một phần là vườn rau, thước nhắm lớn lên rất không tệ.
Giao giao tỉ, mau vào ngồi.
Tiểu Hồ Yêu dẫn theo giỏ trúc đi vào trong phòng, đây là ta mới vừa ở trên núi hái trái cây.
Giao giao tỉ, ngươi lần trước cho ta tặng hoa quả đều không có ăn xong, có chút đều thả hỏng.
Đầu đầu cho Tiểu Hồ Yêu rót một chén trà, bên trong để đó bạc hà diệp,
giao giao tỉ, uống trà. Tiểu hồ yêu nâng lên bát, uống một hớp lớn, trà này dễ uống, so Ngụy Sơn Quân pha trà còn tốt uống. Đầu đầu mở to hai mắt, một mặt kinh ngạc, giao giao tỉ, ngươi còn uống qua Ngụy Sơn Quân pha trà. Tiểu hồ yêu nhất thời nói lộ ra miệng, uống qua một lần, Ngụy Sơn Quân pha trà uống vào không sức lực. Đầu đầu trong mắt mang theo sùng bái, giao giao tỉ, ngươi thật lợi hại, khó trách Ngụy Sơn Quân sẽ giúp ta chữa mắt, nguyên lai ngươi cùng Ngụy Sơn Quân nhận biết, là hồ tiên nương nương lợi hại. Tiểu hồ yêu khoát tay, sợ hãi đầu đầu sau khi biết trận tướng, bọn hắn quan hệ liền không thể giống như kiểu trước đây. Đầu đầu cho tiểu hồ yêu bưng tới băng ghế. Tiểu hồ yêu đem thả xuống bát, đầu đầu, ta còn muốn đi một chuyến thôn đại thạch, không phải liền bồi ngươi trò chuyện sẽ thiên. Đầu đầu nhìn xem tràn đầy một rổ hoa quả, giao giao tỉ, nhiều như vậy hoa quả, ta ăn không hết, ngươi mang một chút trở về đi. Không có việc gì, đều là trên núi hái, không cần tiền, ngươi ăn không hết liền cho gà ăn. Giao giao tỉ, ngươi muốn đi thôn đại thạch, vậy ngươi có thể hay không đưa một chút cho Lai Phúc ca? Có thể a. Tiểu hồ yêu nhặt ra một nửa hoa quả, đôi lông mày đẩy nhẹ, ta đem những này mang cho cái kia đại đồ đần. Ta ơn giao giao tỉ. Đầu đầu mặt mày mỉm cười, chợt nhớ tới đặt ở trong góc mới tinh trúc tịch, giao giao tỉ, đây là ta làm cho ngươi, suýt nữa quên mất, ngươi mang về à? Ta ơn đầu đầu. Tiểu hồ yêu khiêng trúc tịch rời đi. Đầu đầu nhìn xem tiểu hồ yêu đi xa về sau, trở lại trong phòng, đem đỏ thấu quả đào lông cầm tới vạc nước bên cạnh rửa giấy sạch sẽ, không bỏ được gọn ra, cắn một cái xuống dưới, miệng lấy nước, thân ta cũng không biết giao giao tỉ chỗ nào hái hoa quả, vừa to vừa ngọt. Thôn đại thạch. Tiểu hồ yêu dẫn theo giỏ trúc đi vào cửa thôn. Đại hoàng cùng nhị hoàng ngoắt ngoắt cái đuôi chạy tới. Thật sự là hai đầu chó ngoan. Tiểu hồ yêu lấy ra hai cái đảo tử ném ra. Đại hoàng cùng nhị hoàng nhảy lên đến, vững vàng tiếp được, thật sự là người tốt ta. Đại tráng nhà trong viện, hổ nữ cầm than thủi làm bút trên mặt đất viết chữ, đây là tuế tuế bình an tuế tuế biết không? Mèo. Tuế tuế gật đầu. Hổ nữ cười ngọt ngào nói, tuế tuế thật thông minh. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Hổ nữ nhìn đứng ở ngoài cửa tiểu hồ yêu, hướng phòng bếp la lớn, ra ra, cho tuế tuế đưa nước quả tiểu tỷ tỷ tới. Tiểu hồ yêu hướng phía tuế tuế phất tay. Tuế tuế gật đầu cười khẽ. Lý Lao Tam bước nhanh đi đến trong viện, nhiệt tình nói, tiểu cô nương, nhanh đến trong phòng ngồi. Tiểu hồ yêu đi vào trong sân, đem chứa đầy nước quả giỏ trúc đưa cho Lý Lao Tam. Đây là cho Miêu Miêu tiên tử. Lý Lao Tam bắt tay, tiểu cô nương, ta thay tuế tuế cảm ơn ngươi hảo ý, ngươi không cần cho chúng ta đưa nước quả, những này ngươi vẫn là lấy về à? Các ngươi đừng khách khí, đây đều là hẳn là Miêu Miêu tiên tử đã giúp ta đại ân. Tiểu hồ yêu hoạt bát địa trước mắt, hồ nữ nháy nháy mắt, một mặt hiếu kỳ, tiểu tỷ tỷ, tuế tuế đã giúp ngươi cái gì? Ta bị thanh diện quỷ truy thời điểm, là Miêu Miêu tiên tử giúp ta dẫn dắt rời đi thanh diện quỷ. Thanh diện quỷ. Lý Lao Tam trừng to mắt, hắn nghe nói qua thanh diện quỷ, đó là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Ra ra, thanh diện quỷ là cái gì? Ta nghe nói thanh diện quỷ là từ mặt đất bỏ ra tới quỷ vật, là so sơn tinh còn kinh khủng tồn tại, đồng dạng tại dãy núi chỗ sâu. Lý Lao Tam thần sắc nghiêm trọng, thật đáng sợ. Hồ Nữu dọa đến ôm lấy Tuế Tuế. Mèo. Tuế Tuế ôn nhu địa cọ sát Hồ Nữu. Tiểu Hồ yêu dơ lên khuôn mặt tươi cười, các ngươi không cần sợ, cái kia thanh diện quỷ đã bị Ngụy Sơn Quân chém giết. Lý Lao Tam lập tức thở dài một hơi, tiểu cô nương, ngươi xưng hô như thế nào? Tiểu Hồ yêu khiêu mi, ta gọi Giao Giao. Ngươi là nhà nào Giao Giao? Khương gia. Ngươi ở nơi đó? Ta ở tại Lãng Nguyệt Phong phụ cận. Lý Lao Tam đem hoa quả nhặt được trong chậu, Tiểu Hồ yêu nhấc lên giỏ trúc, thua tay nói, ta đi trước. Giao Giao, trên đường chú ý an toàn, ngươi về sau đến không cần mang hoa quả. Lý Lao Tam cất cao giọng nói. Hồ Nữu đi theo phất tay, Giao Giao tỉ gặp lại. Tiểu Hồ yêu đi xa về sau, Hồ Nữu đem thả xuống tuế tuế, cầm lấy lại lớn vừa đỏ quả đào lông, ra ra, ta có thể hay không đưa một chút cho hầu ca? Ngươi muốn hỏi tuế tuế? Mèo. Hắc hắc, tuế tuế gật đầu. Ha ha ha. Lý Lao Tam ngồi xổm người xuống dặn dò, tuế tuế, ngươi về sau trong đêm không được chạy xa. Mèo. Tuế tuế nặng nề mà gật đầu. Lý Lao Tam sợ tuế tuế gặp được nguy hiểm. Tiểu hồ yêu đi vào sơn quần miếu. Lai Phúc trong sân luyện quyền, mèo phế lì tiểu tiểu nằm tại cây ngân hành dưới, tiểu hồ yêu đi vào trong miếu, ngốc đại cá tử, đây là đậu đậu để cho ta đưa cho ngươi. Giao giao tỉ, ta rót nước cho ngươi. Ta không khát. Tiểu hồ yêu đưa cho Lai Phúc hai cái đào tử. Lai Phúc tiêu dung chất phát nói, giao giao tỉ, thay ta tạ ơn đầu đầu. Ngươi vẫn phải cảm ơn ta. Cảm ơn ngươi, giao giao tỉ. Dễ chịu. Tiểu hồ yêu nện bước nhẹ nhàng bộ pháp rời đi. Lai Phúc đi vào chính điện, đem đào tử đặt ở bàn bên trên, cung kính nói, mời Ngụy Sơn Quân hưởng dụng. Linh Tú núi, trong rừng trúc, tiểu hồ yêu nghe được ngáy ngủ thanh âm, đi vào phòng trúc nhìn thấy nằm ở trên giường Khương Minh, hơi nghi hoặc một chút, lão nhân này làm sao nằm ở chỗ này? Tiểu hồ yêu không có suy nghĩ nhiều, nàng đi vào phòng trúc phụ cận, dùng nước suối thanh tẩy trong giỏ trúc hoa quả, sau đó ngâm nga bài hát hướng trên núi đi. Đỉnh núi, Dưỡng Thương Hôi Ảnh nhìn thấy tiểu hồ yêu, vội vàng túi người đi, gặp qua hồ tiên nương nương. Tiểu hồ yêu rất hài lòng, ném cho Hôi Ảnh một viên trái cây, đây là ngươi. Tạ ơn hồ tiên nương nương. Hôi Ảnh một mực cung kính hành lễ. Trạng vạng tối, hồng hà đầy trời, tiến thất ngậm mấy đầu côn trùng trở về. Tiểu hồ yêu đem một chuỗi bồ đào ném tới trên cây, đây là ta mời các ngươi ăn, đừng khách khí. Tạ ơn hồ tiên nương nương. Chim én vợ chồng chăm miệng một lời. Tiểu hồ yêu chống nạnh nói ra, chỉ cần có ta một miếng ăn, liền có các ngươi một miếng ăn. Không cần khoác lác. Đỉnh núi truyền đến Ngụy Vô Ưu thanh âm. Tiểu hồ yêu nhìn về phía tắm rửa dáng chiều Ngụy Vô Ưu, chạy đến bên cạnh hắn, giơ cao trong tay đào tử, Ngụy Sơn Quân, cái này đào tử ăn ngon, ngươi nếm thử. Ngươi ăn đi. Ngụy Vô Ưu lắc đầu. Tiểu Hồ Yêu ngồi tại vách đá ăn đào tử. Ngụy Sơn Quân, phòng trúc bên trong lão đầu là ai à? Ngụy Vô Ưu nói khẽ, Khương Minh, đến từ chân yêu quan kiếm thánh. Nghe bắt đầu rất lợi hại dáng vẻ. Hắn nếu là nguyện ý, có thể nhẹ nhõm chém giết Huyền Nguyệt dãy núi tất cả yêu vương. Nghe vậy, Tiểu Hồ Yêu đồng tử đột nhiên rụt lại, còn tưởng rằng Khương Minh liền là phổ thông đốn tuổi lão đầu. Ngụy Vô Ưu ánh mắt yên tĩnh nói, ngươi ăn no về sau, giúp ta chạy cái chân. Tốt. Tiểu Hồ Yêu sảng khoái gật đầu. Thay ta đến dãy núi chỗ sâu cùng lão sơn thần lên tiếng kêu gọi, rất xin lỗi quấy rầy đến hắn nghỉ ngơi, tảng đá kia làm lễ gặp mặt, thay ta đưa cho lão sơn thần. Ngụy Vô Ưu lấy ra một khối nhỏ màu xanh thạch đầu. Tiểu Hồ Yêu cầm lấy màu xanh thạch đầu, cẩn thận quan sát, không có nhìn ra địa phương gì đặc biệt, Ngụy Sơn Quân, đây là cái gì thạch đầu? Rất đá bình thường. Ngụy Vô Ưu tùy ý nói. Tiểu Hồ Yêu vào đầu, đã rất phổ thông, tại sao phải đưa cho lão sơn thần? Núi không cho bụi. Không hiểu. Ngươi không cần hiểu, thuận tiện hỏi lão sơn thần lúc nào có rảnh, ta muốn bái phỏng hắn. Đúng vậy. Chương 89, Bạch Ngọc chương 89, Bạch Ngọc vào đêm. Trên ánh trăng đầu cảnh, ngoài thôn ve âm thanh nhỏ dần, đồng ruộng có từng điểm đom đóm lấp loé. Đại Tráng mới từ Thanh Thủy thôn làm việc trở về. Cha, Hồ Nữu hưng phấn mà chạy tới. Đại Tráng lấy ra dùng bao lá sen bao lấy quả dâu, "Hồ Nữu, đây là cha trên đường cho người hái." Quả dâu đỏ phát tím, Hồ Nữu cầm lấy quả dâu bỏ vào trong miệng, cười ngọt ngào nói, "Cha, ngày đó tiểu tỷ tỷ trả cho chúng ta đưa tới rất nhiều hoa quả." Lý Lao Tam phụ hòa nói, "Nàng gọi Giao Giao, Khương gia Giao Giao, ngươi biết không?" "Khương gia Giao Giao, chưa nghe nói qua." Đại Tráng lắc đầu. Lý Lao Tam không có hỏi nhiều, hắn đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, cơm tối là đậu xanh bát cháo, một bàn chua đậu rác, không có cát, đều là rất dài một cây, còn có một bàn trứng gà sát tiểu ngư. Ánh trăng trong sáng hạ, Đại Tráng một nhà ngồi ở trong sân ăn cơm. Lý Lao Tam kẹp lên một khối bao khỏa trứng gà tiểu ngư đút cho ngồi chồm hổm ở bên cạnh Tuế Tuế. Hồ Nữu giơ lên khuôn mặt tươi cười, yêu ngạo nói, "Cha, hôm nay có cái lao thần tiên đi vào thôn chúng ta, còn nói ta có một chút tu tiên thiên phú." Đại Tráng cười hỏi, "Nếu là Hồ Nữu thật có tu tiên thiên phú, ngươi có muốn hay không đi sửa tiên?" Hồ Nữu nhai lấy chua đậu rác, nghĩ nghĩ, nếu như rời nhà rất xa lời nói, ta liền không nghĩ. Ha ha ha. Lý Lao Tam cùng Đại Tráng bị chọc cười. Nếu như Hồ Nữu thật có tu tiên cơ hội, bọn hắn đều nguyện ý đem Hồ Nữu đưa đi tu tiên. Đại Tráng nhíu mày, thần tình nghiêm túc nói, "Hồ Nữu, ngươi gần nhất không nên đến bờ sông chơi." Hồ Nữu gật đầu, "Cha, ta biết, trong sông có mấy thứ bẩn thỉu, lão thần tiên đều không biện pháp." Đại Tráng cau mày, "Ta tại Thanh Thủy thôn lúc làm việc, nghe nói sát vách Dương Liễu thôn, mấy cái hài đồng tại bờ sông chơi đùa thời điểm bị nước sông cuốn đi, còn có giặt quần áo tuổi trẻ phụ nhân mất tích bí ẩn." Dương Liễu thôn thuộc về Thanh Giang huyện Nam Khê trấn, liên tiếp Thanh Thủy thôn, thôn Đại Thạch Hạ Du là Thanh Thủy thôn, Thanh Thủy sông kết nối liền là Thanh Giang. Lý Lao Tam hơi nghi hoặc một chút, nơi đó là Thanh Giang Long Vương địa bàn, ai dám gây sóng gió? Đại Tráng lắc đầu, có thể là trùng hợp, nhưng vẫn là phải chú ý điểm. Có đạo lý. Lý Lao Tam nhắc nhở, "Hồ Nữu, ngươi phải nhớ kỹ, gần nhất không thể đến bờ sông chơi." Hồ Nữu biết. Hồ Nữu nặng nề mà gật đầu. Trời tối người yên thời điểm, Tuế Tuế lật ra tường viện, trong chớp mắt xuất hiện tại đầm sâu trước, Tôn Hoài Dân, có đây không? Một bộ bạch tí gì Tôn Hoài Dân nổi lên mặt nước, chắp tay thở dài, "Miêu miêu tiên tử, ta tại." Tuế Tuế thần sắc chân thành nói, "Ta nghe nói Dương Liễu thôn có yêu quái gây sóng gió, ngươi có thể hay không đi với ta nhìn xem?" Dương Liễu thôn không tại Hoàng Nghê trấn phạm vi quản hạt, nếu không chúng ta đi trước hỏi thăm Ngụy Sơn quân ý kiến. Tôn Hoài Dân sợ cho Ngụy Vô Ưu gây phiền toái. Tuế Tuế là không muốn phiền phức Ngụy Vô Ưu, cho nên muốn cùng Tôn Hoài Dân đi trước nhìn xem. Nghe được Tôn Hoài Dân lời nói, Tuế Tuế cảm thấy có đạo lý, vậy chúng ta đi trước hỏi Ngụy Sơn quân. Đỉnh núi, Ngụy Vô Ưu tắm ánh trăng. Tuế Tuế chạy đến phụ cận, ngẩng đầu hỏi, "Ngụy Sơn quân, Dương Liễu thôn khả năng có yêu quái đang gây sóng gió, ta cùng Tôn Hoài Dân có thể hay không đi xem một chút?" Ngụy Vô Ưu cười trêu ghẹo nói, "Ta cảm thấy hẳn là cho người tu cái miếu." "A?" Tuế Tuế một mặt mở mịt ngẩng đầu. Ngụy Vô Ưu gật đầu, "Ngươi cùng Tôn Hoài Dân đi xem một chút, nếu là gặp được phiền phức liền lớn tiếng gọi ta." Ngụy Sơn quân cách xa như vậy cũng có thể nghe được. Tuế Tuế nháy nháy mắt. Ngụy Vô Ưu khẽ gật đầu. "Tôn Hoài Dân, chúng ta đi." "Tốt." Tuế Tuế cùng Tôn Hoài Dân tiến về Dương Liễu thôn. Hoàng Nghê trấn thổ địa miếu. Tiểu Hồ Yêu tại trong miếu gặm đùi gà, "Lão hoàng, ngươi cái này cống phẩm so hoàng tiên đều nhiều." Hoàng Nghê trấn thổ địa công đốt dâu, đều là bách tính tự nguyện cung phụng. Tiểu Hồ Yêu kiêu ngạo mà khiêu mi, "Ngụy Sơn quân phái ta đi gặp Lao Sơn thần, ngươi có thể hay không mang ta đi?" Hoàng Nghê trấn thổ địa công gật đầu, "Lao Sơn thần sớm thức tỉnh, ta đang chuẩn bị đến dãy núi chỗ sâu nhìn xem." Huyền Nguyệt dãy núi chỗ sâu, Bắc Huyền núi. Nơi này lâu dài bị băng tuyết bao phủ, trong núi cây cối đều treo băng sương, Tiểu Hồ Yêu đi theo Hoàng Nghê trấn thổ địa công đi vào chân núi, chung quanh mây mù lở lở. Nếu là không có Hoàng Nghê trấn thổ địa công cho nàng dẫn đường, Tiểu Hồ Yêu khẳng định sẽ ở trên núi lạc đường. Chân núi có một đầu rộng lớn đại đạo, bao trùm băng tuyết, màu trắng bậc thang một mực thông hướng vân đoan, hai bên là cầm trong tay trường mâu tinh quái, những này tinh quái dáng người khôi ngô, toàn thân bao trùm lấy băng xương. Những này tinh quái là cỏ đầu thần, tu vi cường đại, tản ra hung uy, Tiểu Hồ Yêu không dám lên tiếng, theo sát tại Hoàng Nghê trấn thổ địa công bên cạnh. Tại thần đạo cuối cùng, Tiểu Hồ Yêu nhìn thấy một tòa hành vĩ thần điện hai bên có hai tôn quỷ một chân trên đất tượng đá, mây mù bao phủ, như ẩn như hiện, một đầu bạch hạc rơi vào trước thần điện. Hóa thành sau lưng mọc lên tuyết trắng hai cánh cao gầy tiên tử. Gặp qua Hạc tiên tử, Hoàng Nghê trấn thổ địa công không mình hành lễ. Gặp qua Hạc tiên tử, Tiểu Hồ Yêu đi theo không mình hành lễ.
Hạc tiên tử đánh giá tiểu hồ yêu, thanh âm lạnh lùng nói, Hoàng Bắc Công, nàng là ai? Tiểu hồ yêu ngẩng đầu đỡ ngực, cường thế nói, ta là Lãng Nguyệt Phong hồ tiên nương nương, bọn hắn đều gọi ta cô nãi nãi, là Linh Tú núi Ngụy Sơn quân để cho ta tới. Ngụy Sơn quân. Hạc tiên tử đôi mắt ngưng lại. Hoan nên. Trong thần điện vang lên phiếu miểu thanh âm. Tiểu hồ yêu đầu tiên là giật mình, sau đó hướng phía thần điện không người nói, lão sơn thần, Ngụy Sơn quân để cho ta tới cùng ngài chào hỏi một tiếng, hắn nói quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi, rất xin lỗi, còn để cho ta đưa ngươi một khối đá. Hạc tiên tử nhìn xem tiểu hồ yêu trong tay thanh thạch, cảm giác rất phổ thông. Khối kia thanh thạch bay vào trong thần điện, một đạo phiếu miểu thanh âm truyền ra, thay ta tạ ơn Ngụy Sơn quân, tâm ý của hắn ta thu vào. Không có vấn đề. Tiểu hồ yêu nhếch miệng cười nói, Ngụy Sơn quân còn muốn bái phòng ngài, không biết lão sơn thần lúc nào có rảnh. Thay ta chuyển cáo Ngụy Sơn quân, ta sẽ ở năm trước tổ chức sơn thần yến, đến lúc đó còn xin Ngụy Sơn quân hãnh diện. Tiểu hồ yêu xoa xoa đôi bàn tay, một mặt mong đợi nói, lão sơn thần, ta có thể tham gia sao? Ngươi là hồ tiên nương nương, đương nhiên hoan nghênh. Hắc hắc, ta ơn lão sơn thần. Tiểu hồ yêu mặt mày hớn hở, ngay cả lão sơn thần đều gọi nàng hồ tiên nương nương, lần có mặt mũi. Trong thần điện bay ra một khối tuyết trắng ngọc thạch, lão sơn thần nói khẽ, còn xin hồ tiên nương nương giúp ta đem khối này ngọc thạch đưa cho Ngụy Sơn quân. Tiểu hồ yêu tiếp được bạch ngọc, ngọc thạch ôn nhuận, sờ bắt đầu rất dễ chịu, không có vấn đề. Ta có mấy lời muốn cùng Hoàng Bắc Công đơn độc nói chuyện, Thanh Nhi, ngươi trước đưa hồ tiên nương nương trở về. Tuân mệnh. Mời đi theo ta. Hạc Thanh Nhi đằng không mà lên. Tiểu hồ yêu khua tay nói, lão sơn thần, các loại sơn thần yến thời điểm, ta tới tìm ngươi uống rượu. Tốt. Trong thần điện vang lên tiếng cười. Tiểu hồ yêu đi theo Hạc Thanh Nhi rời đi. Hoàng Nghê trấn thổ địa công đi vào thần điện, không người nói, lão sơn thần, ngài tại sao lại sớm thức tỉnh? Thần điện chỗ cao có một đạo mông lung thân ảnh, ta phát giác được hai đạo khí tức cường đại, trong đó một đạo có thể so với viễn cổ thần ma, tuyệt địa thiên thông về sau, thật lâu không có cường đại như vậy sinh linh xuất hiện. Ngài nói hẳn là Ngụy Sơn quân. Hắn là biến số. Hoàng Nghê trấn thổ địa công thần sắc chân thành nói, Ngụy Sơn quân tuy nói là yêu tộc, nhưng hắn không thích giết chóc, một mực đang trợ giúp dân chúng chung quanh, chém giết làm nhiều việc các hoàng tiên, còn đem hoàng tiên miếu nhường cho ta. Lão sơn thần nói khẽ, xem ra ngươi về sau dự định đi theo Ngụy Sơn quân. Hoàng Nghê trấn thổ địa công liền đội vàng lắc đầu, lão sơn thần, Ngụy Sơn quân đối ta có ân, ta thiếu hắn ân tình, nhưng tiểu thần một mực đều nghe ngài. Lão sơn thần nhẹ giọng thở dài, hắn là biến số, hy vọng đều có thể mang kết quả tốt, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Chương 90, Tiểu Minh chương 90, Tiểu Minh Dương Liễu thôn. Ở vào Thanh Thủy sông Hòa Thanh sông chỗ giao hội, bên bờ đủ loại dương liễu, gió đêm quét, liễu diệp bay tán loạn. Tuế Tuế cùng Tôn Hoài dân đi vào dương liễu ngạ, tuy nói là tình hạ, bên bờ lại có hàn ý, quận cu e yên tĩnh, phụ cận còn có không đốt sạch sẽ giấy bằng chồng. Có tiếng khóc. Tuế Tuế theo tiếng nhìn lại. Người mặc áo xám nam đồng đứng tại cửa thôn thúc thiết, nhìn lên năm sau linh so hổ nữ cùng lắm thì nhiều yếu. Cửa thôn còn có một con mèo đen, có trong mắt màu vàng nóng, an tĩnh ngồi chồm hổm ở nam đồng bên cạnh. Tuế Tuế cùng Tôn Hoài dân hướng nam đồng đi đến. Mèo. Mèo đen trong mắt mang theo đề phòng. Tuế Tuế nói khẽ, chúng ta không có ác ý. Nam đồng nhìn thấy Tuế Tuế, doa đến liên tiếp lui về phía sau. Tôn Hoài dân biết là Tuế Tuế trước người sơn quân tiền đưa đến, bình thường âm hồn tới gần sẽ bị đốt bị thương. Tôn Hoài dân nhắc nhở, Tuế Tuế, hồn phách của hắn rất suy yếu, ngươi không cần cách hắn quá gần. Ta đã biết. Tuế Tuế lập tức lui về sau. Tôn Hoài dân đi vào nam đồng trước người ngồi xuống, trên mặt nụ cười hiền hòa, tiểu đệ đệ, ngươi tên gì? Nam đồng điếu đốt nói, đại ca ca, ta gọi Tiểu Minh, ngoại trừ than nắm, bọn hắn đều không nhìn thấy ta. Tôn Hoài dân nuốt nuốt Tiểu Minh đầu, ngươi có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Minh chỉ vào bờ sông, ta cùng mập mạp, tiểu kiệt bọn hắn tại bờ sông đổ xuống sông xuống biển, mặt sông bỗng nhiên xuất hiện hắc ảnh, chúng ta chính nghi ngờ thời điểm, một cái sóng lớn nhảy lên thật cao, tại bị bọt nước thôn phệ trước, ta nhìn thấy một đầu đại hắc xà, thật là tốt đẹp đại. Quả nhiên là yêu tả đang gây sóng gió. Tuế Tuế hướng phía bờ sông chạy tới, muốn tìm kiếm gây sóng gió đại hắc xà. Tiểu Minh lau nước mắt, ta nghe được mẹ ta kêu gọi, từ trong nước bò lên đến, ta muốn về nhà, nhưng là không thể quay về, bọn hắn đều không nhìn thấy ta. Dương liễu trong thôn đều là người sống, dương khí rất nặng, Tiểu Minh là âm hồn, cho nên bị ngăn ở bên ngoài. Tiểu Minh hai mắt đẫm lệ gâu gâu mà nhìn xem Tôn Hoài Dân, đại ca ca, ngươi có thể hay không tiễn ta về nhà, nhà ta ngay tại trong thôn, ta có thể cho ngươi hai viên đường làm thù lao. Tôn Hoài Dân nhất thời không biết như thế nào cho phải, kỳ thật ta giống như ngươi, cũng không thể về nhà. Vì cái gì? Chúng ta đều đã chết. Tiểu Minh nhìn qua trong thôn vẫn sáng ánh đèn, thế nhưng là ta nghe được mẹ ta đang kêu ta về nhà. Tôn Hoài Dân lắc đầu than nhẹ, âm dương lưỡng cách, cho nên bọn hắn không nhìn thấy ngươi. Thế nhưng là than nắm có thể nhìn thấy ta. Hắn có thấy rõ âm dương năng lực. Ta nếu là không tại, mẹ ta sẽ rất khổ sở, ta không nghĩ nàng khổ sở. Tiểu Minh dùng cánh tay che mắt, chịu khắp nói, ngươi là gạt ta. Tôn Hoài Dân không có trả lời. Sau đó không lâu, Tuế Tuế từ bờ sông chạy về đến, cau mày nói ra, ta không có tìm được đại hắc xà tung tích, hắn hẳn không phải là phụ cận. Xà yêu kia thật đáng chết. Tôn Hoài Dân năm năm đấm, trong mắt mang theo lửa giận. Tuế Tuế nhìn về phía Tiểu Minh, hắn làm sao bây giờ? Tôn Hoài Dân khẽ thở dài, Tiểu Minh, ngươi trước cùng chúng ta rời đi, chúng ta sẽ cho ngươi báo thù. Ta không cần, ta muốn về nhà. Tiểu Minh hướng phía dương liễu trong thôn chạy tới, rất nhanh bị lực lượng vô hình dung ra đến, chật vật nằm trên mặt đất, âm hồn trở nên suy yếu. Tôn Hoài Dân biết, Tiểu Minh tiếp tục lưu lại nơi này sẽ hồn phi phách tán, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có, lập tức lấy ra thu một cờ, một đạo lưu quang đem Tiểu Minh bao phủ, hắn âm hồn bị thu vào cờ bên trong. Mèo.
mèo đen trợn mắt tròn xoe. Tôn Hoài Dân vi vi không người, giải thích nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta là đang bảo vệ hắn. Tuế Tuế gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, Tôn Hoài Dân là người tốt, chúng ta nghe nói Dương Liếu thôn phụ cận có yêu quái đang gây sóng gió, chúng ta mới tới. Nghe vậy, mèo đen cau mày hỏi, vậy các ngươi có thể cứu cứu xảo nương sao? Tuế Tuế thiêu mi, xảo nương là ai? Xảo nương liền là xảo nương, lớn lên xinh đẹp, còn thường xuyên đút ta ăn, nàng tại bờ sông giặt quần áo thời điểm bị đại hát xá bắt đi. Mèo đen cau mày. Tôn Hoài Dân hơi nghi hoặc một chút, làm sao ngươi biết nàng còn sống? Mèo đen nhìn xem Dương Liễu Ngạ, mập mạp bọn hắn âm hồn đều trở về qua, chỉ có xảo nương chưa có trở về, nàng hẳn là còn sống. Tục ngữ nói hồn về quê cũ, Tôn Hoài Dân chết tại xa xôi tha hương, bằng vào chấp niệm trở lại cố hương, nếu là xảo nương có âm hồn, khẳng định sẽ trở về. Xảo nương khả năng còn sống, cũng có khả năng hồn phi phách tán, hoặc là âm hồn tại hồi hương trên đường, nàng còn sống xác suất rất lớn. Tôn Hoài Dân phân tích nói. Tuế Tuế ngẩng đầu nhìn Tôn Hoài Dân, ngươi có biện pháp tìm tới xảo nương sao? Tôn Hoài Dân trầm giọng nói, tìm tới xà yêu liền có thể tìm tới xảo nương, đoán chừng phải tốn không thiếu thời gian. Tuế Tuế cau mày, cuối cùng nhìn về phía Linh Tú núi phương hướng la lớn, Ngụy Sơn Quân. Một đạo bóng người vàng nóng xuất hiện tại Dương Liễu thôn, mèo đen nhìn thấy Ngụy Vô Ưu thời điểm dọa đến run rẩy. Tôn Hoài Dân không người nói, Ngụy Sơn Quân. Tuế Tuế nhìn xem Ngụy Vô Ưu, hai mắt tỏa sáng, Ngụy Sơn Quân, ngươi thật tới. Ngụy Vô Ưu cười trêu ghẹo nói, Miêu Miêu tiên tử gọi ta đến, ta nào dám không tới. Ngụy Sơn Quân, ta không muốn làm phiền ngươi, nhưng bây giờ chỉ có ngươi có thể cứu xảo nương. Xảo nương, nàng bị xà yêu bắt đi. Tuế Tuế chau mày, xà yêu kia còn hại chết Tiểu Minh bọn hắn, tội không thể tha thứ. Tôn Hoài Dân thả ra thu hồn cờ bên trong Tiểu Minh, Ngụy Sơn Quân, hắn liền là bị xà yêu hại chết hải tử. Tiểu Minh từ thu hồn cờ bên trong sau khi rời đi, ôm hai chân ngồi dưới đất thút thít, ta muốn về nhà. Ngụy Vô Ưu nhìn xem Tiểu Minh, tiểu quỷ, ngươi bây giờ muốn tìm những ai? Ngụy Sơn Quân, hắn gọi Tiểu Minh. Ngươi hỏi ta? Đúng vậy, ta nghĩ tới ta nương, nàng một mực đang kêu gọi ta. Tuế Tuế quay đầu sang chỗ khác, cố nén nước mắt, Tôn Hoài Dân nằm nằm đấm, muốn báo thủ cho Tiểu Minh. Ngụy Vô Ưu thần tình lạnh nhạt, nói khẽ, ta có thể cho ngươi cùng mẹ ngươi gặp lại một mặt. Thật sao? Tiểu Minh tràn đầy mong đợi ngẩng đầu. Ngụy Vô Ưu gật đầu, ta chỉ có thể giúp ngươi một lần, có cái gì muốn nói, một lần nói xong, đây có lẽ là mẹ con các ngươi hai một lần cuối cùng gặp mặt. Nghe được Ngụy Vô Ưu trả lời, Tiểu Minh phảng phất minh bạch cái gì giống như, đột nhiên giữ im lặng. Một lát sau, Tiểu Minh ngậm lấy nước mắt gật đầu. Ngụy Vô Ưu giơ tay lên, Tiểu Minh âm hồn biến thành một hạt kim quang, Ngụy Vô Ưu nhìn thấy Tiểu Minh quá khứ, bao quát hắn bị hắc xà nuốt vào trong bụng tinh lịch. Một hạt kim quang trôi hướng vẫn sáng đèn phòng. Trong phòng là Tiểu Minh ra ra mãi mãi, bọn hắn nằm ở trên giường nhưng không có nghỉ ngơi. Tưởng Vân hai vợ chồng mệt ghé vào trước bàn, bọn hắn nóng trông Tiểu Minh về nhà. Tiểu Minh mất tích những ngày gần đây, khổ sở nhất liền là mẫu thân hắn Tưởng Vân, không ăn không uống, một mực trách cứ mình không có chăm sóc thật nhỏ mình. Phụ thân của Tiểu Minh biết Tiểu Minh không về được, nhưng không dám nói ra, một mực hầu ở Tưởng Vân bên cạnh, hai vợ chồng những ngày này gầy gò rất nhiều. Tưởng Vân nằm mơ đều đang tìm Tiểu Minh. Nương! Tiểu Minh la lớn. Tưởng Vân nhìn xem đối diện chạy tới Tiểu Minh, vui đến phát khóc, đến mai, nương liền biết ngươi còn sống. Tiểu Minh chạy đến phụ cận, tự trách nói, nương, ta về sau cũng không tiếp tục ham chơi. Trở về liền tốt. Tưởng Vân nuốt nuốt Tiểu Minh đầu, đem hắn ôm lấy đến, về nhà nương làm cho người ăn ngon. Nguyên bản náo nhiệt thôn cũng rất quẩn cũ é, trống rỗng. Tiểu Minh hồi tưởng lại Ngụy Vô Ưu đã nói với hắn lời nói, nương, các ngươi về sau phải bảo trọng thân thể. Tưởng Vân khẽ vuốt Tiểu Minh phía sau lưng, mấy ngày không thấy, nhà chúng ta Tiểu Minh đều hiểu chuyện. Tiểu Minh ngậm lấy nước mắt nói ra, nương, ta tại trúc dưới tiệc mặt trong cỏ khô ẩn giấu hai khối đường, dán giấy đỏ tường đất đằng sau ẩn giấu mấy cái tiền đồng. Tưởng Vân phát giác được không thích hợp. A Hoa ưa thích chơi ta trong trống tre. Nương, ngươi có thể hay không giúp ta đem chồng trong tre đưa cho A Hoa? Tốt. Tưởng Vân khóc gật đầu. Chương 91, xà yêu chương 91, xà yêu Dương Liễu ngoài thôn. Ngụy Vô Ưu đứng tại bờ sông, trong mắt màu vàng nóng có thể nhìn thấy đáy sông cảnh tượng, không có phát hiện xà yêu, nhưng là có thể phát giác được xà yêu lưu lại yêu đất yêu khí. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Tốt. Tuế Tuế cùng Tôn Hoài Dân gật đầu. Ngụy Vô Ưu thân ảnh trong chớp mắt biến mất. Nam Khê trấn, Bạch Cốt Khe. Bạch Cốt Khe rời xa thế tục, âm u tĩnh mịch, lâu dài bị chướng khí bao phủ. Khắp nơi trên đất Bạch Cốt, dân chúng tầm thường không dám tới gần nơi này, đều biết bên trong có đại yêu. Đêm khuya, trăng sáng treo cao. Bạch Cốt Khe thủy liêm động đằng sau, có thiếu nữ tiếng khóc truyền ra, trong sơn động có dạ quan thạch, sáng như ban ngày, ba cái nữ nhân trẻ tuổi bị giam tại lồng sắt bên trong. Bên trong một cái nữ tử người mặc hoa lệ váy đỏ, da trắng mỹ mạo, xem xét liền là đại hộ nhân gia tiểu thư, còn lại hai cái mặc một mạc quần áo. Váy đỏ thiếu nữ trốn ở tuổi tác hơi lớn chút phụ nữ trẻ trong ngực thúc thích, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại lồng sắt bên ngoài, đó là đầy người vảy đen nam tử cao lớn. A! Váy đỏ thiếu nữ dọa đến hoảng sợ gào thét, cùng với nàng tuổi tác tương tự một mạc thiếu nữ bị dọa ngất quá khứ, chỉ có phụ nữ trẻ run rẩy nói ra, ngươi ăn ta đi, van cầu ngươi thả qua các nàng còn nhỏ. Xà yêu một mặt cười xấu xa, rêu rêu nói, ta sẽ không ăn các ngươi đều là ta lô đỉnh, đợi đến đêm trăng tròn, ta liền có thể thải âm bổ dương. Một đạo bóng người vàng nóng xuất hiện trong sân động. Xà yêu phát giác được nguy hiểm, đồng nhiên quay người, một mặt hoảng sợ nhìn xem Ngụy Vô Ưu, ngươi là? Ngụy Vô Ưu lời nhắc cùng xà yêu nói nhảm, tát qua một cái, kết đan trung kỳ xà yêu bị trong nháy mắt ép là bờ miệng. Liền ngay cả hồn phách đều đi theo cho bụi. Trong sơn động trở nên yên tĩnh. Phụ nữ trẻ cùng váy đỏ thiếu nữ câm như hến, hung tàn xà yêu biến mất vô tung vô ảnh.
Ngụy Vô Ưu phất tay mở ra lồng sắt, ta sẽ đưa các ngươi đến Nam Khê trấn, các ngươi nghĩ biện pháp về nhà. Nghe vậy, phụ nữ trẻ biết Ngụy Vô Ưu là tới cứu bọn hắn, nàng bung ra trong ngực váy đỏ thiếu nữ, vì trên mặt đất dập đầu nói, đa tạ tiên sư. Đa tạ tiên sư. Váy đỏ thiếu nữ đi theo dập đầu. Ngụy Vô Ưu vung tay lên, bọn hắn xuất hiện tại Bạch Cốt khe phủ cận Nam Khê trấn, đây là gặp nước xây lên tiểu trấn, gạch xanh lông mày mói, san sát nối tiếp nhau. Nhìn trước mắt quen thuộc Nam Khê trấn, váy đỏ thiếu nữ đứng dậy, hướng phía nhà phương hướng chạy tới, Ngụy Vô Ưu không có để ý nàng rời đi. Phụ nữ trẻ đứng tại chỗ, lần nữa không người biểu đạt cảm tạ, ta là Dương Liễu thôn Ngụy Sảo, đa tạ tiên sư ân cứu mạng. Ngụy Vô Ưu nhìn xem Ngụy Sảo trong ngực thiếu nữ, ngươi có biết hay không nhà nàng ở nơi nào? Nàng gọi Liễu Nhược Nam, ở tại Nam Khê trấn phụ cận, vị trí cụ thể ta không biết. Ngụy Sảo lắc đầu. Ngụy Vô Ưu giơ tay lên, ngón tay rơi vào Liễu Nhược Nam giữa lông mày, thông qua thần thức thấy được nàng vị trí, nàng bị dọa đến không nhẹ, đoạn trải qua này khả năng đối nàng tạo thành to lớn tổn thương, ta đã xóa đi nàng trong khoảng thời gian này ký ức, bao quát cùng trí nhớ của ngươi. Ngụy Sảo không người nói, đa tạ tiên sư. Ngụy Vô Ưu thần tình lạnh nhạt, ta cũng có thể giúp ngươi xóa đi trong khoảng thời gian này ký ức. Đa tạ tiên sư hảo ý, ta muốn đoạn trải qua này đối ta rất trọng yếu, về sau nếu là gặp được nguy hiểm ta nghĩ ta sẽ tỉnh táo hơn. Ngụy Sảo huyền nói cự tuyệt. Ngụy Vô Ưu giơ tay lên, Liễu Nhược Nam thân thể đằng không mà lên, trôi hướng Nam Khê trấn phụ cận Liễu gia nuôi đại hoàng cầu lớn tiếng kêu to, trừng lớn mắt chó nhìn xem Liễu Nhược Nam chậm rãi rơi vào trong viện. Người Liễu gia đi vào ngoài phòng, bọn hắn nhìn xem Liễu Nhược Nam xuất hiện trong sân, vừa mừng vừa sợ. Là Nhược Nam. Nhược Nam còn sống. Cảm tạ lao thiên gia. Nguyên bản Ngụy Sảo muốn tại trên đường phố qua đêm, Ngụy Vô Ưu vung tay lên, đưa nàng mang về Dương Liễu thôn. Mèo. Mèo đen hưng phấn mà chạy hướng Ngụy Sảo. Tha nắm. Ngụy Sảo hưng phấn mà ôm lấy mèo đen. Ngụy Sơ Quân, ngươi thật nhanh, cảm giác một nén nhang cũng chưa tới, ngươi liền đem Sảo nương tìm trở về. Tuế Tuế trong mắt tràn đầy sùng bái. Ngụy Vô Ưu mỉm cười, nói khẽ, hảo hảo tu luyện, ngươi về sau cũng có thể. Ừ. Tuế Tuế ánh mắt kiên định nói. Ngụy Sảo nhìn xem gần ngay trước mắt Dương Liễu thôn, nàng quỳ trên mặt đất, nước mắt không cầm được lưu, đa tạ tiên sư ân cứu mạng, Sảo nương không thể báo đáp, trong nhà của ta còn có mấy lượng bạc vụn, còn xin tiên sư nhận lấy. Không cần. Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, ngươi muốn cảm tạ liền cảm tạ Tuế Tuế, là nàng để cho ta tới cứu ngươi. Tuế Tuế là? Ngụy Sảo một mặt mờ mịt. Ngụy Vô Ưu mỉm cười nói, nàng là ta bên cạnh tiểu quý mèo, Tuế Tuế bình an Tuế Tuế. Ngụy Sảo trong mắt mang theo cảm kích, dập đầu nói, ta trước kia chưa từng gặp qua Tuế Tuế, không biết Tuế Tuế tại sao phải cứu ta, nhưng vẫn là phải cảm ơn Tuế Tuế. Mèo. Tuế Tuế lắc đầu. Ngụy Vô Ưu giải thích nói, Tuế Tuế nói là than nắm để nàng hỗ trợ cứu ngươi. Ngụy Sảo nhìn xem trong ngực mèo đen, khẽ vuốt phía sau lưng của hắn, còn thân hơn thân than nắm đầu, sau đó không người nói, còn không biết tiên sư xưng hô như thế nào. Ngụy Vô Ưu không có giấu giếm, ta gọi Ngụy Vô Ưu, thân thể ngươi rất hư, nhanh đi về nghỉ ngơi. Tuế Tuế, Hoài Dân, chúng ta đi. Ngụy Vô Ưu phất tay, trước người xuất hiện thông hướng linh tú núi vết nước không gian, Tuế Tuế nhíu mày, Ngụy Sơn Quân, chúng ta không đợi tiểu mình sao? Mộng còn rất dài. Ngụy Vô Ưu không quay đầu lại. Tuế Tuế nghe không hiểu, vẫn là đi theo Ngụy Vô Ưu trở về linh tú núi, Ngụy Sảo nhìn xem bọn hắn biến mất, nhỉ nó nói, than nắm, ngươi có nhìn thấy hay không Hoài Dân? Mèo. Than nắm nhẹ gật đầu. Ngụy Sảo không nhìn thấy Tôn Hoài Dân, cho nên nghi hoặc Ngụy Vô Ưu kêu là ai, nàng ôm than nắm về thôn, tiếng đập cửa bừng tỉnh vừa mới chìm vào giấc ngủ phu quân Dương Phàm. Dương Phàm cách một cánh cửa hỏi, ai vậy? Phu quân, là ta à? Sảo nương. Dương Phàm kích động mở cửa phòng, đẩy ra môn liền thấy ôm mèo đen Ngụy Sảo, Dương Phàm đột nhiên có chút sợ hãi, nhưng vẫn là giang hai tay ra ôm lấy Ngụy Sảo, Sảo nương, ngươi còn sống sao? Phu quân, ta còn sống. Ngụy Sảo vui đến phát khóc, cảm nhận được trong ngực ấm áp, Dương Phàm tin tưởng Ngụy Sảo còn sống. Hai vợ chồng trở lại trong phòng, Ngụy Sảo tướng phát sinh hết thảy đều nói cho Dương Phàm. Linh tú núi, Ngụy Vô Ưu hóa thành bản thể ghé vào đỉnh núi. Tuế Tuế ngồi chồm hổm ở Ngụy Vô Ưu bên cạnh, Ngụy Sơn Quân, xà yêu kia diệt trừ không có. Ngụy Vô Ưu gật đầu, quá tốt rồi. Tuế Tuế mừng rỡ. Ngụy Vô Ưu lặp đi lặp lại nhắc nhở, lòng mang thiện ý là tốt, không cần vì cứu người đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm, trước bảo vệ tốt mình, lại bảo hộ người khác. Ta biết. Tuế Tuế nặng nề mà gật đầu. Tôn Hoài Dân không người nói, Ngụy Sơn Quân, ngậu cuối cùng sẽ tỉnh, nếu là tiểu minh không chịu rời đi. Ngụy Vô Ưu nói khẽ, đó là lựa chọn của hắn, chúng ta đã giúp hắn một chút, ta sẽ không bắt buộc hắn đi đầu thai, cũng sẽ không giúp hắn trở thành quỷ tu. Hoài Dân, ngươi nếu là cảm thấy hắn đáng thương, muốn giúp hắn, không cần tìm kiếm ý kiến của ta, ta hy vọng các ngươi cũng có thể làm mình chuyện muốn làm. Ta hiểu được. Tôn Hoài Dân trong mắt có ánh sáng. Hừ hừ hừ, các ngươi hồ tiên nương nương trở về rồi. Tiểu Hồ Yêu chắp tay sau lưng, nhún nhảy một cái địa đi vào đỉnh núi, đi ngang qua cây đảo thời điểm, nhìn thấy Hôi Ảnh ngẩng đầu, đưa tay vô đầu của hắn. Hôi Ảnh một mặt ngộng. Hắn vừa mới còn đang nằm mơ. Ngụy Vô Ưu nhìn xem Tiểu Hồ Yêu, nói khẽ, Lão Sơn Thần lúc nào có rảnh? Tiểu Hồ Yêu ngẩng đầu đỡ ngực, đắc ý nói, Lão Sơn Thần cuối năm thời điểm có rảnh, lão nhân gia ông ta có thể cho ta mặt mũi, còn mời ta tham gia cuối năm Sơn Thần Yến, Ngụy Sơn Quân đến lúc đó có thể đi với ta. Không hổ là Hồ Tiên Nương Nương, ta cũng không có khoác lác. Ta tin. Ngụy Vô Ưu buồn cười. Tiểu Hồ Yêu lấy ra Lão Sơn Thần cho Bạch Ngọc, Ngụy Sơn Quân, đây là Lão Sơn Thần quả đáp lễ đưa cho ngươi. Ngụy Vô Ưu cầm lấy Bạch Ngọc, có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó lực lượng pháp tắc, cái này thần thạch là thế gian hiếm thấy chí bảo. Lão Sơn Thần xuất thủ thật hào phóng. Các loại Sơn Thần Yến thời điểm, ta ta cũng nhặt khối đẹp mắt một chút thạch đầu đưa cho lão sơn thần. Vẫn là hồ tiên nương nương thông minh.
Đó là đương nhiên. Tiểu hồ yêu kiêu ngạo mà chống nạnh. Ngụy Vô Ưu nắm mạnh ngọc, cảm thụ được trong đó lực lượng phát tác, cảm giác cùng này phương thiên địa đều trở nên thân cận bắt đầu. Tuế Tuế ghé vào một bên tiếp tục luyện hóa trong cơ thể kim đan. Tiểu hồ yêu cũng muốn tu luyện, nhưng tu luyện một hồi, liền co quắp tại trên mặt đất nằm ngáy ho ho gs. Chúc mọi người lễ quốc khánh cùng Tết Trung Thu khoái hoạt. Chương 92, tỉnh lại chương 92, tỉnh lại Dương Liễu thôn. Sáng sớm sương mù còn không có tán. Nghe nói xảo nương về nhà, chung quanh hàng xóm nhao nhao đến đây ân cần thăm hỏi, còn có thân thích đưa tới đỏ trứng gà, hy vọng có thể trợ giúp hai vợ chồng trừ tà tránh hai. Các thôn dân vây quanh ở ngụy xảo bên cạnh, nghe nàng giảng thuật được cứu vớt kinh lịch, ta bị xà yêu bắt đi nhốt tại trong sơn động, vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, ngụy tiên sư giết chết xà yêu, đem chúng ta cứu ra, hắn cứ gọi ngụy Vô Ưu, hắn còn có một con mèo gọi Tuế Tuế. Ngụy tiên sư dáng dấp ra sao? Ngụy tiên sư người mặc kim sắc trường bào, hai con ngươi hiện ra kim quang, Tuế Tuế là tiểu quý mèo, rất đáng yêu. Ta nghe nói thôn đại thạch cung phụng ngụy sơn quân, có một đôi tròng mắt màu vàng nóng, chẳng lẽ là ngụy sơn quân? Nói chuyện trung niên tráng hán là thợ đá, gần nhất tại thanh thủy thôn làm việc, nghe đại tráng nói qua ngụy sơn quân cố sự. Ngụy xảo hai mắt tỏa sáng, kích động nói, phu quân, không bằng chúng ta đi thôn đại thạch nhìn xem. Xảo nương, ngươi bây giờ vừa trở về, thân thể suy yếu, không bằng hai ngày nữa chúng ta lại đi. Dương Phàm lo lắng ngụy xảo thân thể. Ta không sao. Tốt ta. Ngụy xảo kiên trì muốn đi, Dương Phàm chỉ có thể đồng ý. Hai vợ chồng đều nghĩ kỹ hảo cảm tạ Ngụy Vô Ưu. Khuôn mặt tiểu thụy phụ nhân, hai mắt sưng đỏ, rủi rủi con mắt, nước nở nói, nếu là Ngụy tiên sư sớm một chút đến tốt bao nhiêu, nhà ta mập mạp liền sẽ không xảy ra chuyện. Ngụy xảo không biết nói cái gì, nàng tiến lên ôm lấy mặt mũi tràn đầy tiểu thụy phụ nhân. Nhà cách vách tường Vân Tử trong mộng tỉnh lại, nước mắt ướt nhẹp ống tay áo, nàng đang có khô bên trong tìm tới biến hình cứng rắn đường, tìm tới dấu ở hốc tường bên trong tiền đồng. Dương Phong từ sát vách trở về, trên mặt gạt ra một vòng tiêu dung, Vân Nhi, xảo nương còn sống trở về, nhà chúng ta Tiểu Minh nói không chừng cũng còn sống. Tiểu Minh không về được. Tưởng Vân nắm đồng tiền thúc thiết. Dương Phong ôm Tưởng Vân an ủi, sẽ không, Tiểu Minh khẳng định sẽ trở lại. Tiểu Minh tối hôm qua cho ta báo ngộng, nói cho ta biết rất nhiều bí mật, để cho ta ăn cơm thật ngon, để cho các ngươi không cần khổ sở, tiếp sau còn muốn khi chúng ta nhi tử. Dương Liễu ngạn, sương mù còn không có tán. Tiểu Minh đứng tại sương sớm bên trong. Tưởng Vân hai vợ chồng đi vào bên mở, bọn hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất nhóm lửa giấy vàng, run giọng nói, Tiểu Minh, là cha mẹ vô dụng, không có chiếu cố tốt ngươi. Dương Phong cố nén nước mắt, Tiểu Minh, cha sẽ chiếu cố tốt mẹ ngươi, còn có ngươi ra ra mãi mãi, ngươi liền an tâm rời đi à. Tưởng Vân rơi lệ không ngừng, Tiểu Minh, nương biết ngươi là đứa bé hiểu chuyện, lên đường bình an. Sương mù tản. Tôn Hoài Dân tại đáy sông nhìn xem Tiểu Minh rời đi. Một khi chấp niệm biến mất, âm hồn liền sẽ hướng phía địa phủ phương hướng đi đến. Tôn Hoài Dân hiện tại đã biết do Ngụy Vô Ưu dụ ý, nếu là bọn họ quá độ trợ giúp, Tiểu Minh âm hồn sẽ bị vây ở âm dương ở giữa, không nhất định là chuyện tốt. Tiểu Minh phụ mẫu không hy vọng Tiểu Minh trở thành du đãng tại thôn chung quanh cô hồn dã quỷ, quyết định đưa Tiểu Minh cuối cùng đoạn đường, đây là lựa chọn của bọn hắn. Linh Tú núi, mặt trời chói chang, Tiểu Hồ Yêu ở dưới cây đào tỉnh lại, dễ chịu. Tiểu Hồ Yêu ngủ đến tự nhiên tỉnh, vặn eo bẻ cổ, chấn động rất xuống một thân hoa đào, nhìn thấy còn nằm trên mặt đất nghỉ ngơi Hôi Ảnh, hô to, Tiểu Lão đệ, tỉnh. Hôi Ảnh ngẩng đầu, ánh mắt cung kính nói, Hồ Tiên nương nương, có chuyện gì? Tiểu Hồ Yêu khiêu mi, một mực nằm ở chỗ này nhiều nhàm chán, ta dẫn ngươi đi tuần sơn. Tốt. Hôi Ảnh gật đầu nói. Tiểu Hồ Yêu ngâm nga bài hát đi ở phía trước, Hôi Ảnh cánh có tổn thương, tạm thời còn không thể bay, chỉ có thể cùng đi địa gà giống như đi theo Tiểu Hồ Yêu đằng sau. Trong rừng trúc, lưu thủy róc rách, gió nhẹ phơ phất, Ngụy Vô Ưu ngồi tại trên ghế trúc minh tưởng. Tiểu Hồ Yêu lanh lợi địa đi vào rừng trúc, lão nhân này làm sao so ta còn có thể ngủ. Ngươi cũng không tệ. Ngụy Vô Ưu nói khẽ. Tiểu Hồ Yêu khiêu mi nói, Ngụy Sơn Quân, ngươi có muốn hay không cùng ta đến dãy núi chỗ sâu dạo chơi? Ngụy Vô Ưu khẽ lắc đầu. Vậy được rồi. Tiểu Hồ Yêu mang theo Hôi Ảnh rời đi. Ánh nắng xuyên qua lá trúc ở giữa khe hở, thông qua cửa sổ chiếu vào phòng trúc, Khương Minh cảm giác ấm áp, chậm rãi mở mắt ra, thời gian rất lâu không có tốt như vậy tốt nghỉ ngơi qua, ta còn sống. Khương Minh giang chống đỡ lấy ngồi dậy, cùng Ngụy Vô Ưu chiến đấu để hắn bản thân bị trọng thương. Đi ra phòng trúc, Khương Minh nhìn thấy ngồi tại trên ghế trúc Minh Tưởng Ngụy Vô Ưu, cau mày hỏi, ngươi vì cái gì không giết ta? Ngụy Vô Ưu mở mắt ra, ta nói qua, ta không thích giết chóc, huống chi chúng ta không cựu không oán. Khương Minh cười khổ nói, ngươi thắng. Ngụy Vô Ưu mỉm cười, mời ngồi. Khương Minh đi vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh ngồi xuống. Ngụy Vô Ưu nói khẽ, ngươi nói có bộ phận yêu tộc chạy ra yêu vực, có chừng nhiều thiếu? Khương Minh không có giấu giếm, thành thật trả lời, từ yêu vực trốn tới yêu tộc tu vi cường đại, tản ra nồng đậm yêu khí, tuyệt đại đa số đều bị ta chém giết. Ngụy Vô Ưu cho Khương Minh rót một chén trà, ngươi thương rất nặng, trước lưu tại nơi này dưỡng thương. Khương Minh minh bạch Ngụy Vô Ưu ý tứ, đây là muốn đem hắn đội lên nơi này, hắn nâng chung trà lên nhấp một miếng, cười khổ nói, vậy liền quấy rầy Ngụy Sơn Quân. Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, ngươi nếu là ở chỗ này ở không quen, có thể đi Sơn Quân miếu ở. Tốt. Khương Minh gật đầu. Uống xong trà, Khương Minh đứng lên nói, Ngụy Sơn Quân, ta muốn xuống núi đi đi. Ngụy Vô Ưu gật đầu đồng ý Sơn Quân miếu. Lai Phúc trong sân quét dọn lá rụng, nhìn thấy Khương Minh đi vào, vội vàng khuôn mặt tươi cười đón lấy. Khương Minh khoát tay nói, ngươi bận điệu. Lai Phúc cho Khương Minh bưng tới một bát nước giếng. Khương Minh đành phải bưng qua bát, uống một hơi cạn sạch, sau đó vừa cười vừa nói, Ngụy Sơn Quân để cho ta ở chỗ này dưỡng thương, ta còn muốn quấy rầy ngươi một đoạn thời gian. Tốt. Lai Phúc một mặt cười ngây ngô. Khương Minh tại Ngụy Vô Ưu bên cạnh có chút không được tự nhiên, cho nên mới đến Sơn Quần Miếu. Ngụy Sảo cùng Dương Phàm đi vào thôn Đại Thạch, Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng tiến đến phụ cận, Ngụy Sảo từ trong giỏ sách lấy ra một cái bánh bao, chia hai nửa đút cho hai huynh đệ. Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi, bọn hắn xem xét liền là người tốt, không cần hù đến bọn hắn. "Đại ca, ta hiểu." Nhị Hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi nói ra. Hai vợ chồng đi qua cửa thôn thời điểm, Lý Lao Tam mang theo hồn hữu tại gốc cây hạ nhặt hoài hoa. Ngụy Sảo đi qua, "Lão nhân gia, xin hỏi thôn Đại Thạch cung phụng Ngụy Sơn Quân ở nơi nào?" Lý Lao Tam chỉ vào Sơn Quân miếu phương hướng, "Ngụy Sơn Quân tại Linh Tú núi, bất quá các ngươi nếu là dâng hương cầu phúc lời nói, đi chân núi Sơn Quân miếu là được." "Đa tạ lão nhân gia." Hai vợ chồng không mình hành lễ. Lý Lao Tam xem bọn hắn có chút lạ lẫm, "Các ngươi hẳn không phải là Hoàng Nghê trấn a?" Dương Phàm gật đầu, cười nói, "Chúng ta đến từ Nam Khê trấn Dương Liễu thôn." Lý Lao Tam nhíu mày, "Ta nghe nói Dương Liễu thôn gần nhất có yêu quái gây sóng gió." Ngụy Sảo trầm giọng nói, "Lão nhân gia, ngài nói không sai, ta liền bị xà yêu chụp tới qua, là Ngụy tiên sư cứu ta, khả năng liền là Ngụy Sơn Quân." "Mèo." Trên cây chuyển đến mèo âm thanh. Ngụy Sảo ngẩng đầu nhìn đến trạm tại chỗ cao Tuế Tuế, một mặt kích động nói, "Là Tuế Tuế." Hồ Lữ ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nghi ngờ nói, "A, ngươi tại sao biết Tuế Tuế?" Ngụy Sảo thần tình kích động nói, "Lúc ấy nàng đi theo Ngụy tiên sư bên cạnh, là Ngụy tiên sư nói cho ta biết. Đa tạ Tuế Tuế ân cứu mạng." Ngụy Sảo hai vợ chồng bị trên mặt đất. Lý Lao Tam liền vội vàng tiến lên nâng, "Không phải Ngụy tiên sư cứu các ngươi sao?" Ngụy Sảo giải thích nói, "Ngụy tiên sư nói là Tuế Tuế mời hắn tới, không có Tuế Tuế, ta còn tại trong sân động." "Tuế Tuế thật lợi hại." Hồ Lữ lưng phấn mà vỗ tay. Lý Lao Tam trong mắt mang theo ý cười, "Các ngươi nhận biết Ngụy tiên sư hẳn là Ngụy Sơn Quân, ta mang các ngươi đi Sơn Quân miếu." "Đa tạ lão nhân gia." Ngụy Sảo hai vợ chồng đi theo hắn đi vào Sơn Quân miếu, Khương Minh trong sân nghỉ ngơi, Ngụy Sảo đi vào trong điện, nhìn thấy Ngụy Vô Ưu tượng đất, hoảng sợ nói, "Thật là Ngụy Sơn Quân, cứu chúng ta liền là Ngụy Sơn Quân." Ngụy Sảo vui đến phát khóc. Dương Phàm quỳ trên mặt đất bỗng nhiên giật đầu. Trong đình, Khương Minh nhìn xem bọn hắn quỳ trên mặt đất cảm kích nước mắt linh, bọn hắn chuyện gì xảy ra? Tuế Tuế yêu ngạo nói, "Tại ngươi lúc ngủ, Ngụy Sơn Quân giết chết Sở Yêu, cứu trở về Sở Nương." Ngụy Sơn Quân quả nhiên không giống bình thường. Khương Minh nhẹ giọng nhỉ non. Chương 93, mở tiệc chiêu đái chương 93, mở tiệc chiêu đái khỉ con núi. Trong gió tràn ngập mùi trái cây. Tiểu Hồ Yêu ngẩng đầu ưỡn ngực, ngâm nga bài hát, hôi ảnh dẫm lên tiểu toái bộ theo ở phía sau. Vừa tới chân núi, Tiểu Hồ Yêu nhìn thấy Kim Báo từ trên núi xuống tới, chống nạnh hô to, "Kim Báo, ngươi tốt gan to, lại còn dám đến khỉ con núi." Kim Báo không người nói, "Cô nãi nãi đừng hiểu lầm, Hùng Vương để cho ta tới mời lão khỉ vương tham gia yến hội." "Hùng Vương không có mời ta." "Đương nhiên muốn mời cô nãi nãi." Kim Báo thần sắc cung kính nói, "Ta vừa nghĩ đến Lãng Nguyệt Phong thông chi cô nãi nãi, Hùng Vương cố ý căn dặn ta, nhất định phải mời cô nãi nãi tham gia hắn tiên tuyệt yến." Tiểu Hồ Yêu khiêu mi, cười duyên nói, "Đã Hùng Vương có thành ý, cô nãi nãi liền cho hắn mặt mũi." Kim Báo trên mặt chất đầy tiểu dung, biết vâng lời, nói khẽ, "Cô nãi nãi, ngươi có thể hay không mời Ngụy Sơn Quân tham gia đêm mai tại Hắc Hùng Linh yến hội? Ta có thể giúp Hùng Vương hỏi một chút, Ngụy Sơn Quân có đi hay không ta cũng không biết." Tiểu Hồ Yêu chắp tay sau lưng. Kim Báo lần nữa có người, "Đa tạ cô nãi nãi." Tiểu Hồ Yêu mang theo hôi ảnh lên núi, Kim Báo đại ca là Hùng Vương. Huyền Nguyệt bên trong dãy núi có thể đếm được trên đầu ngón tay yêu vương, đương nhiên cùng ta đại ca so với đến kém cách xa vạn dặm, ngươi có muốn hay không làm tiểu đệ của ta? Muốn. Hôi ảnh gà con mổ thóc giống như gật đầu. Tiểu Hồ Yêu làm bộ do dự, sau đó thần sắc chân thành nói, "Tốt, về sau ngươi chính là tiểu đệ của ta, nếu ai dám khi dễ ngươi, liền là cùng ta là địch." Hồ Tiên Nương Nương mỹ vũ, "Gọi ta lão đại." "Lão đại." "Hắc hắc, có ngươi tốt trái cây ăn." Tiểu Hồ Yêu nhặt lên rơi xuống đất trái cây ném cho Hôi ảnh, "Cái quả này hỏng một điểm, còn có thể ăn, không thể lãng phí. Về sau có ngươi tốt trái cây ăn." "Tốt, lão đại." Hồi ảnh ngỡ ngực. Trong núi rừng có rất nhiều chín mùi trái cây, rơi xuống đất, Tiểu Hồ Yêu ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt trái cây. Một thân tóc vàng cánh tay dài khỉ dẫn theo một chuỗi sung mãn nho tím rơi vào Tiểu Hồ Yêu bên cạnh, "Hồ Tiên Nương Nương, sâu này bồ đào là cố ý cho ngươi lưu." "Mau mau, vẫn là ngươi hiểu chuyện." Tiểu Hồ Yêu tiếp nhận bồ đào, trước hái được một viên bỏ vào trong miệng, sau đó hái được một viên ném cho Hồi ảnh, vừa cười vừa nói, "Cái này bồ đào thật ngọt, ta thích." Trong núi hầu tử nhiều lấy màu đen làm chủ, chỉ có Mau Mau là màu vàng. "Hồ Tiên Nương Nương, trên núi nhiều như vậy mới mẹ hoa quả, ngươi nhặt nát trái cây làm cái gì?" Tiểu Hồ Yêu khiêu mi, "Những này còn có thể ăn, vừa vặn cầm tới trên trấn giá thấp bán ra, dạng này liền sẽ không ảnh hưởng cái khác bách tính làm ăn, còn có thể kiếm tiền." "Hồ Tiên Nương Nương thật thông minh." "Đó là đương nhiên." Mao Mao nhiệt tình nói, "Hồ Tiên Nương Nương, ta tới giúp ngươi nhặt rơi trên mặt đất trái cây." Tiểu Hồ Yêu gật đầu, đuôi lông mày gảy nhẹ, "Mao Mao, chờ ta kiếm tiền, ta mua cho ngươi thần quần áo." "Không cần." Mao Mao liên tục khoát tay. "Đều anh em, khách khí cái gì?" Tiểu Hồ Yêu cất cao giọng nói, "Vậy trước tiên tạ ơn Hồ Tiên Nương Nương." Mao Mao ngượng ngùng vào đầu. Trạng vạng tối, thôn Đại Thạch khói bếp lượn lờ. Sơn Quân Miếu, trong viện, Lai Phúc Bưng vừa trưng nóng rau dại đoàn tử từ trong phòng bếp đi tới. Lai Phúc Bưng rau dại đoàn tử đi vào Khương Minh trước mặt, ra hiệu hắn ăn rau dại đoàn tử. Khương Minh không có cự tuyệt, cầm lấy rau dại đoàn tử, nhai kỹ nuốt chậm, gật đầu nói, "Rất thơm." "Hắc hắc." Lai Phúc tiếu dung chất phác, ngồi chồm hổm ở trên bậc thang ăn rau dại đoàn tử. Lý Trường Hà mang theo chó đen nhỏ đi vào Sơn Quân Miếu, nhìn thấy người mặc thanh sam Khương Minh, lập tức nghĩ đến nhị trụ tử bọn hắn nói Lao Thần Tiên, thần sắc cung kính nói, "Ta là thôn Đại Thạch thôn trưởng Lý Trường Hà, gặp qua tiên sư." Khương Minh cầm trong tay rau dại đoàn tử nhét vào miệng bên trong, chắp tay nói, "Trấn yêu quan, Khương Minh." Lý Trường Hà trầm giọng nói, "Khương tiên sư, ngươi đến Sơn Quân Miếu cần làm chuyện gì?" Khương Minh cười khổ nói, "Bản thân bị trọng thương, hành động bất tiện, Ngụy Sơn Quân để cho ta ở chỗ này dưỡng thương." Lý Trường Hà có thể cảm giác được Khương Minh rất suy yếu, thần sắc chân thành nói, "Khương tiên sư, ngươi đường xa mà đến, ta cái này đi trong thôn chuẩn bị cho ngươi rượu ngon thức ăn ngon." Khương Minh khoát tay, "Thôn trưởng, không cần làm phiền." Lý Trường Hà thần sắc cung kính nói, "Khương tiên sư có gì cần, cứ việc cùng ta phân phó." "Tốt." Khương Minh mỉm cười nói. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, Tôn Hữu Đức cùng Phùng Lâm Thu đi vào sân, Lý Trường Hà cười giới thiệu nói, "Lão tu tài, đây là trấn yêu quan Khương tiên sư." Tôn Hữu Đức nho nhã hiền hòa, chắp tay nói, "Ta là thôn đại thạch Tôn Hữu Đức, gặp qua Khương tiên sư." Một bên Phùng Lâm Thu thần sắc chấn kinh, "Ngài là trấn yêu quan Khương kiếm thánh?" Khương Minh hổ thẹn gật đầu. Vạn bối là tập yêu ti Phùng Lâm Thu, đã sớm nghe nói tiền bối lại danh, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải tiền bối. Phùng Lâm Thu trong mắt mang theo sùng bái. Khương Minh chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Tôn Hữu Đức bọn hắn tiến về trong điện dân hương. Lai Phúc đưa cho Phùng Lâm Thu một viên sơn quân tiền. Phùng Lâm Thu là tu tiên giả, có thể cảm giác được sơn quân tiền bất phàm, so với bình thường trừ tà phụ lục còn muốn lợi hại hơn. Khương Minh nhìn về phía Phùng Lâm Thu, "Ngươi là tập yêu ti tu tiên giả, còn tới dân hương?" Phùng Lâm Thu thần sắc trịnh trọng nói, "Tiền bối, tập yêu ti bên trong có rất nhiều bại hoại, nếu như không có Ngụy Sơn Quân, bọn hắn còn ung dung ngoài vòng pháp luật." Tôn Hữu Đức nói bổ sung, "Hoàng Nghê chuẩn bị hoàng tiên cùng hoàng gia làm trướng khí mù mịt, may mắn mà có Ngụy Sơn Quân, chúng ta mới có thể vượt qua bình thường an ổn sinh hoạt." Khương Minh khẽ gật đầu. Tu tiên giả cung phụng hương hỏa so với người bình thường càng nhiều, cũng sẽ tiêu hao càng nhiều khí vận, cho nên có rất ít tu tiên giả cung phụng thần minh, đặc biệt là loại này không có triều đình sắc phong thần minh. Phùng Lâm Thu thần sắc cung kính nói, "Tiền bối vì cái gì ở chỗ này?" Khương Minh tự giễu nói, "Tới đây dưỡng lão." Tôn Hữu Đức chắc tay, "Khương tiên sư, các ngươi trò chuyện, ta còn muốn về nhà ăn cơm." Lý Trường Hà dặn dò, "Lai Phúc, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng Khương tiên sư, không nên quấy rầy đến hắn nghỉ ngơi." "Ta biết." Lai Phúc tiếu dung chất phát gật đầu. Lý Trường Hà nhìn về phía Khương Minh, thần sắc cung kính nói, "Khương tiên sư, ta về trước thôn, ngươi có gì cần liền để Lai Phúc đến trong thôn tìm ta." "Tốt." Khương Minh cười gật đầu. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Khương Minh dò hỏi, "Ngươi chừng nào thì trở về tập yêu ti?" Phùng Lâm Thu không người nói, "Tiền bối, ta trong khoảng thời gian này muốn lưu tại Hoàng Nghê trấn hiệp trợ trấn quan xử lý tập yêu ti những bại hoại này, tiền bối có chuyện gì không?" Khương Minh thần tình nghiêm túc nói, "Gần nhất khả năng có yêu tộc xuôi nam, hy vọng các ngươi có thể đề cao cảnh giác." "Đa tạ tiền bối nhắc nhở." Phùng Lâm Thu thần sắc trịnh trọng nói. Khương Minh nhìn qua phương bắc, thần sắc nghiêm trọng, yêu vực cường giả phát giác được trấn yêu quan xảy ra vấn đề, khẳng định sẽ quy mô xâm chiếm, đến lúc đó nhất định sẽ có một trận ác chiến. Thành Thanh Dương bên ngoài, dịch trạm bên cạnh. Hai bên là dẫn theo đồng la đội nghi trượng, ở giữa đứng đấy cao lớn vạm vỡ trung niên của trưởng, bọn hắn đang đợi từ Vương Đô tới từ các lao, từ hôm qua trở tới bây giờ đều không có đợi đến từ các lao thân ảnh. Tiêu Thịnh đuổi tới trung niên quận trưởng bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Quận trưởng đại nhân, việc lớn không tốt." Quận trưởng Tiết Dương nhíu mày, "Chuyện gì?" Tiêu Thịnh thần sắc khẩn trương, thấp giọng nói, "Lĩnh Bắc đoán chừng có phiền phức, thẩm xem bọn hắn mất tích." Quận trưởng Tiết Dương quá sợ hãi, cau mày nói ra, "Vừa vặn từ các lao muốn đi trước Lĩnh Bắc, hiện tại liền ra loại sự tình này, phải làm sao mới ở đây?" Tiêu Thịnh ngắm nhìn một phía, nhỏ giọng nói ra, "Quận trưởng đại nhân, thừa dịp từ các lão còn không có đến, để Hàn thống lĩnh tiến về Lĩnh Bắc tìm tòi hư thực." Thế nhưng là Hàn thống lĩnh đang lúc bế quan, sự tình ra khẩn cấp, làm tập yêu ti thống lĩnh, Hàn Phúc có trách nhiệm đi tìm bọn họ. Quận trưởng Tiết Dương gật đầu, có đạo lý, liền để Hàn Phúc đi, để hắn mang pháp chỉ tiến về Lĩnh Bắc, nhất định phải bảo đảm Lĩnh Bắc ổn định. Tuân mệnh. Tiêu Thịnh lập tức chạy tới tập yêu ti. Quận trưởng Tiết Dương nhìn xem phương xa, nguyên bản hy vọng từ các lão sớm đi đến, hiện tại chờ mong hắn chậm chút đến, tốt nhất là chết trên đường. Vào đêm, Sơn Quân Miếu, Lai Phúc đem trong miếu quét sạch sẽ, sau đó nhóm lửa một ngọn đèn dầu đặt ở bàn bên trên. Khương Minh ngồi ở trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Lai Phúc đi vào trong sân, chỉ vào sương phòng bên trái nói ra, "Khương gia gia, đến trong phòng ngủ." "Ta không khốn, ngươi ngủ đi." Khương Minh khoát tay. Hắn đang hồi tưởng cùng Ngụy Vô Ưu cuộc chiến đấu kia. Khương Minh cầm trong tay thiên kiếm, cho dù đối mặt lục địa thần tiên, cũng có sức đánh một trận, đối mặt trọng thương Ngụy Vô Ưu, lại bị nghiền ép, Lai Phúc ngồi tại trước điện trên bậc thang, đưa tay vuốt ve mèo phệ lì tiểu tiểu. Khương Minh không muốn ảnh hưởng Lai Phúc nghỉ ngơi, hắn đứng dậy đi tới phúc thu thập xong gian phòng. Nhìn thấy Khương Minh trở về phòng, Lai Phúc đứng dậy luyện quyền, thẳng đến không có tiếng chó sủa mới trở về phòng nghỉ ngơi. Linh Tú núi, tiến tĩnh ban đêm, tiểu hồ yêu mang theo Hôi Ảnh đi vào đỉnh núi. Ngụy Vô Ưu ghé vào đỉnh núi, tắm ánh trăng, Tuế Tuế tại bên cạnh hắn luyện hóa kim đan. Hôi Ảnh đi mệt, nằm ở dưới cây đào nghỉ ngơi, tiểu hồ yêu đi vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh. "Ngụy Sơn Quân, hùng bá muốn mời ngươi tham gia hắn thiên tuế yến. Ngươi thay ta đến liền tốt, đến lúc đó khẳng định rất náo nhiệt." "Ta không thích tham gia náo nhiệt, khẳng định có rất nhiều sơn chân hải vị. Ta thích bữa ăn hạ uống lộ." "Tuế Tuế, ngươi có đi hay không?" "Ta muốn tu luyện." Tuế Tuế lắc đầu. Tiểu hồ yêu lắc đầu than nhẹ, "Vậy được rồi, các ngươi không đi, ta mang Hôi Ảnh đi." Ngụy Vô Ưu nói khẽ, "Thay ta chúc mừng hùng vương, ngươi đi hái một mảnh lôi kiếp diệp làm hạ lễ." Tiểu hồ yêu trừng mắt nhìn, "Ngụy Sơn Quân, có thể hay không cho ta một mảnh lôi kiếp diệp? Ngươi cũng muốn đưa?" "Không phải, chính ta ăn." "Vậy ngươi đưa cái gì?" "Bí mật." Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, "Ngươi có thể cầm một mảnh lôi kiếp diệp, coi như là gần nhất chân chạy thù lao." "Hắc hắc, vẫn là Ngụy Sơn Quân đối ta tốt nhất, về sau có cần chuyện nhờ vả tình đều tìm ta."
tiểu hồ yêu cao hứng giấu đầu lòi đuôi đều lộ ra.
Chương 94, nhị hoa chương 94, nhị hoa sáng sớm. Khương Minh đi vào trong sân. Lai Phúc cho hắn bưng tới nước rửa mặt. Khương Minh vừa rửa mặt xong, Lý Trường Hà bưng một chậu nóng hôi hổi canh gà đi vào trong sân. Khương tiên sư, vừa hầm tốt canh gà, mời chậm dùng. Thôn trưởng, ngươi quá khách khí. Khương Minh cười khoát tay, ta đã sớm chịu phục tích gốc, cái này canh gà ngươi vẫn là bưng trở về đi. Khương tiên sư, đây là ta một điểm tâm ý, hy vọng có thể cho ngài bồi bổ thân thể. Lý Trường Hà nghe nói là Ngụy Sơn quân để Khương Minh ở chỗ này dưỡng thương, không dám thất lễ. Khương Minh không tiện tự tuyệt, chắp tay nói, vậy thì cảm ơn thôn trưởng, về sau không cần cố ý chiếu cô ta, không phải ta chỉ có thể trốn đến trên núi. Tốt tốt tốt. Lý Trường Hà bị chọc cười. Khương Minh nhìn về phía đang tại bận rộn Lai Phúc, vẫy vẫy tay, Lai Phúc, tới uống canh gà. Lai Phúc lắc đầu, ta hút cháo. Khương Minh ra vẻ nghiêm túc nói, ngươi không uống canh gà, ta cũng không uống. Lai Phúc gãi đầu một cái, hắn nhìn về phía Lý Trường Hà, nhìn thấy thôn trưởng gật đầu, cười ngây ngô nói, tốt. Khương tiên sư, vậy ta về trước thôn, cho thôn trưởng thêm phiền toái. Không phiền phức. Lý Trường Hà chân trước vừa đi, Đại Hoàng nghe vị liền đến sơn quân ngoài miếu. Khương Minh sau khi thấy, đem gặm sạch sẽ xương gà ném ra. Đại Hoàng há mồm tiếp được bay ra ngoài xương gà, ngoắc ngoắc cái đuôi, ăn say xương ngon lành. Khương Minh uống một bát canh gà, hai khối thịt gà, mặt mỉm cười nói, Lai Phúc, ngươi từ từ ăn, muốn ăn no bụng, ta đi ra ngoài trước đi đi. Lai Phúc cười ngây ngô lấy gật đầu. Mèo Phế Lý đưa tay lay Lai Phúc ống quần, Lai Phúc đem đùi gà thịt xé thành khối nhỏ đút cho Tiểu Tiểu. Đại Hoàng ở bên ngoài nhẹ giọng kêu to. Lai Phúc đem xương gà cất vào trong chén bể, sau đó bưng đến sơn quân ngoài miếu mặt. Đại Hoàng biết vâng lời địa ngoắc ngoắc cái đuôi. Lai Phúc đem chứa xương gà bắt đặt ở cạnh cửa, Đại Hoàng đem đầu chôn ở trong chén xương cốt ăn vào một nửa, Đại Hoàng hướng phía thôn Đại Thạch Phương hướng chạy tới, không bao lâu, nhị hoàng chạy đến sơn quân ngoài miếu. Khương Minh đi vào linh tú núi. Trong rừng trúc, Ngụy Vô Ưu ngồi tại dòng suối bên cạnh uống trà, Tiểu Hồ Yêu nằm tại phòng trúc bên trong nằm ngáy ho ho. Khương Minh chắp tay nói, Ngụy Sơn quân, không biết ta có thể hay không đi tìm về kiếm gãy. Ngươi kiếm gãy tại ta chỗ này, ngươi thua, dù sao cũng phải trả giá một chút, đúng không? Ngụy Vô Ưu mặt mỉm cười. Khương Minh cười khổ nói, đúng. Ngụy Vô Ưu đưa tay ra hiệu. Khương Minh đi vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh ngồi xuống. Ngụy Vô Ưu cho Khương Minh rót một chén trà xanh, ngươi muốn cầm về kiếm gãy, chúng ta có thể bàn điều kiện. Khương Minh có chút chờ mong, cúi đầu hỏi, Ngụy Sơn quân điều kiện là? Ngụy Vô Ưu nói khẽ, thay ta làm việc 3 năm, ta trả lại ngươi một thanh hoàn chỉnh tiên kiếm. Thời gian 3 năm đối tu tiên giả tới nói rất ngắn, Khương Minh lo lắng trấn yêu quan, lấy trạng thái của hắn bây giờ, cho dù trở lại trấn yêu quan, cũng không giúp được gấp cái gì. Khương Minh chậm rãi gật đầu, chắp tay nói, Ngụy Sơn quân, về sau có chuyện gì cứ việc phân phó. Ngụy Vô Ưu mặt mỉm cười nói, ngươi trước hảo hảo dưỡng thương, có việc thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết. Gió nhẹ lướt qua rừng trúc, lưu thủy róc rách, Khương Minh nâng chung trà lên nhấp một miếng, cảm thấy hài lòng, Ngụy Sơn quân về sau có tính toán gì? Ta thích nơi này, hẳn là sẽ ở chỗ này dừng lại thời gian rất lâu, về phần tương lai, còn không có nghĩ tới. Ngụy Vô Ưu cười trêu ghẹo nói, chờ ngươi thương lành về sau, còn biết cùng ta liệu mạng sao? Sẽ không. Khương Minh buồn cười. Thôn Đại Thạch. Tới gần giữa trưa, khi ốm tại trong phòng bếp nhóm lửa nấu cơm. Trong thôn Tỏ Nha muội đột nhiên chạy đến trong viện, thần sắc lo lắng nói, ngài thôn trưởng, cha ta không ở nhà, mẹ ta muốn sinh. Khi ốm sau khi nghe được từ trong phòng bếp chạy đến, Thỏ Nha Muội, ngài thôn trưởng tại dưa trong đất thanh lý cỏ dại, ta đi gọi hắn. Thỏ Nha Muội đi theo khi ốm chạy đến dưa điện. Lý Trường Hà biết được tin tức về sau, lập tức chạy về thôn Đại Thạch, hắn tìm tới đang dùng cơm Tôn Nhị Nương, Tôn Nhị tỷ, Tiểu Lan muốn sinh, ngươi nhanh đi nhìn xem. Ta cái này đi. Tôn Nhị Nương đem thả xuống mắt đũa, nàng là trong thôn bà đỡ, trong thôn Hải Đồng phần lớn là nàng đỡ đẻ. Các thôn dân nghe nói Trần Lan sắp sinh, nhao nhao đi vào nhà nàng trong viện, tang tang cùng nàng mẫu thân trong phòng cho Tôn Nhị Nương hỗ trợ. Trong thôn Hải Đồng đi vào trong sân. Hổ Liễu bưng một bát cơm đi vào sân, trong chén còn có vài miếng thịt khô, Tuế Tuế đi theo bên người nàng. Nhị trụ tử nghe mùi thơm đi tới, Hổ Liễu, có thể hay không cho ta ăn một khối thịt khô? Ta cũng muốn ăn. Tị Thế Ba nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu Thiến ngăn tại Hổ Liễu trước người, Tị Thế Ba không hiểu chuyện coi như xong, nhị trụ tử ngươi mặt cũng không cần. Nhị trụ tử lúng túng vào đầu, ta đùa Hổ Liễu chơi, ta mới không có thèm ăn thịt khô. Ta cũng không hiếm có. Tị Thế Ba chảy nước bọt nói ra. Hổ Liễu nhìn về phía Khỉ Ống, Hầu Ca, ngươi có ăn hay không thịt khô? Ta cho ngươi ăn một khối. Ta không ăn. Trong nhà của ta còn nấu lấy cơm. Khi ống chợt nhớ tới trong phòng bếp còn đốt lửa, Hổ Liễu, ta phải về trước đi nấu cơm, đợi lát nữa sinh nói cho ta biết một tiếng. Tốt. Hổ Liễu ngụm lớn nuốt cơm đồ ăn. Tiểu Tiến nhìn về phía Thỏ Nha Muội, Thỏ Nha Muội, ngươi hy vọng là đệ đệ vẫn là muội muội. Thỏ Nha Muội mí môi, một mặt khẩn trương, ta không biết, ta hy vọng mẹ ta bình an. Lý Trường Hà đưa tay xoa nhẹ Thỏ Nha Muội đầu, an ủi, không có chuyện gì, có Ngụy Sơn quân tại, mẹ ngươi sẽ bình an vô sự. Thôn dân chung quanh nhao nhao gật đầu. Triệu Phu Thuận nhìn về phía Triệu Đại, Triệu Đại, ngươi nhanh đi trên trấn thông chi Tôn Hoài Trù, tiểu tử này thật là, hai tử đều nhanh ra đời, làm cha còn chưa có trở lại. Tốt, đại bá. Triệu Đại lập tức hướng phía Hoàng Nê trấn chạy tới. Gần nhất ngày mùa kết thúc, trong thôn thanh niên trai tráng phần lớn tại trên trấn làm việc, Tôn Hoài Trù đọc sách nhiều năm, dừng bước tại đồng sinh, không thể khảo thủ công danh, cũng không có thành thạo một nghề, chỉ có thể làm khổ lực kiếm tiền. Hoàng Nê trấn, Tôn Hoài Trù đang tại bờ sông chọn cát. Triệu Đại thở hồng hộc chạy đến xa trường, Tôn Hoài Trù, vợ ngươi cũng sắp sinh, ngươi còn ở nơi này chọn cát, còn không nhanh đi về? Nghe được Tiểu Lan muốn sinh, Tôn Hoài Chu vội vàng buông xuống trong tay làm việc, cảm kích nói, Triệu đại ca, cảm ơn ngươi chạy xa như vậy đến cho ta biết. Ngươi mau trở về đi thôi.
Tốt.
Tôn Hoài Chu lập tức hướng nhà đuổi, khi hắn khi về nhà, nghe được hài tử tiếng khóc, vội vàng chạy vào trong phòng xem xét tình huống, Tiểu Lan, Tiểu Lan. Tôn Nhị Nương cười nói, mẹ con bình an. Tôn Hoài Chu đi vào Trần Lan bên cạnh, nắm tay của nàng, một mặt áy náy, Tiểu Lan, là ta không tốt, hiện tại mới trở về, để ngươi chịu khổ. Trần Lan một mặt mỏi mệt, trong mắt mang theo ý cười, yếu ớt nói, phu quân, là Nam Hải Nhi, ngươi phải đi cảm tạ Ngụy Sơn Quân, thật là Nam Hải Nhi. Tôn Hoài Chu ôn nhu nói, Nam Hải Nhi nữ Hải Nhi đều như thế, đều là con của chúng ta. Tôn Nhị Nương ôm Hải Tử đi vào Tôn Hoài Chu bên cạnh, nguyên bản khóc giống tiểu gia hỏa lập tức yên tĩnh. Tôn Hoài Chu ôm Hải Tử qua, vì trên mặt đất, cảm kích nói, nhị cô, thật sự là vất vả các ngươi. Nhanh bắt đầu. Tôn Nhị Nương đỡ dậy Tôn Hoài Chu, một mặt hiền lành nói, ta hiện tại tương đối nhàn, ta tới chiếu cố Tiểu Lan, ngươi tốt nhất kiếm tiền, nghe được không? Vậy liên tiền phước nhị cô. Đều là người trong nhà, không nói những này. Tôn Hoài Chu đem Hải Tử đặt ở Trần Lan bên cạnh. Trần Lan nhìn xem Hải Tử hỏi, phu quân, ngươi cho Hải Tử làm cái nũ danh a? Hắn là lão nhị, liền gọi nhị hoa a. Nhị hoa tốt, nhị hoa tốt. Thỏ Nha Muội đứng tại đầu giường, nghi ngờ nói, cha, vì sao ta không cứ gọi đại hoa? Tôn Hoài Chu vừa cười vừa nói, đại hoa không dễ nghe, ngươi là tiểu muội, Tôn tiểu muội dễ nghe cỡ nào? Thế nhưng là bọn hắn đều gọi ta Thỏ Nha Muội, bởi vì thỏ răng đáng yêu. Ta chỉ cảm thấy con thỏ ăn ngon. Ha ha ha. Trạm vào tối. Sơn Quân Miếu. Tôn Hoài Chu quỳ gối trong điện, cung kính nói, cảm tạ Ngụy Sơn Quân phù hộ Tiểu Lan mẹ con bình an, Tiểu Lan còn để cho ta cảm tạ Ngụy Sơn Quân để nàng sinh nhi tử. Tôn Hoài Chu một mực cung kính dập đầu, Ngụy Vô Ưu sau khi nghe được, thần niệm truyền âm nói, sinh nam sinh nữ không phải ta có thể khống chế, mẹ con bọn hắn bình an cũng không phải ta phù hộ, hy vọng ngươi có thể thay ta hướng thôn dân làm sáng tỏ. Nghe vậy, Tôn Hoài Chu liên tục gật đầu, Hoài Chu minh bạch, hy vọng có thể cùng Ngụy Sơn Quân chia sẻ vui sướng. Chúc mừng. Ngụy Vô Ưu nói khẽ. Vẹn vẹn hai chữ để Tôn Hoài Chu vui đến phát khóc, hắn trở lại thôn Đại Thạch về sau, đem Ngụy Sơn Quân nói lời nói cho thôn trưởng, Lý Trường Hà chuyển cáo những thôn dân khác, để bọn hắn không nên đến Sơn Quân miếu cầu tử. Chương 95, nước trẻ chương 95, nước trẻ buổi chiều. Tiêu Dương như lửa, trên núi ve âm thanh không ngừng. Thôn Đại Thạch đám trẻ con tại cửa thôn lão hoè thụ hạ chơi bùa, gốc cây hạ có thể hóng mát. Lý Lao Tam bưng một nồi hoè phấn hoa nước trẻ đi vào dưới tảng cây hoè, trên mặt nụ cười hòa ái. Các ngươi có muốn hay không uống nước trẻ? Ta muốn uống. Ta cũng muốn uống. Đám trẻ con toàn đều vây tới. Nhị trụ tử con mắt xoay tích chuyển, nét miệng cười nói, Tam gia gia, đòi tiền không? Lý Lao Tam lắc đầu, vui cười nói, không cần tiền, các ngươi muốn uống, cầm chén đến được. Tốt ta. Đám trẻ con nhảy cẫng hoan hô. Tại đám trẻ con về nhà lấy bát thời điểm, Lý Lao Tam ngẩng đầu, nhìn xem ghé vào đầu cảnh Tuế Tuế, một mặt hiền lành nói, Tuế Tuế uống hay không nước trẻ? Mèo. Tuế Tuế khéo léo gật đầu. Lý Lao Tam cho Tuế Tuế đựng nửa bát, Tuế Tuế, nếu là không đủ lại cùng ra ra nói. Mèo. Tuế Tuế từ trên cây nhảy xuống. Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi chạy tới, vừa tới gần liền bị chân Trần Tiểu Thiến dọa lùi. Tiểu Thiến bưng bát sứ đuổi Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng, hai huynh đệ chỉ có thể cụp đuôi rời đi. Nhìn thấy Đại Hoàng bọn hắn chạy xa về sau, Tiểu Thiến bưng bát sứ đi vào Lý Lao Tam trước mặt, hai tay giơ cao bát sứ, Lý gia gia, có thể hay không cho ta nhiều chuẩn bị? Tốt, không đủ lại đến được. Lý Lao Tam cho Tiểu Thiến đánh đầy một bát nước trẻ. Tạ ơn Lý gia gia, chúc ngươi vĩnh viễn bất tử. Ha ha ha. Lý Lao Tam mỉm cười. Tiểu Thiến bưng nước trẻ chạy về nhà, nàng đem một bát nước trẻ chia hai bát, Lao gia gia, đây là hổ nữu gia gia làm hoẹ phấn hoa nước trẻ, ngài nếm thử. Tiền Tùng Niên ngồi tại cành lá rậm rạp cây hương thung dưới cây, râu tóc bạc trắng, bên cạnh để đó một bát trà, nói khẽ, Tiểu Thiến, có hay không tạ ơn Lý gia gia? Có a. Tiểu Thiến lộ ra răng trắng. Lão gia gia thích uống trà, không thích uống nước trẻ, Tiểu Thiến, cái này nước trẻ ngươi uống a. Lão gia gia, ngươi cứ uống một ngụm. Tiền Tùng Niên bưng lên nước trẻ uống một ngụm. Lão gia gia, dễ uống sao? Dễ uống. Tiền Tùng Niên híp mắt cười nói, lão gia gia không thể uống nhiều, còn lại lưu cho gia gia người trở về uống. Tốt lắm. Tiểu Thiến giơ lên khuôn mặt tươi cười. Linh Tú núi. Khương Minh vừa rời đi. Ngụy Vô Ưu lưng tựa ghế trúc, giao giao. Nghe được Ngụy Vô Ưu thanh âm, Tiểu Hồ Yêu ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ chập chờn mảnh vàng vụn, gãi đầu một cái, "Ngụy Sơn Quân, ngươi gọi ta có chuyện gì?" "Nhắc nhở ngươi ăn tiệc." Ngụy Vô Ưu thanh âm rất nhẹ. Tiểu Hồ Yêu bật eo bẻ cổ, "Hắc hắc, còn tốt có Ngụy Sơn Quân nhắc nhở, không phải ta còn muốn ngủ nửa ngày. Ở bên ngoài phải khiêm tốn. Ta cam đoan không cho Ngụy Sơn Quân gây phiền toái." Tiểu Hồ Yêu mặc giày cỏ chạy ra phòng trúc, tại dòng suối bên cạnh nâng lên thanh tịnh dòng suối rửa mặt, sau đó hướng phía đỉnh núi la lớn, "Hôi ảnh, đến!" Một đạo thanh thúy điệu kêu to truyền đến. Sau đó không lâu, Hôi ảnh bay nhảy cánh chạy xuống núi. Lão đại, Hôi ảnh hướng phía Tiểu Hồ Yêu không người. Rất tốt. Đáng tiếc Xích Vũ còn đang bế quan, không phải ta cũng dẫn hắn ra ngoài thấy chút việc đời. Ngươi nhớ kỹ, về sau Xích Vũ là ngươi nhị ca, ta là lão đại ngươi. Tuân mệnh. Hôi ảnh ánh mắt kiên định. Tiểu Hồ Yêu mang theo Hôi ảnh rời đi Linh Tú núi. Tới gần trạm vào tối, khắp núi hùng biến, Ngụy Vô Ưu đứng dậy hướng phía đỉnh núi đi đến, đi ngang qua cây đào lúc nghe được trên cây có thanh âm liễu diễu. Tổ yến bên trong, Yến Vũ trong ngực có 6 cái con én nhỏ, bọn hắn vừa ra đời liền có chói lọi lông vũ, nguyên bản tranh cãi muốn ăn, nhìn thấy Ngụy Vô Ưu xuất hiện tại cây đào phụ cận, lập tức trở nên yên tĩnh. Ngụy Vô Ưu nhìn xem bọn hắn, mỉm cười nói, xem ra hôm nay là ngày tháng tốt, chúc mừng. Yến Vũ thụ sủng nhược kinh, có chút lo lắng, liền sợ bọn hắn sẽ đánh nhiều đến Ngụy Sơn Quân. Ngụy Vô Ưu cười trêu ghẹo nói, không quan hệ, chỉ cần không tại trên đầu ta đi là được. Nào dám? Yến Vũ lắc đầu liên tục, thần sắc cung kính nói, đây là Ngụy Sơn Quân, các ngươi mau gọi Ngụy Sơn Quân. Ngụy Sơn Quân, Ngụy Sơn Quân, ta biết Ngụy Sơn Quân, ta còn biết Hồ Tiên Nương Nương cùng Đảo Tiên Nương Nương, còn có Tuế Tuế cùng Hoài Dân. Con én nhỏ nhóm kỳ kỳ cha cha nói không ngừng, Yến Vũ cải chính, Tuế Tuế là Miêu Miêu tiên tử, các ngươi không thể để cho Tuế Tuế muốn cứ gọi Miêu Miêu tiên tử. Ngụy Vô Ưu trong mắt mang theo ý cười, nói khẽ, những tiểu tử này tên gọi là gì? Yến Vũ từ nhìn trái phía bên phải, ôn nhu nói, Ngụy Sơn Quân, bọn hắn theo thứ tự là Yến nhỏ một, Yến tiểu nhị, Yến tiểu tam, Yến tiểu tứ, Yến tiểu ngũ, Yến tiểu lục. Rất tốt. Ngụy Vô Ưu nghiêm túc nói, các ngươi muốn nghe lời cha mẹ, không phải ta cần phải thu thập các ngươi. Con én nhỏ nhao nhao trốn đến Yến Vũ cánh dưới, Ngụy Vô Ưu cười lên núi đỉnh đi đến, hắn đứng tại đỉnh núi nhìn về phía thôn Đại Thạch, còn có rất nhiều thôn dân tại trong ruộng bận rộn, Lý Trường Hà tại dưa trong đất tu hàng rào, chó đen nhỏ tại gặm bị đâm vị móc sạch nốc biết. Yến thất ngậm sáu đầu côn trùng trở về. Con én nhỏ nhóm nhao nhao ngẩng đầu, la hét muốn ăn côn trùng, Yến Vũ cười nói, đều có. Hai vợ chồng đem bắt trở lại côn trùng đút cho con én nhỏ nhóm, những tiểu tử này khẩu vị rất lớn, tiếp tục hô hào muốn ăn côn trùng, Yến Vũ đứng dậy, phu quân, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta ra ngoài cho bọn hắn bắt côn trùng. Ta không mệt, ngươi ở nhà cùng bọn họ. Yến thất muốn đem lũ tiểu gia hỏa cho ăn no, không có dừng lại, lần nữa bay ra ngoài bắt côn trùng. Một đoạn đào nhánh rơi vào tổ yến phụ cận, cuối cùng xuất hiện 6 viên rất nhỏ kim sắc đào nhựa cây, Tú Tú ôn nhu nói, đây là cho lũ tiểu gia hỏa lễ vật. Yến Vũ mừng rỡ, cảm kích nói, các ngươi nhanh tạ ơn đào tiên nương nương. Tạ ơn đào tiên nương nương. Con én nhỏ nhóm ăn kim sắc đào nhựa cây về sau, không còn kỳ kỳ cha cha nói chuyện, toàn đều nằm tại Yến Vũ trong ngực đi ngủ, đỉnh núi trở nên yên tĩnh. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, thông hướng linh bắc trên con đạo, có một cỗ đơn sơ xe bò, hoàng lưu hình thể cường tráng, có tráng kiện lại sắc bén sừng châu, hạt phát đồng nhan lão giả áo xanh ngồi tại châu trên lưng, đằng sau lôi kéo xe ba gác, ngậm có đuôi chó thanh niên mặc áo đen nằm tại trên xe ba gác. Thanh niên mặc áo đen bên cạnh ngồi một vị người mặc một mạc váy trắng tuổi trẻ nữ tử, tướng mạo phổ thông, còn có cóng đại hắc nổi gầy lao đầu đi theo xe bò đằng sau. Xe bò chậm rãi dừng lại, trước mặt con đường bị ngọn núi đất lở ngăn trở, có oan ức gầy lao đầu hoảng sợ nói, ai đem lớn như vậy ngọn núi cho nạo. Thanh niên mặc áo đen cùng nữ tử váy trắng đều nhìn về tòa kia bị chém đứt sơn nhạc, trong mắt mang theo chấn kinh, trâu trên lưng lão giả áo xanh ánh mắt kiên tĩnh, có thể một kiếm chặt đứt sơn nhạc kiếm tu có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất đại khái suất là trấn yêu quan những lao gia hỏa kia làm. Nữ tử váy trắng cung kính nói, từ lao tiền bối, bọn hắn vì sao muốn ngăn chặn quan đạo? Huyền Nguyệt dãy núi có cổ lão cấm chế tồn tại, quan đạo không nhận cấm chế ảnh hưởng, nơi này có kiếm tu lưu lại cấm chế, hẳn là ngăn cản yêu tộc xuôi nam. Thanh niên mặc áo đen như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ Huyền Nguyệt bên trong dãy núi yêu tộc đối với chúng ta có uy hiếp? Thanh y lão giả đôi mắt ngưng lại, Huyền Nguyệt dãy núi chỗ sâu cường giả yêu tộc thụ Lao Sơn thần nước thúc, chỉ cần Lao Sơn thần vẫn còn, bọn hắn cũng không thể tùy tiện rời đi, liền sợ là trấn yêu quan phía ngoài yêu tộc. Nghe vậy, thanh niên mặc áo đen chau mày, từ lão, ngài là nói trấn yêu quan khả năng xảy ra chuyện? Thanh y lão giả lắc đầu, tạm thời không có thu được trấn yêu quan tin tức, hẳn không phải là vấn đề lớn, bất quá công tử đến trấn yêu quan về sau cần phải cẩn thận nhiều. Ta biết. Thanh niên mặc áo đen chau mày. Thanh y lão giả từ trong tay áo lấy ra một cây bút, bút lớn vung lên một cái, một con đường xuất hiện ở trước mắt, con đại hắc nổi gầy lão đầu hoảng sợ nói, "Châu à, không hổ là từ lão, thế mà có thể vẽ ra một con đường bên trên." Xe bò tiếp tục tiến lên, đi qua ngọn núi đất lở khu vực về sau, một đạo bạch quang phá không đi xa, đó là cưỡi gió mà đi tu tiên giả, tốc độ cực nhanh, nữ tử váy trắng khiêu mi nói, là tập yêu ti tu tiên giả. Thanh y lão giả gật đầu, tập yêu ti tu tiên giả vội vàng tiến về phương bắc, xem ra linh bắc hẳn là có đại sự phát sinh, lao hoảng, đi qua nhìn một chút. Bò họ. Hoàng Lưu bỗng nhiên chạy bắt đầu. Có ý tứ. Thanh niên mặc áo đen hứng thú. Nữ tử váy trắng nhìn xem con hắc hoa gầy lao đầu, Diêu lao đầu, ngươi có muốn hay không lên xe? Diêu lao đầu có nặng nề ba nước, hắn dáng người rất gầy, nhưng bước đi như bay, lưu ly cô đường, ta liền nữa thích cước đạp thực địa, không đi đường ta không nỡ. Chương 96, Hàn Phúc chương 96, Hàn Phúc hát hùng lĩnh. Đầu canh treo ngân nguyệt. Trong núi có một gốc ngàn năm cổ thụ, cành lá rậm rạp, gốc cây hạ tụ tập đông đảo yêu quái. Đầu ngựa thân người yêu quái bưng lấy một viên màu xanh linh quả, một đầu màu đen nghiêng lưu hải, hai viên đại môn nhà, nét miệng cười nói, "Tiểu Toàn Phong đến cho Hùng Vương chúc thọ, một điểm tâm ý, còn xin Hùng Vương không cần ghét bỏ." "Tiểu Toàn Phong, ngươi có thể nhớ kỹ bản vương liền thật cao hứng, còn đưa cái gì lễ, đều huynh đệ." Hùng Vương thu hồi linh quả, thỏa mãn gật đầu. Dưới cây cổ thụ có dài 10 trượng bàn đá, phía trên bày đầy trái cây rượu thịt, không có yêu quái ngồi xuống, đám yêu quái đều tại phụ cận nói chuyện tiếng. Một đầu hoàng kim sư tử đạp không mà đến, rơi vào cổ thụ phụ cận, hóa thành người mặc kim bào tóc vàng trắng hán, nguyên bản náo nhiệt hắc hùng lĩnh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Hùng Bá chắp tay nói, "Sư Vương." Sư Vương cất cao giọng nói, "Lão Hùng, bản vương tới vội vàng, không có chuẩn bị lễ vật, ngươi sẽ không để tâm chứ?" Hùng Bá cười ha hả khoát tay, "Sư Vương, ngươi đến chính là cho ta lão Hùng mặt mũi, mau mau thượng tọa." Sư Vương ngồi bên phải bên cạnh thanh thứ nhất ghế đá, "Lão Hùng, còn không khai tiệc, chẳng lẽ còn có cái khác quý khách?" Hùng Bá vừa mới chuẩn bị trả lời, liền thấy tiểu hồ yêu mang theo hôi ảnh đi vào hắc hùng lĩnh. Liền vội vàng tiến lên nên đón, "Cô nãi nãi, làm sao lại một mình người đến?" Tiểu hồ yêu lấy ra một mảnh kim sắc lôi kiếp diệp, khiêu mi nói, "Ngụy Sơn Quân có việc không thể tới,
đây là hắn để cho ta đưa cho ngươi lôi kiếp diệp, còn để cho ta nói với ngươi một tiếng chúc mừng. Cô nãi nãi, thay ta tạ ơn Ngụy Sơn Quân, ta lão hùng thật sự là quá cảm động. Hùng Bá thu hồi lôi kiếp diệp, đem tiểu hồ yêu mời đến bên trái vị trí thứ nhất, đối diện sư vương nhíu mày, lão hùng, đây là ai? Tiểu hồ yêu ngửa đầu nhìn xem sư vương, trong mắt không có chút nào e ngại, ta là Lãng Nguyệt Phong hồ tiên nương nương, ngươi cũng có thể gọi ta cô nãi nãi, hắn là Hôi Ảnh, là tiểu đệ của ta. Trung quanh đều là cường giả yêu tộc, Hôi Ảnh chưa từng gặp qua loại này cảnh tượng hoành tráng, dọa đến không dám lên tiếng. Ha ha. Sư vương híp mắt, trong mắt mang theo hàn ý, ngươi biết bản vương là ai chăng? Không biết. Tiểu hồ yêu nháy máy mắt. Hùng Bá nhắc nhở, sư vương, cô nãi nãi là khách quý của ta. Sư vương nhìn Hùng Bá đối tiểu hồ yêu khách khí như thế, thần niệm truyền âm nói, lão hùng, thật là ngươi thân thích. Hùng Bá thần niệm truyền âm nói, sư vương, nàng là ngươi không chọc nổi tồn tại, về sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ngươi là ai a? Tiểu hồ yêu nhìn xem sư vương. Sư vương khỏe miệng vi vi dương lên, thần sắc cao ngạo nói, ta là Tử Trúc Lâm sư vương, kim giống. Tiểu hồ yêu cười láo linh nói, ta là Lãng Nguyệt Phong hồ tiên nương nương, bọn hắn đều gọi ta cô nãi nãi, ngươi có thể gọi ta giao giao. Sư vương kim giống hơi không kiên nhẫn, lão hùng, còn không khai tiệc, chẳng lẽ còn có quý khách? Hùng Bá đi vào chủ vị, giơ ly rượu lên, ta lão hùng trước kính mọi người một chén, cảm tạ mọi người cho ta mặt mũi, chúng ta đêm nay không say không nghỉ. Tốt. Chúc mừng Hùng Vương. Chúc Hùng Vương vạn thọ vô cương. Đang ngồi yêu quái nhao nhao giơ ly rượu lên, còn lại không có chỗ ngồi tiểu yêu tại khua chiêng gõ trống, trong núi rừng lập tức náo nhiệt lên đến. Mọi người uống xong một chén rượu, Hùng Bá bưng chén lên mặt hướng tiểu hồ yêu, cô nãi nãi, vẫn là ngươi nhất cho lão hùng mặt mũi, ta kính ngươi. Đều anh em. Tiểu hồ yêu đứng tại ghế đá cùng Hùng Bá đụ bát, một bên sư vương kim giống có chút không vui. Kim báo bưng một bát hầu nhi tiểu, mang theo linh cầu thống lĩnh đi vào tiểu hồ yêu bên cạnh, cúi đầu, cô nãi nãi, trước kia đều là hiểu lầm, còn xin ngươi không cần để ở trong lòng. Linh cầu thống lĩnh bị trên mặt đất, cô nãi nãi, ta biết sai, ta cũng không tiếp tục chó sủa. Tiểu hồ yêu bưng lên bát, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, về sau đều anh em, đi một cái. Ta kính cô nãi nãi. Kim báo bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch. Linh tú núi, ánh trăng trong sáng hạ, Tuế Tuế ghé vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh tu luyện. Ngụy Vô Ưu đông nhiên mở mắt ra, hắn nhìn về phía Hoàng Nghê Trấn phương hướng, nơi đó có một cỗ khá mạnh khí tức xuất hiện. Hoàng Nghê Trấn, trời tối người yên thời điểm, ông lão mặc áo trắng đạp không mà đi, lão giả dáng người không cao, tóc trắng phơ, thơm thúy đôi mắt nhìn chăm chú lên Hoàng Nghê Trấn, có chút ngoài ý muốn, cũng không phải thẩm xem bọn hắn bị giam tại quan nha bên trong, mà là lĩnh Bắc tương đối thái bình, chưa từng xuất hiện yêu ma tàn phá bừa bãi cảnh tượng. Hàn Phúc nghe Tiêu Thịnh nói lĩnh Bắc xảy ra chuyện lớn, không tiếc bước lên tẩu hỏa nhập ma phong hiểm, cưỡng ép rời khỏi bế quan trạng thái, nhưng mà lĩnh Bắc cũng không có náo động. Hoàng Nghê Trấn thổ địa miếu gây nên Hàn Phúc chú ý, nơi này sẽ không có thổ địa miếu mới đúng. Hàn Phúc đi vào quan nha chỗ sâu, phòng giam bên trong tu tiên giả nghe được động tĩnh, tuần tự mở to mắt. Là Hàn thống lĩnh. Tập yêu ti đám tu tiên giả mừng rỡ, thống lĩnh, nhanh cứu chúng ta ra ngoài. Tào Hành leo đến nhà tù biên giới, Hàn đại nhân, mau cứu ta không muốn chết ở chỗ này. Chu Minh ngắm nhìn bốn phía, thống lĩnh, nhanh lên cứu chúng ta ra ngoài, nơi này có phi thường lợi hại hổ yêu. Hàn Phúc thần thức ngoại phóng, cũng không có phát giác được hổ yêu tồn tại, ngược lại là Hoàng Nghê Trấn thổ địa công cùng Phùng Lâm Thu đi vào trong đình viện. Phùng Lâm Thu chắp tay nói, Hàn thống lĩnh. Hàn Phúc nhìn đứng ở Hoàng Nghê Trấn thổ địa công bên cạnh Phùng Lâm Thu, sau đó nhìn về phía bị giam tại phòng giam bên trong thẩm xem đám người, tiểu Phùng, đây là có chuyện gì? Phùng Lâm Thu năm năm đấm, thống lĩnh, tại ngươi bế quan về sau, thẩm xem cấu kết Tiêu Thịnh, việc ác bất tận, lợi dụng dâm tử tà tự tại lĩnh Bắc thu liễm tiền tài, cũng may có Ngụy Sơn Quân, kế hoạch của bọn hắn mới không có đạt được. Thẩm xem thần sắc bối rối, Hàn huynh, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ, Ngụy Sơn Quân cùng đất đai này công mới là tà thần, bọn hắn không có triều đình sắc phong, còn tại Hoàng Nghê Trấn hưởng dụng hương hỏa cung phục. Chu Minh đi theo gật đầu, đúng vậy à, Tô Hàn đều bị bọn hắn giết, ngươi nhanh cứu chúng ta ra ngoài. Hàn Phúc nhìn về phía Hoàng Nghê Trấn thổ địa công, thần tình nghiêm túc nói, dựa theo chúng ta cùng Lão Sơn thần ước định, ngươi vượt biên giới. Một đạo bóng người vàng nóng xuất hiện tại trong đình viện, Ngụy Vô Ưu nói khẽ, là ta để hắn tới, chuyện này cùng Lão Sơn thần không quan hệ. Ngụy Sơn Quân. Hoàng Nghê Trấn thổ địa công cùng Phùng Lâm Thu không người nói, phòng giam bên trong đám người đều câm như hến. Hàn Phúc đồng tử đột nhiên rụt lại, hắn không có phát giác được Ngụy Vô Ưu là khi nào xuất hiện, Lão Sơn thần cùng Đại Chu Vương triều từng có ước định. Huyền Nguyệt dãy núi cường giả yêu tộc không thể rời đi Huyền Nguyệt dãy núi. Ngụy Vô Ưu ánh mắt tiến tĩnh, ta đến từ phương Bắc, còn không có gặp qua lão sơn thần. Hàn Phúc thần sắc nghiêm trọng, các hạ xuống đây nơi này làm cái gì? Ngụy Vô Ưu nói khẽ, tại phụ cận dưỡng thương. Hàn Phúc có thể cảm giác được Ngụy Vô Ưu không có ác ý, trầm giọng nói, nếu bọn họ có tội, ta sẽ xử trí bọn hắn, nhưng Đại Chu Vương triều cảnh nội không cho phép dâm từ tà tự tồn tại, các ngươi nếu là muốn tiếp tục hấp thu hương hỏa, trước muốn lấy được Đại Chu Vương triều sắc phong mới được. Ngụy Vô Ưu mỉm cười, nói khẽ, ta hấp thu hương hỏa còn không cần Đại Chu Vương triều đồng ý. Hàn Phúc biết Ngụy Vô Ưu rất mạnh, là hắn không thể trêu chọc tồn tại, thần sắc cung kính nói, các ngươi nếu như nguyện ý, ta có thể hướng triều đình đề cử các ngươi, cam đoan có thể để các ngươi đạt được triều đình sắc phong. Ngụy Vô Ưu cười nhạt một tiếng, ta đối triều đình sắc phong không có hứng thú, lão hoàng, ngươi nếu là muốn tiếp nhận triều đình sắc phong, không cần để ý lựa chọn của ta. Nói thật, so sánh Đại Chu Vương triều, ta tín nhiệm hơn Ngụy Sơn Quân, tiểu thần nghe Ngụy Sơn Quân an bài. Hoàng Nghê Trấn thổ địa công ánh mắt kiên định nói, Ngụy Vô Ưu không muốn bị triều đình ngắt thúc. Hàn Phúc nhìn về phía thẩm xem bọn hắn, ta có thể đem bọn hắn mang đi sao?
Ngụy Vô Ưu ánh mắt yên tĩnh nói, ngươi có thể ở chỗ này xử trí bọn hắn, ta muốn biết bọn hắn có thể hay không đạt được vốn có trừng phạt. Hàn Phúc cao mày, triều đình tuần kiểm làm không thuộc quyền quản lý của ta, còn có thẩm xem là phó thống lĩnh, mặc dù có tội, chỉ có thể từ tập yêu ti trưởng lao đến xử trí. Ngụy Vô Ưu nói khẽ, trước xử trí những này ngươi có thể xử trí. Phùng Lâm Thu trình lên thật dày tội trạng, thống lĩnh, đây chính là bọn họ giao phó tội ác. Hàn Phúc liếc nhìn bọn hắn hành động, lông mày càng nhăn càng sâu. Phòng giam bên trong, tập yêu ti tu tiên giả hô lớn, Hàn thống lĩnh, ta là bị buộc, là thẩm xem bức ta làm chuyện xấu, ta sai rồi, ta cũng là bị buộc. Hàn Phúc nhìn về phía Ngụy Vô Ưu, sắc mặt nghiêm trọng, có thể hay không để cho ta trước tiên đem bọn hắn mang về, ta sẽ cẩn thận thẩm vấn, nhất định sẽ cho các hạ hợp lý kết quả. Ngươi ở chỗ này chậm rãi thẩm, ta tại Linh Tú núi chờ ngươi kết quả. Tốt. Hàn Phúc tức thời gật đầu. Ngụy Vô Ưu quay người biến mất không thấy gì nữa. Hàn Phúc tự rêu nói, không nghĩ tới tập yêu ti nát đến cần yêu tộc tới giúp chúng ta thanh lý môn hộ. Chương 97, các lao chương 97, các lao hoàng nghề chấn. Quan nha bên ngoài vang lên cạch cạch thanh âm. Thanh y lão giả ngồi tại hoàng lưu trên lưng, hắn nhìn xem hoàng nghề chấn quan nha, đôi mắt ngưng lại, ta đi vào trước nhìn xem, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Quan nha chỗ sâu trong đình viện, Hàn Phúc đang tại suy nghĩ xử trí như thế nào thẩm xem bọn hắn, thanh y lão giả đột nhiên xuất hiện trong sân, những này tập yêu ti tu tiên giả tại sao lại bị giam ở chỗ này? Hàn Phúc nhìn về phía đột nhiên xuất hiện thanh y lão giả, có chút quen mắt, không người nói, tại hạ là tập yêu ti Hàn Phúc, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Từ thương nghiệp. Thanh ý lão giả vi vi không người. Hàn Phúc trừng to mắt, thần sắc cả kinh nói, khó trách có chút quen mắt, nguyên lai là từ các lão. Trước kia là. Từ thương nghiệp lắc đầu. Hàn Phúc mừng rỡ, từ các lão, ngài tại sao lại tới đây? Ta muốn đi trước trấn yêu quan, vừa vặn trên đường nhìn thấy ngươi vội vàng chạy tới lĩnh bắc, tiện đường đến xem. Từ thương nghiệp không có dấu giếm, vừa cười vừa nói. Hàn Phúc cao mày, lắc đầu than nhẹ, từ các lão, bọn hắn là tập yêu ti bại hoại, bị Linh Tú núi Ngụy Sơn quân bắt lấy, hiện tại Ngụy Sơn quân muốn ta xử trí bọn hắn, ta không biết như thế nào cho phải. Ngụy Sơn quân là ai? Từ thương nghiệp trong mắt mang theo nghi hoặc. Hàn Phúc chau mày, ta cũng là vừa mới biết Ngụy Sơn quân, hắn rất mạnh, so ta đụng phải yêu vương đều mạnh hơn, trên người hắn tản ra cảm giác áp bách, so tập yêu ti đại trưởng lão còn mạnh hơn. Huyền Nguyệt dãy núi còn có loại này cường giả. Từ thương nghiệp đôi mắt ngưng lại, mới vừa tới Hoàng Nê trấn trên đường, cũng không có phát giác được cái gì dị thường. Một bên Phùng Lâm Thu thần sắc cung kính nói, Ngụy Sơn quân mặc dù không phải triều đình sắc phong chính thần, nhưng hắn vì dân trừ hại, bảo hộ lấy dân chúng chung quanh, liền ngay cả trấn yêu quan kiếm thánh tiền bối đều ở hắn nơi đó dưỡng thương. Trấn yêu quan kiếm thánh. Hàn Phúc cùng Từ Thừa Nghiệp tất cả giật mình. Từ Thừa Nghiệp nhíu mày, ngươi có thể hay không dẫn ta đi gặp Ngụy Sơn quân? Phùng Lâm Thu gật đầu, không có vấn đề. Hàn Phúc chắp tay nói, Từ các lão, Ngụy Sơn quân để cho ta ở chỗ này xử trí bọn hắn, ngài cảm thấy thích hợp sao? Từ Thừa Nghiệp cường thế nói, nơi này là con nhà, có cái gì không thích hợp, theo quy củ xử lý. Hàn Phúc đem thẩm xem tội trạng của bọn hắn đưa cho Từ Thừa Nghiệp, thần sắc cung kính nói, Từ các lão, những này là bọn hắn lời nhắn nhủ tội ác, ngài thấy thế nào xử trí? Từ Thừa Nghiệp xem hết tội trạng, âm thanh lạnh lùng nói, bọn gia hỏa này tội đáng chết vạn lần. Còn có bọn hắn phía sau tham quan ô lại, đều muốn cầm ra đến nghiêm trị. Từ các lao nói là. Hàn Phúc gật đầu nói. Từ thương nghiệp nhìn về phía Phùng Lâm Thu, ngươi trước mang ta đi Linh Thủ núi, ta muốn theo Ngụy Sơn quân tâm sự. Nặng. Phùng Lâm Thu gật đầu. Từ thương nghiệp đi vào quan nha bên ngoài. Thanh niên mặc áo đen từ trên xe ba gác nhảy xuống, khiêu mi nói, Từ lão, xảy ra chuyện gì? Từ thương nghiệp thần tình nghiêm túc nói, công tử, nói rất dài dòng, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ một lát, ta còn có chuyện rất trọng yếu phải xử lý. Hoan nên các vị đến thổ địa miếu đặt chân nghỉ ngơi. Hoàng Nghê trấn thổ địa công đi vào quan nha bên ngoài, hắn biết những người trước mắt này thân phận không đơn giản. Từ thương nghiệp cười chắc tay, tiểu trấn như thế thái bình, khẳng định là thổ địa công công lao. Hoàng Nghê trấn thổ địa công khoát tay, chủ yếu là Ngụy Sơn quân cùng trấn quan công lao. Từ thương nghiệp nhìn về phía thanh niên mặc áo đen, công tử, các ngươi ngay tại thổ địa miếu nghỉ ngơi một đêm. Thanh niên mặc áo đen không có hỏi nhiều, chắp tay nói, thổ địa công, vậy chúng ta liền quay dậy. Ở xa tới là khách, mời. Hoàng Nghê trấn thổ địa công mang theo bọn hắn tiến về thổ địa miếu, thanh niên mặc áo đen đi vào trong miếu, hiếu kỳ nói, thổ địa công, cái kia Ngụy Sơn quân là thần thánh phương nào? Ngụy Sơn quân là thần thánh phương nào ta không rõ ràng, nhưng hắn rất tốt. Hoàng Nghê trấn thổ địa công mỉm cười nói. Nữ tử váy trắng nhìn xem trong điện hương hỏa bài vị, nhíu mày, tiền bối không có triều đình sắc phong, liền không sợ tập yêu ti tu tiên giả tìm ngươi phiền phức. Hoàng Nghê trấn thổ địa công ánh mắt tiên tính nói, ta vô thân vô cố, không có gì có thể mất đi, có thể vì bách tính làm nhiều một chút việc, liền đủ hài lòng. Thanh niên mặc áo đen gật đầu nói, nếu là tất cả thần linh đều có thể giống tiền bối dạng này, Đại Chu vương triều liền sẽ không nát đến bây giờ bộ dáng này. Hoàng Nghê trấn thổ địa công vươn tay, cười nói, bên này có hai gian phòng trống có thể ở, chính các ngươi phân, trong điện còn có một số cấm phẩm, các ngươi nếu là không ghét bỏ lời nói, có thể tùy tiện ăn. Hàn Phúc cùng Từ Thừa Nghiệp đi theo Phùng Lâm Thu tiến về Linh Tú núi, mèo phễ lì tiểu tiểu ngồi xổm ở trúc tiểu một bên, chuẩn bị bắt muốn qua cầu lão thử, chợt thấy Phùng Lâm Thu bọn hắn bay tới, lập tức dọa đến chạy về Sơn Quân Miếu. Từ Thừa Nghiệp rơi vào Sơn Quân Miếu phụ cận, nhẹ giọng nỉ nó nói, thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Đúng vậy a. Hàn Phúc gật đầu. Ở tại Sơn Quân trong miếu, Khương Minh phát giác được động tĩnh bên ngoài, hắn đi vào Sơn Quân ngoài miếu. Phùng Lâm Thu cung kính nói, Khương tiền bối. Từ thương nghiệp hoảng sợ nói, Khương Minh. Khương Minh một mặt kinh ngạc, lão tử, ngươi không tại Đại Chu vương đô, tại sao chạy tới Linh Bắc? Ai, bị lưu đày. Từ thương nghiệp lắc đầu than nhẹ, nguyên bản còn dự định đến Trấn yêu quan đi tìm ngươi uống rượu. Khương Minh nhìn xem Hàn Phúc cùng Phùng Lâm Thu, các ngươi đêm hôm khuya khoắt tới nơi này làm gì? Từ Thương Nghiệp thần tình nghiêm túc nói, Khương Minh, ta nghĩ đến bái phòng Ngụy Sơn Quân, ngươi ở chỗ này dưỡng thương, phải cùng Ngụy Sơn Quân rất quen à? Khương Minh xấu hổ cười một tiếng, mới quen. Ngụy Sơn Quân tính tình rất tốt, chỉ cần không cùng hắn là địch, đều rất dễ thân cận. Khương Minh nhắc nhở. Từ Thương Nghiệp gật đầu cười nói, Khương Minh, có thể mang bọn ta đi bái phòng Ngụy Sơn Quân sao? Đi theo ta. Khương Minh mang theo bọn hắn tiến về Linh Tú núi. Linh Tú núi, trong rừng trúc, Pha Tạ Nguyệt ảnh theo gió chập chờn, Ngụy Vô Ưu nhàn nhã ngồi tại dòng suối bên cạnh trên bàn có nóng hôi hổi nước trà. Ngụy Vô Ưu đoán được bọn hắn sẽ đến, sớm rót trà ngon, ở chỗ này chờ bọn hắn đến. Khương Minh đi vào trong rừng trúc, Ngụy Sơn Quân, rất xin lỗi muộn như vậy còn tới quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Không muộn. Ngụy Vô Ưu cười đứng dậy. Từ Thương Nghiệp đánh giá Ngụy Vô Ưu, có thâm bất khả chắc tu vi, nhưng không có một điểm yêu khí hiển lộ, hắn cười chắp tay, lão phu Từ Thương Nghiệp, vừa vặn đi ngang qua nơi đây, nghe nói Ngụy Sơn Quân vì dân trừ hại, cố ý đến đây cảm tạ Ngụy Sơn Quân cử chỉ hiệp nghĩa. Quá khen. Ngụy Vô Ưu mỉm cười. Hàn Phúc không người nói, ta cùng từ các lao thương lượt qua, chém giết thầm xem, Chu Minh, Tạ Phàm, Tôn Mục, Gian Đe, những người còn lại xung quân trấn yêu quan bị tù, không biết dạng này xử trí Ngụy Sơn Quân có hài lòng hay không. Ngụy Vô Ưu khẽ gật đầu, bọn hắn phía sau Tiêu quản lý xử trí như thế nào? Từ Thương Nghiệp trong mắt mang theo hàn ý, lão phu sẽ xử trí những này tham quan ô lại, mời Ngụy Sơn Quân yên tâm. Ngươi một thân chính khí, ta tin. Ngụy Vô Ưu có thể nhìn thấy thanh ý lão giả trên người kim sắc văn khí, đây là nho gia thánh nhân mới có, hắn đưa tay đón lấy, chư vị đường xa mà đến, mời ngồi. Từ Thương Nghiệp không rét mà run, hắn không có xem thấu Ngụy Vô Ưu nội tình, lại bị Ngụy Vô Ưu một chút xem thấu, hắn duy trì trấn định, cùng Khương Minh bọn hắn ngồi tại dòng suối bên cạnh, Phùng Lâm Thu đứng tại phía sau bọn họ. Ngụy Vô Ưu nâng bình trà lên, tự mình cho bọn hắn châm trà, mỉm cười nói, thỉnh tùy ý. Tốt. Từ Thương Nghiệp nâng chung trà lên nhấp một miếng, nước trà thanh đạm, tinh tế phẩm vị, có một tia ý nghĩ ngọt ngào. Ngụy Vô Ưu rót một chén trà cho Phùng Lâm Thu, cái sau thụ sủng nhược kinh, vội vàng duỗi ra hai tay tiếp nhận chén trà, thần sắc cung kính nói, đa tạ Ngụy Sơn Quân. Từ Thương Nghiệp thưởng thức trà, lưu ý lấy Ngụy Vô Ưu nhất cử nhất động, Ngụy Vô Ưu trên thân không có yêu tộc yêu khí, càng giống là tiền phong đạo cốt người tu đạo, lấy Ngụy Sơn Quân năng lực, vì sao khuất tại nơi này? Ngụy Vô Ưu nói khẽ, ta thích tiêu diêu tự tại sinh hoạt, nơi này tại ta mà nói rất không tệ. Từ Thương Nghiệp cảm khái nói, kỳ thật lão phu cũng muốn ẩn cư sơn lâm, chỉ là thân bất do kỷ, không phá thì không xây được. Ngụy Vô Ưu ý vị thâm trường nói. Từ Thương Nghiệp như có điều suy nghĩ, có đạo lý. Khương Minh đi theo gật đầu, nếu là không có thua với Ngụy Vô Ưu, hắn còn trải qua cuộc sống trước kia, có lẽ còn tại trấn yêu quan đầu tường, nhìn xem nhuốm máu dáng chiều. Từ Thương Nghiệp bưng chén trà, trịnh trọng nói, Đại Chu Vương triều cần một vị tọa trấn lĩnh bắt chính thần, không biết Ngụy Sơn Quân phải chẳng cảm thấy hứng thú. Ngụy Vô Ưu lắc đầu, ta thích thanh tịnh. Từ Thương Nghiệp trầm giọng nói, Ngụy Sơn Quân biết trở thành lĩnh bắt chính thần chỗ tốt sao? Ngụy Vô Ưu thần tình lạnh nhạt, có thanh phong có minh nguyệt, với ta mà nói liền rất tốt. Từ Thương Nghiệp ngẩng đầu, nhìn không được cảm khái, đêm nay phong rất thanh, tháng rất rõ, vô cùng tốt. Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, chỉ là ngắn ngủi gặp mặt, Từ Thương Nghiệp liền được lợi rất nhiều, hắn biết Ngụy Vô Ưu không phải uy hiếp. Uống xong trà, Từ Thương Nghiệp chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói, Ngụy Sơn Quân, đa tạ khoản đãi. Ngụy Vô Ưu mỉm cười khoát tay. Từ Thương Nghiệp cùng Hàn Phúc trở về Hoàng Đế trấn. Khương Minh nhìn xem Ngụy Vô Ưu nói ra, đó là Đại Chu Vương triều từ các lão, quyền cao chức trọng, gần với nữ đế cùng quốc sư, môn sinh cố lại trải rộng triều chính, một câu nói của hắn, có đôi khi so thánh chỉ còn có tác dụng. Ngụy Vô Ưu không có để ý, thứ đại nhân vật này đột nhiên đến Linh Bắc, khẳng định không phải vì hắn mà đến, thời gian không còn sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Khương Minh còn tưởng rằng Ngụy Vô Ưu biết hỏi thăm hắn càng có nhiều quan từ thường nghiệp sự tình, không nghĩ tới hắn hoàn toàn không thèm để ý, chỉ có thể quay người trở lại Sơn Quân Miếu. Ngụy Vô Ưu ngồi tại trong rừng trúc minh tưởng. Sau đó không lâu, Tiểu Hồ Yêu kéo lấy hôi ảnh cánh trở lại Linh Tú núi, đi đường tả diêu hữu hoàng, miệng bên trong ngâm nga bài hát, nghe thấy ngươi nói, gió thổi hội hoa xuân lạc. Tiểu Hồ Yêu say ngã tại rừng trúc bên ngoài, Ngụy Vô Ưu đem bọn hắn nhấc lên đến, đưa đến đỉnh núi cây đào dưới, Tuế Tuế còn ghé vào đỉnh núi luyện hóa trong cơ thể kim đan. Sắc trời tướng minh.